Chương 235, nhị cứu, chờ ta trở về nói cho ngã mụ và ngươi. Chương 235, nhị cứu, chờ ta trở về nói cho ngã mụ và ngươi. Ta cũng không cái gì nói, nhị cứu mẹ, ngươi liền một câu cho ta đặt xuống lấy, đến cùng là chuyện ra sao, có cái gì nguyên nhân, ngươi muốn nói cho ta biết rõ ràng bạch bạch, ta hôm nay lập tức liền đi, về sau ta liền đại lộ hướng bên cạnh các đi một bên, ngươi cũng không có ta người ngoại sinh này, ta cũng không ngươi cái này nhị cứu mẹ. Trần Nhạc đem lời nói này rất tác động, chính là muốn nhìn một chút nhị cứu mẹ cái gì phản ứng. Nếu như nhị cứu mẹ là thật không muốn cùng nhị cứu qua, có tân hoan, vậy hắn nói lời nói này đối nhị cứu mẹ là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên khi nói xong câu đó thời điểm, Trần Nhạc đã đứng lên, liền quan sát đến Đỗ Hải Đường sắc mặt. Mắt thấy Đỗ Hải Đường sắc mặt này xoát một chút liền trợn nhìn, cái này nước mắt càng là nước suối ra bên ngoài bốc lên như thế lốt bút, nghiến răng nghiến lợi, tay này bên trong nắm lấy bánh cao lương đều đã thay đổi hình. Ngay sau đó Đỗ Hải Đường theo cái này trên giường cầm lên điều trải ú cục, quay mặt lại, hướng phía Trần xuống liền ném tới. Trần Nhạc vội vàng dùng tay ngăn trở, chỉ nghe bột một tiếng, cái này điều trải nện trên tay vẫn rất đau. Ngươi cái này đứa trẻ phá của con non, tới nhà ta làm tới, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đánh ra ngoài? Không nhận liền không nhận thôi, còn có thể thế nào, ngược lại ngươi cũng không phải ta thân sinh, ngươi yêu đến nơi đâu chỗ nào, về sau thấy ngươi, ta coi như không thấy cút 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 lăn Đỗ Hải Đường chỉ vào cổng lớn tiếng bắt đầu la hét. Mà Trần Nhạc nghe được bị chửi lời nói này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nhị cứu mẹ chọc tức, cái này còn có thể nói rõ cái gì, giải thích rõ trong lòng hắn vẫn là rất quan tâm thôi. Cái này nếu là cùng nhị cứu đều không có tình cảm, hắn cái này cháu trai tính là cái gì chứ, lại không phải ruột thịt, liền vừa rồi hắn nói kia lời nói, Đỗ Hải Đường trong lòng liền căn bản sẽ không coi là chuyện to tát, cũng sẽ không đống nhiên nổi giận. Đây mới là nhị cứu mẹ đâu. Trần Nhạc liền đắc ý ở nơi đó cười, mà Tống Nhã cầm lại chạy tới bên cạnh hắn, dùng tay tại cánh tay hắn bóp một chút. Ngươi nói kia là lời gì, cái này không tách ra sinh sao? Cái này cha mẹ nhường ngươi qua đây, không phải để ngươi đến gây sự nhà, ngươi cái này không cho làm đại phát sao? Tống Nhã cầm nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Trần Nhạc lại vươn tay bắt lại Tống Nhã cầm tay trong tay qua lại sờ, ngứa một chút. Cô vợ trẻ, ngươi đừng nói chuyện, ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem là được rồi, ha ha, hôm nay không nghị luận cái gì, ta cũng phải đem nhị cứu mẹ cho làm trở về. Ngươi liền đợi đến nhìn A Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, trên mặt tràn đầy tự tin và thần bí, cái này khiến Tống Nhã cầm nội tâm cảm thấy rất hoang mang, ngươi ngó ngó ngươi vừa rồi đều đã đem lời này nói ra, kia quan hệ cũng sớm đã xa lạ. Bây giờ nói cái gì còn có tác dụng a, người ta đều đã bắt đầu ra bên ngoài đuổi người. Trần Nhạc vừa muốn tiến lên một bước, dự định cùng nhị cứu mẹ đến một chút gần như, sau đó đem trong nội tâm nàng lời nói cho moi ra đến. Lại tại lúc này bên ngoài truyền đến một hồi la hét ầm ĩ âm thanh. Trong phòng này một nhà người, tất cả đều hướng phía cửa sổ nhìn lại, Đỗ Quốc Huy lão lưỡng khẩu cũng ghé vào trên cửa sổ, liền hướng mặt ngoài như vậy xem xét, giống như đánh nhau. Hải Đường, ngươi mau đi ra ngóng nó, nhà ngươi trước kia tử giống như cùng người cái kia đối tượng hẹn họ làm. Đỗ Quốc Huy như thế một hô, Đỗ Hải Đường đội vàng xoa xoa nước mắt, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Trần Nhạc nghe xong, cũng đều đi theo đau đầu, thế nào còn đánh nhau đâu, cũng muốn mang theo Tống Nhã cầm đuổi kịp Đỗ Hải Đường cùng đi tới sảng khoái viện. Sau đó liền thấy Quách Hồng Bân dùng tay chỉ một cái 50 nhiều tuổi nam nhân, còn dùng tay đem đối phương đẩy ra phía ngoài, đằng sau đi theo một cái bà mối hùng hùng hổ hổ. Các người đám này không có tốt đánh, ta cái này còn không có xử lý ly hôn đâu, các người bên này liền bắt đầu ra mắt, các người liền không sợ ra thiên gia bộ xét đánh chết các người. Kéo lang phối cho thao, lưu môi bà, ngươi hôm nay nếu là dám bảo đảm cái này môi, ngày mai ta đem ngươi nhà phòng ở cho ngươi điểm, đem hai người các ngươi lão vương tám chứng tất cả đều cho ngươi luyện. Ngươi lão bức đăng, không có lòng tốt, ngươi đây là bẩn thỉu ai đây, ngươi cho Đỗ Hải Đường giới thiệu đối tượng, ngươi giới thiệu 50 nhiều tuổi lão già hẩm hẹm, ngươi làm ai giống như ngươi tiện đâu. Cái kia được giới thiệu tới 50 nhiều tuổi nam nhân đã bị đánh mặt mũi bầm dập, dọa đến đều trốn ở bà mối phía sau. Cái này lưu môi bà, chính là bội thu đồn bên trong chuyên môn cho người ta giới thiệu đối tượng, lúc này nhìn thấy Quách Hồng Bân cái này nổi trận lôi đình bộ dáng, cũng là cảm giác được một hồi sợ hãi. Nhưng vẫn là không nhịn được run rẩy mắng lại một câu, Quách Hồng Bân, ngươi thiếu cùng ta xé kia vương bắt độc tử, ngươi mắng ai đây ngươi, ngươi nếu là có bản sự, vợ ngươi có thể ra bên ngoài gả. Người tốt đều để các ngươi làm đúng không? Hai ta đầu không lấy lòng, nhà các ngươi thời gian qua không tốt, vợ ngươi ngã bệnh không có tiền trị, kia là sợ liên lụy ngươi, ta liền giới thiệu với hắn điều kiện tốt, thế nào, ngươi cho rằng ta bằng lòng à? Nghe được cái này bà mối lời nói, Quách Hồng Bân ngây ngẩn cả người một lát, thì phản ứng về sau hắn giơ lên nằm đấm, liền hướng phía bà mối cùng cái kia lão nam nhân vào tới. Đều mẹ hắn cút cho ta, không cần đến các ngươi đáng thương. Đều cút cho ta. Cái này Quách Hồng Bân nổi giận giống như là một đầu sư tử, trên thân đều tản ra một cỗ hung ác sức lực, cái này vừa tiến lên liền đem bà mối cùng nam nhân kia dọa đến lộn nhào ra bên ngoài chạy, một bên chạy còn vừa mắng. Chờ Quách Hồng Bân kem chút đuổi theo thời điểm, cái này bà mối mang theo nam nhân kia cũng sớm đã chạy không còn hình bóng. Ngay lúc này, Đỗ Hải Đường bọn tới Quách Hồng Bân trước mặt, một thanh kéo lại hắn, ra sức nhi hướng trong viện tránh. Ngươi tới nhà ta náo cái gì, ngươi điên rồi có phải hay không, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta đều nói không cùng ngươi qua, ngươi còn tới nhà ta làm đến náo, ngươi Quách Hồng Bân không có bản sự cưới vợ có phải hay không, rời đi ta ngươi có thể hay không sống. Đỗ Hải Đường một bên khóc một bên dùng đến nắm đấm mạnh mẽ hướng Quách Hồng Bân trên thân đệm. Quách Hồng Bân liền đứng được thẳng không sững sờ đăng, mặc cho cái này cô vợ trẻ cái này tất cả đều đện ở trên người, lông mày đều không có nháy một chút, trên thân không đau, nhưng là cái này đau lòng. Ta giống ngươi dường như đây này, ngươi nói ngươi lại tìm, ngươi không tìm cái tốt, ngươi tìm 50 nhiều tuổi lão già hẩm hẹm, ngươi đi cho hắn thủ mặc quả, đi cho hắn dưỡng lao Tống Trung a. Ngươi cũng không sợ làng bên trong người chê cười ngươi? Quách Hồng Bân mở to miệng lạnh lùng nói, ta tìm lao đầu thế nào, người ta có điều kiện, ngươi có sao? Ta liền đi cho người ta làm tiểu nhân, đi cho người ta dưỡng lao Tống Trung, đến phiên ngươi còn sao? Ta thích thế nào Đỗ Hải Đường. Đúng rồi, Quách Hồng Bân hai sử tử, tay này đều đau nhức, cũng mất khí lực, đừng dắt giọng hô lên. Được được được, Đỗ Hải Đường, ta xem như nhìn thấu ngươi, ngươi ưa thích tìm lao đầu, vậy ngươi liền đi tìm, ta mặc kệ ngươi, ngược lại mất mặt cũng là ngươi. Quách Hồng Bân quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Đỗ Hải Đường thì là che miệng ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Mà lúc này đây Đỗ Quốc Huy đã từ trong nhà đi ra ngoài, một bên chống mặt, một bên hô hào, cái này số khổ nha đầu, cái này đều cái gì trước, còn nghĩ chính mình tìm nén, ngươi trông cậy vào nhà ngươi đàn ông về sau tại lý giải ngươi cái này khổ tâm a. Ngươi nói một chút hai người các ngươi, náo cái gì náo, không phải liền là sinh điểm bệnh a, liền hao chút nhi muốn ổn ảo ly hôn. Hắn Quách Hồng Bân cưới ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi xảy ra chuyện hắn khẳng định đến quả ngươi, đây là một cái làm đàn ông trách nhiệm. Ngươi cái này lại la ó, tự mình cong lấy đều dành, không muốn cho ngươi các lao già giữ lại liên lụy, vậy bên ngoài nam nhân cũng không đốc, biết ngươi có bệnh, ai có thể cùng ngươi thành tâm qua a. Cũng là lúc này Đỗ Quốc Huy những lời này mới nói ra chân tướng. Đỗ Hải Đường nghe được về sau, rát giọng hô một tiếng, cha, ngươi tranh thủ thời gian về trong phòng đầu, với ngươi không quan hệ, ngươi nói mỏ cái gì? Trần Nhạc nhìn thấy cái này, đi ra sân nhỏ, đi tới trên đường cái, trực tiếp từ phía sau lưng đem Đỗ Hải Đường cho kéo lại. Nhị cứu mẹ, ta liền biết đây không phải ngươi làm ra sự tình, không muốn liên lụy ta nhị cứu, ngươi cũng không thể làm tiện chính mình à. Nhị cứu, ngươi chờ ta trở về nói cho ngã mụ, tới liền hồ nháo, cũng không làm chuyện đứng đắn, ngươi nhìn ngã mụ thế nào gặp ngươi. Trần Nhạc ta sửng sốt Quách Hồng Bân một cái, sau đó liền dùng sức lôi kéo Đỗ Hải Đường hướng trong biệt đi. Đỗ Hải Đường dãy rồ mở, sau đó bắt lại Trần Nhạc cánh tay. Được rồi, ngươi nhị cứu mẹ ta cũng không có cấp a, vào nhà vào nhà. Đỗ Hải Đường lôi kéo Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm cùng một chỗ vào phòng, liền giữ lại Quách Hồng Bân đứng ở trong sân xử lấy. Chương 236, nông thôn thuần phát, người nhà an khang. Chương 236, nông thôn thuần phát, người nhà an khang. Bất quá lúc này Quách Hồng Bân cũng coi như là tỉnh táo lại, cũng biết vì sao cái này nàng dâu muốn cùng chính mình náo ly hôn, trong lòng cũng cuối cùng là rơi xuống. Mà trong phòng, Trần Nhạc lại ngồi giường xuôi theo bên trên, lôi kéo Đỗ Hải Đường tay nói rằng, nhị cứu mẹ, ngươi nói một chút ngươi thế nào ngốc như vậy, việc này còn có thể che giấu, có cái gì không qua được, ngươi bệnh này cũng không có việc gì à, thừa dịp còn trẻ trị một chút, nhiều chú ý chú ý. Ngươi nói một chút ngươi cái gì đều đặt ở trong lòng đầu, ngươi không muốn liên lụy ta nhị cứu, cảm thấy dùng loại phương thức này đây là đối ta nhị cứu được không, ngươi biết ta nhị cứu trong lòng thế nào nghĩ sao? Nếu không phải hôm nay ta tới, hai người các ngươi còn không thật liền đem ly hôn chứng cho giật, đến lúc đó nói cái gì còn hữu dụng. Nghe được Trần Nhạc lời nói này, Đỗ Hải Đường hít một hơi thật sâu. Ta cùng ngươi nhị cứu qua gần nửa đời, ngươi nhị cứu là cái gì tính tình ta hiểu rõ, rời đi ta hắn còn có thể tìm tới tốt hơn, còn có thể nói lên nặng dâu. Ta bệnh này về sau trị không hết, vậy thì phải ngồi phịch ở trên giường, ngươi nói nhường hắn đi chiếu cố ta đi đấy, ta ngậm lại liền chịu không được. Đỗ Hải Đường nói đến đây thời điểm cúi đầu, loay hoay hai cánh tay, hiện tại cũng không biết nên làm thế nào. Rốt cục tại thời khắc này, Đỗ Hải Đường nói ra trong lòng nỗi khổ tâm trong lòng. Lao Trần gia tiểu tử, ngươi cũng đừng đi cùng bận rộn, cái này sáng sớm liền cơm cũng chưa ăn, liền quản ngươi nhị cứu mẹ việc này. Ngươi đứa nhỏ này là tâm nhãn tốt, làm đại gia đều nhìn ở trong lòng đâu, nhưng liền chuyện này, ngươi cũng có thể tự hiểu rõ, ngươi nhị cứu mẹ không phải loại người như thế, chúng ta cũng đều là sinh hoạt người ta, cô nương này làm ra loại này quyết định, làm ba mẹ trong lòng cũng khó chịu. Nhưng có thể có biện pháp gì, ngươi nhị cứu cũng không dễ dàng, cùng ngươi nhị cứu mẹ sau khi kết hôn, đối ngươi nhị cứu mẹ vậy thì không thể chê, ta cùng ngươi đại nương đều lao thỏa mãn. Liền nghĩ thầm đây chỉ là hảo hải tử, thật là ta cô nương bày ra cái bệnh này, liền không thể liên lụy người ta, chính là thời đại này. Hắn một cái các lao ra liền xem như lại giày bò, kia lại có thể thế nào, là nhà ta cô nương số mệnh không tốt, bày ra cái bệnh này, tìm nghĩ dùng loại phương thức này à, còn có thể nhường nhà mình các lao ra trôi qua tốt đi một chút, khoan khoái điểm. Đỗ Quốc Huy nói đến đây thời điểm cũng nhịn không được lau nước mắt. Đại nương La Hải Anh cũng là ngồi trên giường khóc lên. Trần Nhạc nghe được câu này về sau, kia trong lòng càng cảm giác khó chịu, hắn đã cảm thấy nhị cứu mẹ không phải loại người như vậy, trong này khẳng định là có chuyện. Quả nhiên dựa theo hắn nghĩ tới, nhị cứu mẹ đối nhị cứu cái chủng loại kia tình cảm thật là để cho người ta hâm mộ, cho dù là bị bệnh, cũng không muốn liên lụy nhà mình các lao ra. Nhưng là loại phương thức này cũng không đúng. Mà lúc này đứng ở ngoài cửa một mực nghe Quách Hồng Bân, cũng rốt cục không kèm được, kéo cửa ra liền đi đến. Vừa vào nhà cái này hốc mắt tử liền đỏ bừng, chăm chú nhìn chằm chằm vợ của mình Đỗ Hải Đường. Ngươi thế nào ngốc như vậy đâu? Ai ghét bỏ ngươi, ta không đều nói sao? Ta thật tốt kiếm tiền, xem bệnh cho ngươi, cho dù là ngươi đặt xuống tại trên giường, vậy cũng còn có ta chiếu cố ngươi đây. Hai tử đều lớn như vậy, cách cái gì cách à, ta nếu là lúc này đem ngươi cho ném đến, vậy ta không thành xuất sinh sao? Ngươi đến cùng thế nào nghĩ, ngươi làm như vậy, ngươi có hay không hỏi qua ta, biết đêm qua ta là thế nào vượt qua tới sao, ta cho là ngươi thật thay lòng đâu. Quách Hồng Bân liền đứng tại cửa ra vào, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn như thế vừa khóc, kia nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường càng là không kèm được, đứng dậy liền hướng phía Quách Hồng Bân đi tới, vung mạnh lấy tay nhỏ ngay tại lồng ngực của hắn dừng lại đập loạn. Đập một hồi lâu, Đỗ Hải Đường mới khóc không thành tiếng nói, ngươi cái này hổ tám hỏng bét đồ chơi, ngươi còn tới làm gì? Không phải để cho ta đem ngươi liên lụy chết à? Hai chúng ta rời liền ngươi bản lãnh này, ngươi lại tìm cũng dễ dàng. Ta nếu là ngày nào ngồi phịch ở trên giường, ngươi để cho ta hàng ngày thế nào đối mặt với ngươi?
Ô ô ô.
Làm nói đến chỗ này thời điểm, Đỗ Hải Đường đã khóc không được, bị Quách Hồng Bân một thanh kéo vào trong ngực ôm thật chặt. Cái này ngồi trên giường lão lưỡng khẩu cũng đều nhìn không được, tất cả đều quay đầu đi chỗ khác. Nhị cứu mẹ, ngươi đây cũng không phải là cái gì trị không được bệnh, cái này không phải liền là tác động mạch sao? Bình thường nhiều chú ý một chút, không uống rượu cái gì, liền có thể khống chế lại. Ngươi còn chưa có đi chữa bệnh, chính là cho chính mình chẩn đoán, người ta đại phu đều không nói cái gì, ngươi cái này sao có thể được à? Chúng ta mặc kệ thế nào nói, cũng phải trước đem cái này bệnh trị, liền nói khó nghe, bệnh này thật trị không được, ngươi liền xem như ngồi phịch ở trên giường, còn sống còn có một mạch, ta nhị cứu cái này trong lòng cũng nắm chắc con a. Trần Nhạc cũng ở bên cạnh tận tình nói rằng, Tống Nhã Cầm đều đã không nhịn được đi tới Trần Nhạc bên cạnh, đem cái đầu nhỏ tựa vào trên vai của hắn, lặng lặng nhìn nhị cứu cùng nhị cứu mẹ cái này thuần phát nhất tình cảm. Mặc dù không có như vậy rầm rầm rộ rộ, nhưng là như thế thật đơn giản nông thôn tình yêu, liền chân chân thật thật xảy ra ở trước mặt mình, tất cả đều là loại kia không có bất kỳ cái gì phàn nàn, chỉ sẽ nghĩ đến đem tốt nhất lưu cho đối phương, yên lặng nỗ lực, lưu cho lẫn nhau mỹ hảo bản năng. Đây mới là để cho người ta hâm mộ hôn nhân a, thậm chí ngay cả mình xảy ra chuyện về sau, cũng không muốn lấy đi liên lụy đối phương. Trần Nhạc cũng là bản năng, vươn tay nhẹ nhàng ôm Tống Nhã Cầm, bởi vì tại Tống Nhã Cầm trên thân liền thấy nhị cứu mẹ nó cái bóng, hắn tin tưởng nếu như cũng có một ngày như vậy, Nhã Cầm cũng khẳng định sẽ giống nhị tẩu làm như vậy, những này nữ nhân ngu ngốc, liền không có nghĩ qua nhà mình các lao ra trong lòng là nghĩ như thế nào sao? Liền ngươi a, liền ngươi lợi hại, chính mình cũng dám làm chủ. Ta cho ngươi biết a Đỗ Hải Đường, đời này ngươi chính là của ta nữ nhân, lại đều lại không xong, ta mặc kệ ngươi rằng gì, đừng nói là ngồi phịch ở trên giường, chỉ cần ngươi còn có một mạch, ta Quách Hồng Bân liền hầu hạ ngươi. Ngươi về sau nếu là còn dám làm chuyện này, ngươi nhìn ta truy không truy ngươi, ngươi còn rất dài tính khí, muốn cùng người ta đối tượng hẹn hò, ngươi xem một chút lao già hậm hẹm kia đây không phải là lãng phí chính mình sao? Ngươi để cho ta Quách Hồng Bân mặt đặt ở nơi nào? Quách Hồng Bân chậm rãi đẩy ra Đỗ Hải Đường, trợn to trong mắt, vẻ mặt thành thật cảnh cáo. Đỗ Hải Đường nhếch miệng, mắt nhỏ đỏ bừng, sau đó tay phải xoa xoa về sau liền nhẹ gật đầu, trong nháy mắt biến biết điều. Cha mẹ, Hải Đường lúc trước gả cho ta thời điểm, các ngươi nhị lao cho làm chứng kiến, lúc kia ta một nghèo hai trắng, nàng cái gì đều không màng, liền đồ con người của ta. Người kia xảy ra chuyện về sau, các ngươi còn nghĩ ra bên ngoài vứt đi đâu, có phải hay không xem thường ta cái này con rể à? Quách Hồng Bân lại hướng phía Đỗ Quốc Huy mở miệng hỏi. Ngươi hôn tiểu tử này nói gì thế, ai xem thường ngươi, đây không phải nghĩ đến không liên lụy ngươi sao? Ta xem như thấy rõ, hai người các ngươi, không thể tách rời cũng đánh không tiêu tan, gãy mất xương cốt còn liền tiếp gần, cái này đều cùng thân nhân không có gì khác biệt, về sau Hải Đường bệnh này à, liền phải vất vả ngươi, Hồng Bân à, cha tại cái này cảm ơn ngươi. Đỗ Quốc Huy đứng dậy, liền hướng phía Quách Hồng Bân thật sâu bái. Quách Hồng Bân nhìn thấy về sau vội vàng buông lỏng ra Đỗ Hải Đường, sau đó vọt tới trên giường, đem người cha vợ này cho đỡ lên. Cha, ngươi nhìn ngươi đây là làm gì? Bẩn thỉu ta đây, là không? Chính ta nàng dâu, ta không đau ai tới yêu, có thể hay không đừng làm một màn này, ngươi chỉnh trong lòng ta có thể khó chịu. Quách Hồng Bân rất là nói nghiêm túc lấy. Được a, lúc trước không nhìn lầm người, Hải Đường gả cho ngươi đời này cũng đáng. Tranh thủ thời gian đều ngồi xuống ăn cơm chứ, việc này liền đi qua, về sau cái này có chút cái gì khổ cùng một chỗ khiêng, đại gia thương lượng đi. Đỗ Quốc Huy nội tâm cũng cảm động không được. Cái này cô gia tử thật sự là không thể chê à, lâu ngày mới rõ lòng người, đường xa mới biết sức ngựa, chỉ có ngay tại lúc này khả năng nhìn ra một người đi vẫn chưa được. Liên khỏi phải nói cái này Quách Hồng Bân, nhìn xem người ta lớn cháu trai còn có cháu trai nàng dâu, bất luận nói là lời nói, vẫn là xử lý chuyện này, kia đều làm cho lòng người bên trong nóng hầm hầm. Chuyện này cuối cùng là giải quyết xong, Trần Nhạc cũng cười theo, lôi kéo Tống Nhã Cầm cũng cùng nhau lên giường. Chương 237, hôm nay là ngày tháng tốt, kia đến uống hai chung. Chương 237, hôm nay là ngày tháng tốt, kia đến uống hai chung. Ta đi lại cho các ngươi làm hai cái đồ ăn, các ngươi uống chút ta. Đỗ Hải Đường cũng xoa xoa cái mũi, trên mặt cũng nổi lên nụ cười, sau đó bốn éo thân liền hướng phía gian ngoài đi tới. Ta đi cùng nhị cứu mẹ bận rộn một hồi, thuận tiện lại cùng với nàng làm nhảm tán gẫu. Tống Nhã Cầm cũng rất hiểu chuyện đứng dậy cùng một chỗ tiến vào gian ngoài, Đỗ Hải Đường đem nàng hướng trong phòng đẩy, nói cái gì cũng không cho đi theo bận điệu. Tống Nhã Cầm một mực tại kiên trì, hơn nữa trực tiếp cơ lấy tay đến làm việc, rất thuận theo tự nhiên làm nhảm lấy gặm, cái này Đỗ Hải Đường liền không thể lại đẩy ra phía ngoài, dứt khoát hai người này liền một bên làm đồ ăn một bên nói chuyện tiếng. Nói chuyện cũng ngận nhiệt hồ, trong phòng đầu, cái này Đỗ Quốc Huy đã lấy ra hàng rời rượu đế, đã nhanh thấy đấy nhi, dù sao thời gian này trôi qua cũng không giàu có, chỉ có ngần ấy nhi rượu đế, còn không bỏ uống được đâu. Đại gia, nhị cứu, ta đi một chuyến thôn đầu đồng quẩy bán quả vặt, mua hai bình rượu sái trở về. Chờ ta một hồi a. Trần Nhạc nói xong liền chạy ra ngoài, cái này vừa đi vào ra ngoài, Đỗ Hải Đường lại đưa tay ngăn cản một thanh. Người đứa nhỏ này xài tiền bậy bạ làm gì nha? Có chút uống rượu là được thôi. Đỗ Hải Đường đội vàng mở miệng nói ra. Mà Trần Nhạc nhẹ nhàng đẩy ra nhị cứu mẹ nó tay. Tuét miệng lại đẩy cửa ra, đã đem chân bước ra ngoài, cũng lưu lại một câu, cho ta đại gia mua, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, làm ngươi đồ ăn được. Nói xong Trần Nhạc vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ sợ chậm một bước, cái này cái hót tử liền phải bị nhị cứu mẹ nó chảy cán bột cho này bên trên. Ngươi hôn tiểu tử, với ai hai đâu, không lớn không nhỏ. Đỗ Hải Đường lắc lắc cổ, cầm trong tay môi múc cơm tử, vẫn thật là đuổi theo, bất quá chỉ là hù dọa một chút Trần Nhạc, sau đó lại cười ha hả vào phòng. Mà đang ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa Tống Nhã Cầm đều đã không nhịn được che lấy miệng nhỏ nở nụ cười, Trần Nhạc cái này bại ra các lao ra thật giống như chưa trưởng thành hài tử dường như, với ai đều náo. Bất quá cũng may hiện tại nhị cứu mẹ cuối cùng là không có tâm sự, cũng liền không có áp lực cùng bao phục, khôi phục thân phận của trưởng bối. Chỉ chốc lát sau Trần Nhạc liền đưa 4 bình lao bạch làm, nách bên trong còn kẹp lấy 2 bình rượu sái, trong tay xách theo một túi cụ lạc, sau đó liền đi vào phòng. Đem rượu này hướng trên bàn vừa để xuống, Gia Ba liền bắt đầu uống. Có cụ lạc, lại thêm lại nấu 2 cái đồ ăn, cái này trên mặt bàn cũng là vô cùng náo nhiệt, chuyện lúc trước cũng đều là tiên. Chỉ chốc lát sau cái này nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường liền đã cùng nhị cứu Quách Hồng Bân bắt đầu bởi vì làm một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bắt đầu cưỡng. Ngược lại đều là một chút trên sinh hoạt sự tình. Đây mới là cặp vợ chồng. Bên cạnh Tống Nhã Cầm cùng Trần Nhạc đều cười đến không ngậm miệng được, Đỗ Quốc Huy cái này lao lưỡng khẩu cũng đều đắc ý, mặc dù hai người này tại cãi nhau, nhưng là cái này tâm lại thường thường là một khối làm dùng sức đâu. Chờ uống không sai biệt lắm, Tống Nhã Cầm giúp đỡ nhặt cái bàn, tất cả đều thu thập xong về sau, Đỗ Hải Đường đã bắt đầu mặc xong quần áo, mà Trần Nhạc cũng theo trong túi móc ra 200 khối tiền, trực tiếp bỏ vào trên giường. Người đứa nhỏ này làm gì đồ chơi, tranh thủ thời gian lấy về, như thế lao nhiều tiền, cái này không xé con bê. Ngươi nói chúng ta cái này thân thích cũng không gần như vậy, ngươi cho ta ném số tiền này làm gì? Xem xét 2/10 nguyên tờ phiếu, Đỗ Quốc Huy một chút liền gấp, hắn lúc nào gặp qua nhiều tiền như vậy à, đều bị giật nảy mình. Cả đời này người thành thật, nhưng cho tới bây giờ không chiếm người tiện nghi, huống chi còn là tiểu bối nhi. Hắn vội vàng liền đem tiền này cầm sau khi thức dậy nhét vào Trần Nhạc trong túi, nhưng là lại bị Trần Nhạc lấy ra. Đại gia, đây là ta nhị cứu lấy cho ngươi, ngươi liền tranh thủ thời gian giữ lại hạ được. Ta nhị cứu mẹ nó bệnh, ngươi cũng không cần đi theo quan tâm, có chúng ta cái này toàn ra nhìn chằm chằm đâu. Ngài lao lượng khẩu cầm tiền này, nên ăn một chút nên uống một chút, có việc cũng đừng để trong lòng đặt. Trần Nhạc nói xong, liền đã đem tiền cưỡng ép lại ném tới trên giường, lôi kéo Tống Nhã Cầm liền đi ra ngoài. Cái này Đỗ Hải Đường cũng đội vàng bên trên giường lấy tiền, một bên nói nhao nhao cây bước, hô hào Trần Nhạc. Cái này đứa trẻ phá của con non, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Tranh thủ thời gian cho lấy về. Đỗ Hải Đường còn không có ra bên ngoài truy đâu, liền bị Quách Hồng Bân cho lôi xuống. Lớn cháu trai đều nói, tiền này là ta cho cha, ngươi còn cùng góp cái gì náo nhiệt, tranh thủ thời gian đem thả hạ. Nhà ta cái này còn có tiền đấy. Nói đến đây thời điểm, Quách Hồng Bân liền đem tại Trần Nhạc nơi mượn tới tiền đem ra cũng là 2/10 nguyên tờ. Khi thấy tiền này thời điểm, Đỗ Hải Đường cả người liền ngây ngẩn cả người. Cái này trong trong ngoài ngoài thêm tại tiền trong tay, đây chính là có 4-500. Hồng Bân A, cái này là từ chỗ nào làm cái này nhiều tiền A? Ngươi làm gì? Đỗ Hải Đường vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi, liền sợ cái này nhà mình các lao ra bởi vì chính mình cái bệnh này đang làm điểm cái gì việc ốc. Ngươi nương môn mọi nhà biết cái gì, ta đây không phải lại lên núi đánh săn, vận khí vẫn rất tốt. 2 ngày trước không phải cùng lớn cháu trai đánh một con quạ từ sao? Kia ra lông bán cho người ta Nam Phương lão bản bán 1.000 nhiều khối. Đây là ta lớn cháu trai cho ta chia hoa hồng, thống khoái cầm được. Lớn cháu trai hiện tại có thể quen thuộc, đi săn kiếm không ít tiền. 2 ngày trước còn đánh 2 đầu gấu đâu, một cái kia mật gấu đều bán hơn mấy trăm. Gần nhất đây không phải trong thôn lại lập công lớn, lập tức liền muốn làm tiểu đội trưởng. Ta nói cho ngươi nhà ta đây đều là đại hỷ sự, ngươi vụng trộm vui a bảo ngươi điểm này bệnh thì xem là cái gì nha? Còn muốn cùng ta sẽ ly hôn, cái này nếu là ly hôn ngươi lớn cháu trai tiền đổ ngươi cũng mượn không đến quang. Nghe xong Quách Hồng Bân tiểu nói này, kia Đỗ Hải Đường tầm cuối cùng là rơi xuống nhì, trên mặt cũng lộ ra vui sướng nụ cười, vỗ tay một cái liền đem tiền này kín đáo đưa cho phụ thân Đỗ Quốc Huy. Cha, nghe không có, Hồng Bân hắn cháu trai hiện tại tiền đồ, lập tức đều muốn làm tiểu đội trưởng. Hơn nữa tiền này là Hồng Bân đưa cho ngươi, ngươi đừng nói là gì, chúng ta còn phải sốt ruột đi đâu, đi tỷ ta cùng tỷ phu của ta nhà nhìn một chút, để người ta chớ cùng lấy lo lắng. Đỗ Hải Đường sau khi nói xong, cú meo ở Quách Hồng Bân tay, liền đi ra ngoài. Cái này Đỗ Quốc Huy nhìn xem tiền này, nội tâm không nói được kích động. Sau đó liền bận rộn lo lắng mang theo bạn già cùng nhau đi vào cửa chính, đưa mắt nhìn Trần Nhạc cái này cùng một bọn người hướng phía thôn đầu đông đi đến. Nhìn xem người ta đứa nhỏ này, hiện tại thật là thật tiền đồ. Ta cũng không phải lão hồ đồ đâu, tiền này là ai cho ta ta còn có thể không biết rõ. Ngươi ngóng nó, việc này cho ghê, người ta làm tiểu bối nhi tới nhà ta đến ném đi nhiều tiền như vậy, rượu đều là người ta mua. Đỗ Quốc Huy quay đầu lại hướng lấy bạn già có chút hổ thẹn nói. Ngươi là nên à, người ta hiện tại thanh niên, có là bản sự đâu, ngươi cũng một đám sưng giả, còn muốn mặt mũi kia làm gì? Còn phải nói nhà ta cô nương à, gả một người tốt, ngươi xem người ta cái này toàn ra người, bất luận là cưới nàng dâu vẫn là mình nhà, vậy cũng là sinh hoạt người a. Lúc này cuối cùng là không cần cùng cô nương quan tâm, cô nương này gả đi, cái kia chính là cả một đời, chúng ta lão lương cậu a, chỉ cần không liên lụy cô nương, kia liền đã rất khá. La Hải Anh cũng cười ha hả lôi kéo bạn già quay người liền vào phòng. Mà một bên khác, cái này băng thiên tuyết địa. Phía trước Tống Nhã Cầm cùng Trần Nhạc vác lấy tay, một bên cười vừa đi. Phía sau nhị cứu mẹ cùng nhị cứu một bên làm nhảm lấy gặm, còn một bên bởi vì vừa rồi kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ tại cứng đầu, nước bọt đều bay lời trời, gặp phải cái này gió lạnh đều đông lạnh thành băng tinh. Phía trước kia bại gia tiểu tử, ngươi đi kia mau làm cái gì, đem ta cháu trai nàng dâu cho mệt mỏi. Tiểu tử ngươi hiện tại quen thuộc, nghe ngươi nhị cứu nói cái này đều lập tức sẽ làm tiểu đội trưởng, ngươi còn không hiếm đến làm đâu, nhưng làm ngươi cuồng. Đỗ Hải Đường lôi kéo Quách Hồng Bân liền đuổi theo, vươn tay ngay tại Trần Nhạc trên bờ vai vỗ một cái. Cái này Trần Nhạc rồi miệng, đau có chút nghe rằng, dù sao thương thế kia vừa và toàn. Người cái này hổ nương môn, lớn cháu trai kia bả vai tử bên trên 2 ngày trước bị gấu cho đập, thương thế kia vừa vặn. Quách Hồng Bân cái này tâm khẩn bận bịu liền theo nhói một cái, bận rộn lo lắng liền mở miệng nhắc nhở. Hắn đem cái này gốc dạ đem quên đi. Cái gì đồ chơi, nhường gấu cho đập. Nhường nhị cứu mẹ nhìn xem. Ngươi hôn tiểu tử này gan thế nào cứ như vậy lớn, còn dám cùng kia gấu chó đi liều, ngươi liền nói ngươi nếu là bị thương, Nhã Cẩm có thể làm sao xử lý. Đỗ Hải Đường tình hình bệnh dịch cũng trong nháy mắt gấp, rất là lo lắng vươn tay, gỡ ra Trần Nhạc bả vai trên đầu áo đông. Chương 238, cái này làm cha càng ngày càng xứng trước. Chương 238, cái này làm cha càng ngày càng xứng trước. Trần Nhạc đội vàng đem cái này áo đông lôi kéo, sau đó cười nói, đi, nhị cứu mẹ, không có việc gì à, thương thế kia đều sớm tốt, không tin ngươi hỏi Nhã Cẩm. Nhã Cẩm cũng ở bên cạnh vươn cái đầu nhỏ, hướng về phía Đỗ Hải Đường nói rằng, sớm đều đã kéo màn, không có chuyện gì, nhị cứu mẹ, liền hắn cái này thể trạng tử, cũng không giống như là trước kia, hiện tại có là sức lực đâu. Đỗ Hải Đường nghe được về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị cứu mẹ, không tách ra sinh. Vừa rồi không còn nói đó sao, cái này về sau nhị cứu mẹ cũng không thể lại để. Trần Nhạc đống nhiên mở miệng đùa giật một câu. Tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu đá, hết chuyện để nói. Ngươi không phải mới vừa nói cũng không nhận ta cái này nhị cứu mẹ sao, tiểu tử ngươi được à, ta phải cùng ngươi thật tốt tính sổ sách, ngươi vừa rồi đều nói cái gì tới. Đỗ Hải Đường nói đến đây thời điểm liền đưa tay đi bắt Trần Nhạc lỗ tai. Trần Nhạc đội vàng vừa trốn, liền đem trong ngực vui Phượng Nhi Tống Nhã Cầm cho đẩy tới. Sau đó Tống Nhã Cầm một chút liền ôm lấy Đỗ Hải Đường, cái này hai nữ nhân cũng bắt đầu náo loạn lên, líu díu, lúc này hai người bọn họ không còn là mẹ người, nhân thế, mà là giống hai cái tiểu nữ hài như thế tại cái này trên mặt tuyết tùy ý chơi đùa, đùa giỡn. Mà hai cái đại lao ra liền ở phía sau ngây ngô nhìn xem. Chờ cái này bốn người lắc lắc ung dung trở lại, đi vào Trần Nhạc trong nhà thời điểm, kia cũng đã gần tới trạm vào tối, Quách Hỷ Phượng còn tại trong phòng bếp làm lấy cơm, trong phòng cũng là nóng hôi hổi. Vừa đem cái này trong thùng nước rửa chén ra bên ngoài ngược, liền thấy Trần Nhạc bọn hắn bốn người đã tiến vào sân rộng, Diêu lão xa như thế xem xét, Quách Hỷ Phượng trên mặt liền lộ ra nụ cười. Cha nhà má ơi, mau ra đây a, Hồng Bân đem cô vợ trẻ cho tiếp trở về. Cái này thùng nước bị Quách Hỷ Phượng trực tiếp liền ném vào trên mặt tuyết, xoa xoa tay liền bận rộn lo lắng ra bên ngoài chạy, đi đến trước mặt nhìn thấy Đỗ Hải Đường về sau, liền trực tiếp vươn tay cho lôi qua. Ngươi cái này bại gia hải tử, thế nào, ta nghe Hồng Bân nói ngươi còn muốn đi ly dị. Ngươi là điên rồi vẫn là choáng váng, thật tốt thời gian, thế nào có thể nói ly thì ly đâu, nữ nhân này ly hôn tiến một nhà ra một nhà, có dễ dàng như vậy sao, nhà ta chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi cùng đại tỷ nói, nếu là Hồng Bân ức hiếp ngươi, để ngươi chịu ủy khuất, đại tỷ đem hắn chân cho ngươi đánh gãy nhìn. Quách Hỷ Phượng rất là kích động nói. Đối với cái này đệ tức phụ, nàng là thỏa mãn lại thỏa mãn, không chỉ có hiếu thuận, còn chịu khó, người kia thành phẩm càng là không thể chê. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian vào nhà trước được hay không? Thật vất vả cho ta nhị cứu mẹ cho nhận lấy, ngươi lại cho hù chạy. Trần Nhạc tuét miệng ở một bên nói rằng, ngươi nhỏ biết độc tử, nói gì thế, mẹ ngươi ta là quỷ a. Quách Hỷ Phượng cơ lấy đại thủ liền cho Trần Nhạc tới lập tức, Trần Nhạc biết miệng, vội vàng lôi kéo Tống Nhã Cầm trước vào phòng. Đại tỷ, cũng đừng nói chuyện này thôi, ta về đều trở về. Đỗ Hải Đường bệnh lên miệng nhi. Để cho ta không đề cập tới cũng được, ngươi về sau cũng không thể sách ly hôn, kia đều thành chúng ta lao quét ra người, sinh lớn như vậy đứa bé, đời này ngươi chính là ta đệ muội đi. Không đề cập tới không đề cập nữa, tranh thủ thời gian vào nhà, hôm nay ta cái này mí mắt trái một bước nhảy, liền biết chuẩn có công việc tốt, làm một đống lớn ăn, liền sẽ chờ ngươi đến đâu, nông ra một nồi ra, còn có nồi lớn rán, vậy cũng là ngươi thích ăn. Quách Hỷ Phượng rắc giọng vừa cười vừa nói. Sau đó liền đem Đỗ Hải Đường chảnh vào phòng. Về phần Trần Nhạc cùng Quách Hồng Bân, đó cũng là vừa ăn xong uống xong, cái này bụng trống đỡ luôn uống. Nhưng là Quách Hỷ Phượng nhất dung không được chính là tới giờ cơm đều phải ăn cơm, quả ngươi no bụng không có no, có đói bụng không, ăn quá no lại nói. Liền xem như đi ngủ đâu, đều phải cho ngươi kéo dậy. Cái này Trần Nhạc lớn lên thời điểm còn cảm thấy có chút phiền, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ có càng ngày càng cảm thấy có mẹ nó hạnh phúc. Cái này toàn ra ngồi cùng một chỗ, liền xem như ăn không vô nữa, còn có thể uống chút rượu đâu. Cái này Đỗ Hải Đường cũng bị tiếp trở về, Triệu Ai Anh cùng Quách Điện Nghĩa lao lương khẩu cũng coi như là yên tâm, cái này cả một nhà, vậy nhưng thật sự quá náo nhiệt. Huống chi còn có nhỏ Níu Níu, đứa nhỏ này vừa nhìn thấy Đỗ Hải Đường, lúc bắt đầu còn cảm giác rất lạ lắm, nhưng chờ Đỗ Hải Đường ôm trong chốc lát về sau, vậy thì không buông ra tay. Hung hăng hô hào nhị cứu sữa, kia miệng nhỏ ngọt nhà, thật là đem Đỗ Hải Đường cho hiếm có kết thúc, cơn cũng không ăn, liền ở bên cạnh cùng Hải Tử tán gẫu. Cái này chờ đến muộn vào nhà nhiều người như vậy khẳng định là ngủ không ra, Tống Nhã Cầm ôm Níu Níu dự định về nhà, cái này đều có một thời gian thật dài chưa có trở về qua nhà, mà Níu Níu trở về số lần càng ít. Bởi vì trong nhà địa phương không đủ ở, lại thêm Quách Hồng Bân cặp vợ chồng mới vừa cùng tốt, đêm nay bên trên khẳng định còn có rất nhiều lời muốn nói đâu, Quách nàng dâu cũng liền không có giữ lại Trần Nhạc bọn hắn vợ chồng trẻ. Bất quá cũng kêu gọi buổi sáng ngày mai tới dùng cơm. Sau đó cái này đêm hôn quyết bát, Trần Nhạc liền đem nhỏ Níu Níu thật chặt ôm vào trong ngực, hơn nữa đem áo đông cởi ra, đem hài tử khỏa tới trong ngực, sau đó lại mang lên trên mũ cùng khăn quàng cổ, liền lộ hai cái mắt nhỏ. Trên cơ bản đông lạnh không đến. Sau đó hai người này ôm hài tử liền thẳng đến lấy nhà đi đến. Nửa đường thời điểm nhỏ Níu Níu tranh cãi muốn hạ đến chính mình đi. Trần Nhạc vừa cười vừa nói, ngươi nếu là xuống tới đi, lại sẽ có lao sói sầm à, liền sẽ đem ngươi cho điều đi, đến lúc đó liền không nhìn thấy ba ba mụ mụ. Ai ngờ nhỏ Níu Níu nghe được về sau nhãn tình sáng lên, lung lay cái đầu nhỏ, dùng tay chỉ Trần Nhạc nói, kia mới không phải đâu, ba ba sạch lắc lương người, mụ mụ đều nói, ba ba đi săn rất lợi hại, đều có thể đánh chết lớn như vậy gấu chó đâu. Nhỏ Níu Níu khoa trương dùng hai tay khoa tay một chút, chỉ có điều bởi vì nút ở Trần Nhạc trong ngực, tay này có chút trèo trống không ra. Một màn này thật là đem bên cạnh Tống Nhã Cầm làm đến chuẩn bị cười không ngừng. Trần Nhạc Tâm đều bị cái này chi kỷ nhỏ áo đông cô nương cho hòa tan. Được à, ta đại cô nương nói cái gì chính là cái gì, vậy thì xuống tới đi một chút, cha dẫn ngươi đánh ra trượt trượt. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, lúc này mới đem áo đông xốc lên, đem khuê nữ nhẹ nhàng bỏ trên đất. Sau đó liền dắt lấy tay của hắn đi trong chốc lát, lại trên mặt đất trượt trong chốc lát, cái này hai người chơi thật quá mức. Tống Nhã Cầm liền cong tay nhỏ ở phía sau đi theo, một hồi hô hai tiếng, thật giống như nhìn xem hai đứa bé dường như. Cái này Trần Nhạc cùng hài tử cùng một chỗ liền không có làm ra trưởng dáng vẻ. Đoạn đường này lại chơi lại náo, cuối cùng là về tới nhà, trong phòng có chút lạnh, Trần Nhạc vội vàng chạy đi ra bên ngoài chảnh bó củi, chỉ chốc lát sau liền đem trong phòng đốt nóng hầm hập. Tống Nhã Cầm cũng đem chăn mền che tốt, sau đó liền nằm ở trong chăn bên trong dỗ dành níu níu đi ngủ. Có thể níu níu hết lần này tới lần khác mắt trợn tròn, thật giống như sáng tỏ tinh tinh dường như, nói cái gì cũng không ngủ, nhất định phải chờ ba nàng bên trên giường ngủ tiếp. Dù sao đã có một đoạn thời gian rất dài, níu níu còn chưa từng có hưởng thụ qua nằm tại cha mẹ bên người đâu. Cái này Trần Nhạc cuối cùng là bận rộn không sai bị lắm, lúc này mới vào phòng, sau đó lại bưng một cái bồn lớn nước tắm bỏ vào trong rèm. Cô vợ trẻ, người đi tẩy thôi. Trong phòng cũng không lạnh, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tẩy xong chui ổ chăn. Trần Nhạc xoa xoa đôi bàn tay cười nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian đến hống ngươi cô nương, hiện tại cũng không nghe lời, ta dỗ dành còn không được, còn phải ngươi qua đây. Đây là tật xấu gì đâu? Tống Nhã Cầm ngoài miệng lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào hài tử có thể đối phụ thân sinh ra ỷ lại, đây chính là chuyện tốt. Điều này nói rõ Trần Nhạc người phụ thân này cũng càng ngày càng xứng trước. Chương 239, đánh hóa chuột, móc hốc cây. Chương 239, đánh hóa chuột, móc hốc cây. Sau đó Tống Nhã Cầm cũng chậm rãi đứng dậy, hạ liền chui vào lồng bên trong, bắt đầu cởi quần áo. Mà Trần Nhạc thì là lên giường, ghé vào khuê nữ bên cạnh, dùng tay nắm lấy hắn cái mũi nhỏ, sau đó một bên kể chuyện xưa. Trần Nhạc giảng cố sự, nhỏ níu níu đều đã nghe tới nghiện, mà lại là xưa nay chưa từng nghe qua, dù sao mụ mụ giảng cố sự, nàng sớm đều đã chán nghe rồi. Chỉ chốc lát sau nhỏ níu níu nghe liền đã ngủ, ngủ được hô hô, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái kia đáng yêu nha. Nhưng Trần Nhạc nhịn không được ngay tại nhỏ níu níu khuôn mặt cùng nhỏ trên trán hôn hai cái. Vừa mặc xong quần áo đi ra Tống Nhã Cầm cũng nhìn thấy màn này, sau đó liền mím môi cười. Cười cái gì nha, cười Trần Nhạc ngẩng đầu hỏi một câu. Ngươi không phải không thích tà khuê nữ sao? Không phải ưa thích con trai nhi tử? Người kia hiện tại lại hiếm có lên đâu? Tống Nhã Cầm hiện tại cũng dám cùng Trần Nhạc đấu võ mồm. Dù sao loại lời này thả trước kia đánh chết nàng đều không dám nói ra, nhưng là hiện tại đã có thể nói giỡn. Sạch nói kia nói nhảm, đây không phải là trước kia ta kia là bị quỷ đạp đầu bóc, liền ta cái này khuê nữ, quý giá bao nhiêu à, nhiều nhận người hiếm có à, đây chính là cốt nhục của ta, ta không có thèm ai mà thèm. Mau tới giường, cái này ổ chăn đều cho ngươi che tốt, đừng đông lạnh lấy. Trần Nhạc vội vàng đứng dậy tránh ra vị trí, sau đó Tống Nhã Cầm liền chui vào ổ chăn, nằm tại níu níu bên cạnh. Trần Nhạc liếm môi một cái, sau đó ném đi một ánh mắt, bàn tay này lại ở bên cạnh trong chăn vỗ vỗ. Tống Nhã Cầm lườm hắn một cái, nhưng lại ngay sau đó nhìn một chút níu níu đã ngủ say, liền lại đứng dậy đi tới Trần Nhạc ổ chăn bên cạnh, sau đó liền chui vào. Trần Nhạc càng là cởi quần áo ra, cũng chạy đến trong rèm giặt, sau đó liền không kịp chờ đợi chui vào ổ chăn. Dầu hỏa đèn còn không có đóng đâu, tranh thủ thời gian cho thổi tắt, cái này nhiều thẹn thùng áo y phục này đều đã thoát. Tống Nhã Cầm vội vàng dùng tay đẩy Trần Nhạc cái cằm nói, nốt làm gì, cũng không phải chưa thấy qua. Trần Nhạc tuét miệng xấu vừa cười vừa nói, kia ánh mắt cũng là gian dảo loạn chằm chằm, hơn nữa còn đem chăn mền cho nhấc lên, dọa Tống Nhã Cầm nhảy một cái. Nhanh đi a. Ân, nhanh lên, nghe lời. Tống Nhã Cầm giống như là mẹo con như thế làm đúng, Trần Nhạc sao có thể chịu được, vội vàng liền hạ xuống, đem cái này dầu hỏa đèn cho thổi, sau đó liền lại lần nữa chui vào ổ chăn. Hai người này thật giống như dính nhau không hết dường như, một lần so một lần mới mẻ, cũng đều chuẩn bị xong muốn hai thai. Đợi đến thứ nhì sáng sớm bên trên thời điểm, Trần Nhạc thật sớm liền dậy, sau đó lại đem giường cho đốt nóng hổi, tỉnh khuê nữ tại cho đông lạnh tỉnh. Tống Nhã Cầm cũng là bận rộn quá mệt mỏi, lúc này đang ôm khuê nữ ngủ được đang ngọn, Trần Nhạc không đành lòng quấy rầy, liền đem gian ngoài trong đất thu thập, sau đó đem nước rửa chén ra bên ngoài khẽ đảo, tiếp lấy liền bắt đầu nấu cơm. Cơm này vừa làm một nửa, liền nghe tới trong phòng Nữu Nữu hô hào ba ba, hắn liền vội vàng vào phòng. Tống Nhã Cầm cũng mơ mơ màng màng mở mắt. Nữu Nữu lại ngủ một hồi a, đừng gọi ngươi cha, cha ngươi vội vàng đâu. Tống Nhã Cầm dùng tay nhẹ nhàng vỗ hải tử ôn nhu nói, không nha không nha, ta muốn đi nhà ra ra ăn nổ cá tường, còn muốn ăn nhỏ. Nữu Nữu bình lên miệng nhỏ nói rằng. Trần Nhạc nghe xong, vỗ tay một cái, trực tiếp liền theo trong tủ chén tìm ra mạng. Đại cô đương, ngươi lại ngủ một chút nhi, cha hiện tại liền đi khuỵu sông từ nơi cho ngươi làm trở về điểm cá, sau đó cho ngươi nổ tương ăn, được hay không? Trần Nhạc kiểu nói này, nhỏ níu níu tựa như gà con mổ thóc như thế, nhẹ gật đầu, sau đó một chút liền chui vào Tống Nhã Cầm trong ngực, dùng tay nhỏ đi cào Tống Nhã Cầm ngứa. Hai mẹ con ở trong chăn bên trong liền náo loạn lên. Trần Nhạc nhìn thấy về sau cái này trong lòng đắc ý, đây mới thật sự là vợ con nhiệt kháng đầu à, thời gian này mới có chạy đầu đâu, sau đó ngay cả lấy mạng hướng phía bên ngoài đi đến. Hôm nay không đi săn, nhưng gọi cá không có tâm bệnh a. Mang theo liên tiếp mạng, đi tới tiểu hà xuôi theo, Trần Nhạc liền vung lên cái cuốc bắt đầu đục băng, tốt vào hôm nay không có lạnh như vậy, đại khái là âm 20 nhiều độ dáng vẻ, mặt trời này chiếu lên trên người, còn có thể cảm nhận được ấm áp. Trần Nhạc vung lấy hạo đem, ra sức đấm vào băng, cái này khối băng từng khối bị nện nát, sau đó bị hắn dùng thủng sắt cho móc ra. Dày vò hơn nửa giờ, cuối cùng là ném ra hai cái lỗ thủng, sau đó dùng thùng sắt đem bên trong vụn băng toàn bộ đều cho vớt đi ra, lại hướng cái này hướng bên trong thuận, dùng thùng sắt hướng bên trong đổi. Đợi đến cái này dáng dấp lồng ném sau khi đi vào, Trần Nhạc liền đem mở miệng bên kia dây thừng thắt ở đã chuẩn bị xong đinh gỗ từ bên trên, hoàn toàn cố định lại về sau, lại tới hạ du, đem một cái nhỏ chiến hào băng cũng tất cả đều mở, lại đem hoa này rồi hạ đi vào, sau đó phủi tay đầy đủ. Tranh thủ sớm một chút đem con cá này vớt lên đến, trở về còn phải cho cô nương đánh tương ăn đâu. Nhàn rỗi cũng là không có việc gì, Trần Nhạc liền lên sơn, đi dạo ung dung đi tới trước đó gài bẫy vị trí, khoan hay nói, bộ này từ bên trên thế mà còn mang theo hai cái gà rừng, Trần Nhạc đội vàng liền vào tới, bên trong một cái đã bị chết rét, một cái khác cũng là nửa chết nửa sống, bị hắn một tay một cái tất cả đều dùng dây thừng quấn lấy chân, dắt lấy liền hạ xuống sơn. Nhưng là tại trải qua một chỗ vùng núi hẻo lánh từ thời điểm, Trần Nhạc đột nhiên dừng bước, hắn ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem mặt tuyết bên trên lưu lại dấu chân, lập tức trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hắn còn dùng tay đo lượng, cái này dấu chân không nhỏ, phụ cận còn có dấu vết của hắn, hiển nhiên là có họ mèo động vật tại phụ cận một vùng lưu động. Cái này giữa mùa đông vừa ấm áp điểm, ngủ đông động vật tất cả đều chạy ra ngoài, hiển nhiên là mùa đông này quá dài dằng dặc, nhập thu trước đó dự trữ mỡ không đủ sức cầm cự ngủ đông tới đầu xuân, cho nên ngươi liền sẽ ở nửa đường thời điểm tỉnh lại, đi ra kiếm ăn. Dưới mắt lại phát hiện họ mèo động vật, dựa theo Trần Nhạc kinh nghiệm để phán đoán, mèo này khoa động vật rất có thể là linh miêu, cũng có thể là báo, về phần là cái gì chủng loại, không nhìn thấy tướng mạo, sẽ rất khó phân tích được đi ra. Nhưng ở đông bắc phần lớn đều là viễn đông báo, hoa bắc báo hay là hoa nam báo. Trong đó lấy viễn đông báo hình thể lớn nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất, hơn nữa hết sức giàu hoạt, đi săn tính rất tàn nhẫn, cũng là nhất làm cho săn người đau đầu tồn tại. Trần Nhạc hít mắt, chậm rãi đứng lên, mặc dù phát hiện báo tung tích, nhưng là có thể không đánh được, cái đồ chơi này vốn là rất nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là tại cái này giữa núi rừng, cái này báo chơi tốt nhất âm, rất am hiểu tại ẩn dấu mai phục. Trần Nhạc cũng không dám ở lâu, vội vàng đứng dậy hướng phía dưới núi đi đến, đi vào giữa sườn núi thời điểm, hắn lại dừng bước, tiện tay đem hai cái gà rừng bỏ vào một bên. Bởi vì hắn thấy được con sóc tử đang trên tảng cây nhảy tới nhảy lui, mà trên cành cây còn có một đoàn loạn thảo, cái này loạn thảo phía dưới có thể nhìn thấy đen như mực cửa hang. Rất hiển nhiên cái này con sóc tử động ngay tại cái này, Trần Nhạc từ bên hông lấy ra ná cao su, sau đó cái này ánh mắt liền khóa chặt phía trên, mắt thấy kia con sóc liền phải tiến vào trong động, khóa chặt về sau liền bỗng nhiên phát bắn ra ngoài. Cái này viên thủy tinh tử trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cực kỳ tinh chuẩn đem trên nhánh cây cái kia con sóc tử đánh từ không trung rơi xuống, Trần Nhạc trên mặt tươi cười vội vàng chạy tới. Một thanh liền đem kia đã quẳng choáng con sóc tử trộm trong tay, liền dùng dây thừng trói tay trói chân cũng ném tới gà rừng bên cạnh, hắn lại ngẩng đầu, đánh lên con sóc tử động chủ ý, trong này khẳng định có con sóc tử nhập thu trước đó độ lương thực, không chừng có thể móc ra điểm quả hạch cái gì, cho nên Trần Nhạc không chút do dự mang lên trên bông vải tay bừng bực, sau đó đem một cái dây gai đánh thành một cái vòng, vặn ba lập tức liền tạo thành hai cái vòng, một cước đạp đi vào một cái. Sau đó liền nương đến cây trước mặt. Hắn đầu tiên là hai cánh tay ôm lấy cây, sau đó cái này hai cái đùi đá lên đến, đem hai cái vòng kết nối dây thừng mạnh mẽ đạp trên tầng cây, vừa vặn vòng qua nửa vòng. Theo hai cái chân dùng sức như vậy đạp một cái, hai cánh tay tại trở về như thế kéo một phát, chân đẩy tay kéo, cái này dây thừng liền căng đến dán thật chặt tại vỏ cây bên trên. Sau đó Trần Nhạc thật giống như con sóc tử như thế, theo thân cây hai cái đuổi qua lại đạp kia dây gai tử, dán vỏ cây liền có trèo chống lực, hai cánh tay tại theo trèo lên trên, tốc độ rất nhanh liền chống đỡ đạt đến hốc cây từ phía dưới. Hơn nữa lúc này hắn cách xa mặt đất đã có cao mười mấy mét, nếu là chứng sợ độ cao người nhìn xuống một cái đều sẽ dọa gần chết, mà Trần Nhạc cũng không sợ độ cao, loại độ cao này với hắn mà nói hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Chương 240, kinh ngộ Viễn Đông Báo. Chương 240, kinh ngộ, Viễn Đông Báo. Hắn chậm rãi vươn tay, tháo xuống trong đó một cái tay tay bự bực, bởi vì tại chỗ cao cái này hàn phong thật lớn, tất cả đều thổi trên mặt của hắn, cũng không dám há mồm, liền đem tay này theo động tác kia hướng bên trong sờ, cái này sờ một cái thật đúng là mò tới đồ tốt, một nắm lớn chăn quả còn có giá hạch đảo đều bị hắn móc ra, thuận tay liền nhét vào trong túi. Hai cái này túi đều đã tràn đầy, trong này trái cây còn không ít, Trần Nhạc cũng không chút khách khí đem cái này ổ tất cả đều cho bưng, trước tiên đem những trái này tất cả đều ném tới trên mặt đất. Chờ móc sạch sẽ về sau lại theo cây hướng xuống bò, lại dùng tay đem những này rơi trên mặt đất quả tất cả đều nhặt lên, toàn bộ đều là hoa quả khô, lấy về tẩy a, sau đó dùng nồi như thế một xào một hang khô, nấu chín về sau mới hương. Cái này lên một chuyến sơn, lại có không ít thu hoạch, sau đó Trần Nhạc nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm về trước đi nhìn xem cái này hướng bên trong tiến chưa đi đến, cá mặc kệ vào bao nhiêu, trước làm điểm lại nói, tốt xấu trước tiên đem khuê nữ mong muốn nổ cá tương cho an bài bên trên. Chỉ có điều chờ Trần Nhạc lắc lắc ung dung hạ sơn, còn không có tới gần nơi này tiểu Hà xuôi theo, đứng tại một chỗ sơn gò đất vị trí, hắn liền thấy tiểu Hà xuôi theo có bóng đen, Trần Nhạc trong lòng hơi động, chậm rãi bước lên eo hướng phía trước tới gần. Chờ tới gần tiểu Hà xuôi theo bên trên thời điểm, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía trước như vậy vừa kéo, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hai cái ngốc như bảo, ngay tại hắn mở băng vị trí hạ lưu uống nước đâu. Cái này đục mở băng chi sau, nước này liền bắt đầu hướng xuống trôi, một đường lưu, một đường lại bị đông cứng lên, nhưng là hôm nay thời tiết không có lạnh như vậy, cho nên đông cũng liền không có nhanh như vậy. Ngay cả hắn vừa rồi đục mở một cái kẽ nước băng tuyết, phía trên cũng chỉ là treo một băng. Hai cái này ngốc hiệu bảo đang ở trước mắt, Trần Nhạc chậm rãi móc ra đa mắt đào, cái này thân làm đi sang người, khi thấy con mồi ngay tại trước mặt thời điểm, là hoàn toàn không nhịn được. Định đem hai cái này hiệu bảo xử lý một cái, sau đó kéo về đi, đem thịt này cho cha mẹ bên kia đưa qua, dùng để làm sủi cảo thơm nhất. Chỉ có điều làm Trần Nhạc dự định hành động thời điểm, đột nhiên, cái này trong đầu nổi lên một cỗ nguy hiểm tín hiệu, tỉ như sinh vật khí tức phun trào, hắn vội vàng dừng động tác lại. Ngay sau đó liền thấy 4-5 nói cái bóng, chậm rãi hướng phía kia hai cái áo choàng tới gần, tại tuyết vỏ bọc bên trong phi tốc ghé qua, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là 4 chỉ mật cầu tử, ngay tại tốc độ cao nhất hướng phía kia hai cái còn tại túi đầu uống nước ngốc hiệu vào tới. 4 cái mật cầu tử tại trong đống tuyết chạy, mỗi cái đều có đặc biệt bề ngoài. Cái thứ nhất mật cầu tử toàn thân là bộ lông màu vàng nóng, ánh mắt sáng tỏ, cái mũi màu đen lại ướt át, lỗ tai đứng thẳng, lông tóc lầm đậm, tại trong đống tuyết lộ ra lông xù, nhưng là nhe răng toét miệng bộ dáng lại có vẻ rất hung. Cái thứ hai mật cầu tử lấy bộ lông màu trắng làm chủ, trên người có màu vàng nhạt luồn lổn, ánh mắt hiện lên màu lam, hình thể mượt mà, tứ chi ngắn nhỏ hữu lực, cái đuôi xoa tung, tại chạy trong quá trình, kia bộ lông màu trắng vậy mà cùng đất tuyết dung hợp lại cùng nhau, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện không đến. Còn lại hai cái mật cầu tử màu lông là màu nâu xám, bộ mặt hình dáng rõ ràng, lông tóc dài, tứ chi cường kiện, mấy cái xuyên qua liền đã tới gần ngốc hiệu bảo. Rất hiển nhiên, cái này 4 cái mật cầu tử là để mắt tới ngốc hiệu bảo, cái đồ chơi này sức chiến đấu có thể hung tàn, mặc dù tướng mạo tiếp cận vỏ vàng, nhưng là sức chiến đấu lại trực tiếp đem vỏ vàng đè xuống đất ma sát, hoàn toàn treo lên đánh. Cái đồ chơi này không chỉ có chạy nhanh, sẽ còn leo cây, một mình đi săn, còn thể đi săn không chút nào sợ khiêu chiến hình thể càng thêm khổng lồ con mồi. Đặc biệt là mật cầu tử nắm giữ một chiêu cực kỳ chí mạng chế địch thủ đoạn, bọn chúng sẽ bằng vào thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng tới gần con mồi, thừa dịp con mồi chưa phát giác thời điểm, tựa như tia chớp đột nhiên xuất kích, bởi vì động tác nhanh nhẹn, có thể đột nhiên nhảy dựng lên thể hiện ra răng nanh, kia giữ dội ý chí chiến đấu cùng lực lượng, đuổi sắt trong truyền thuyết tóc hối của ca. Đơn đấu liền dám làm hầu tử, còn đầu lời nói dám làm xài lang hồ báo, dưới mắt cái này 4 chỉ mật cầu tử cấp tốc tới gần về sau, thẳng đến một cái trong đó ngốc hiệu bảo xông qua thứ. Dẫn đầu cái kia mật cầu tử đã nhảy dựng lên, một ngụm liền cắn lấy ngốc hiệu bảo trên thân, kia ngốc hiệu bảo nhận lấy kinh hãi, đột nhiên bắt đầu nhảy lên, một chút liền đem cái kia mật cầu tử đánh xuống đi. Nhưng là đã đến gần một cái khác màu trắng mét cầu tử, liền chẳng khác nào tia chớp, tại tỏa ra màu trắng tuyết, ngay cả không mắt vụng về Trần Nhạc đều không thấy rõ ràng, cái kia màu trắng mật cầu tử đã từ dưới đất xông lên, hé miệng, hiện ra răng nanh sắc bén, sau đó liền một ngụm gắt gao cắn lấy ngốc hiệu bảo trên cổ. Ngốc hiệu bảo phát ra một đạo gào thét, mà một cái khác ngốc hiệu bảo quay đầu liền chạy, lại bị khác hai cái màu nâu xám mật cầu tử đuổi theo. Tại cái này trong đống tuyết diễn ra một trận động vật ở giữa bát giết, mà Trần Nhạc cái này lão lục vẫn luôn kìm nén không được, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem lên. Hắn đang chờ thời cơ, ngược lại hôm nay thu hoạch là khẳng định không thể thiếu, kích động hắn xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là vẻ phấn khởi. Mắt thấy kia màu trắng mật cầu tử đã cắn nát ngốc hiệu bảo cổ, máu tươi đều vãi đầy mặt đất, một cái khác mật cầu tử cũng nhảy tới, điên cuồng tại ngốc hiệu bảo trên thân cắn xé. Cái này ngốc hiệu bảo thế nào bỏ cũng không đi xuống, bị đau, trận trận gào thét, quả thực là bị hai cái mật cầu tử trùng kích vào nện xuống đất. Cái này bung ra tại trong đống tuyết liền hoàn toàn chơi xong, kia hai cái màu trắng mật cầu tử hé miệng liền điên cuồng một hồi cắn loạn, sức chiến đấu cực kỳ hung tàn, chỉ là mấy phút về sau, cái này ngốc hiệu bảo dậy vò mấy lần liền bị mạnh mẽ cắn đứt tiết hầu, cái này máu tươi liền hướng bên ngoài bốc lên. Nam đại trong đống tuyết còn tại mãnh liệt co quắp, nhưng là đã trốn không thoát. Mà đổi thành bên ngoài hai cái mật cầu tử dường như cũng không có đuổi kịp cái kia ngốc hiệu bảo liền lại quay đầu chạy trở về, 4 cái mật cầu tử vây quanh đầu kia ngốc hiệu bảo bắt đầu chia lúc sẽ cắn. Trần Nhạc thấy cảnh này, trong tay đa mát đao đã chuẩn bị xong, bất quá hắn vẫn là trước lấy ra ná cao su, khóa chặt bên trong một cái mật cầu tử, cũng chính là cái kia màu trắng. Đây là màu trắng nguy hiểm nhất, bởi vì có thể tiềm phục tại trong đống tuyết, rất khó lấy phát hiện, cái này đệ nhất cũng khẳng định phải đánh vào màu trắng mật cầu tử trên thân. Nương theo lấy viên bi bị hắn mạnh mẽ kéo căng, kia kéo căng băng vải càng là phát ra kéo kẹt thanh âm, Trần Nhạc mắt đơn nhắm chuẩn, mà lúc này hắn vẫn là thuận gió, độ chính xác muốn so trước đó mạnh rất nhiều. Mắt thấy cái kia màu trắng mật cầu tử sẽ khối tiếp theo huyết đủ, đang ngước cổ hướng miệng bên trong nuốt ăn, là thời cơ tốt nhất, Trần Nhạc đống nhiên buông lòng tay ra, cầm viên bi gào thét mà ra. Con chó kia tử đã có cảm ứng, nhưng là bởi vì khoảng cách gần phía dưới, Trần Nhạc cái này một viên thủy tinh tinh chuẩn đánh vào màu trắng mật chó trên đầu. Chỉ nghe phịch một tiếng, bên cạnh mật cầu tử đều bị giật nảy mình, đình chỉ ăn động tác tất cả đều đung đưa đầu buồn phía nhìn loạn. Mà cái kiêm màu trắng mật cầu tử thân thể đột nhiên cứng ngắc thẳng tắp đập vào trên mặt tuyết, cũng chưa chết, chẳng qua là thời gian ngắn đau đớn sinh ra mê muội. Trần Nhạc đã đứng người lên, chỉ là vừa bước ra một bước, phía trước vậy còn giữ lại 3 cái mật cầu tử tất cả đều bốn phía tháo chạy, trong chớp mắt liền chỉ còn lại một cái màu trắng mật cầu tử lưu tại trên mặt tuyết, cũng lung lay đầu dường như theo trên mặt tuyết bò dậy. Đây là đã khôi phục lại. Trần Nhạc cầm trong tay đa mắt đao, chuẩn bị tiến lên trong nháy mắt, đột nhiên liền đột nhiên ngưng lại bước chân, càng là mượn kia cố lực đao trực tiếp ghé vào trên mặt tuyết. Hắn không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu, cái này ánh mắt ngắm hướng về phía cách đó không xa. Vừa rồi còn tưởng rằng là chính mình dọa đi kêu 3 cái mật cầu tử, thẳng đến lúc này hắn mới biết được là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ thấy một đạo hoa ảnh bỗng nhiên từ phía dưới vọt tới, một ngụm liền cắn lấy cái kia mật cầu tử trên thân, hai cái trực tiếp cắn chết. Trần Nhạc mở to hai mắt nhìn, đột nhiên liên tưởng đến vừa rồi tại trên núi phát hiện tung tích, xem ra hắn đoán không lầm, phụ cận vùng này quả nhiên có báo. Đương nhiên đó là trước mắt đầu kia viễn đông báo, lúc này ngậm đầu kia mật cầu tử đi tới ngốc hiệu bảo trước thi thể, đem mật cầu tử ném tới một bên, sau đó liền từng ngụm cắn xé ngốc hiệu bảo thi thể mỗi một tia đều cũng có, hạ một khối lớn huyết nhục kéo kẹt bắt đầu ăn, khối lớn cắn ăn. Chương 241, nếu có thể làm con non thuần phục liền tốt. Chương 241, nếu có thể làm con non thuần phục liền tốt. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà đụng phải viễn đông báo, mà Trần Nhạc lần này đi ra vốn chỉ là muốn đánh cá, thuận tiện lên núi thu hoạch một đợt, thật không nghĩ lấy đi săn, cho nên thương này liền không mang ở trên người. Hơn nữa cho dù mang tại trên thân, gặp cái này viễn đông báo, hắn cũng tùy tiện sẽ không xuất thủ, dù sao cái đồ chơi này tốc độ nhanh, động tác linh mẫn, là trời sinh thợ săn. Bằng một mình hắn, liền xem như có thể cùng cái này viễn đông báo làm hai lần, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem cái này viễn đông báo cho đánh xuống, bởi vì bị thương, cái này viễn đông báo chạy hắn là đuổi không kịp, trừ phi có thể mang lên chó săn. Lại thêm dưới mắt liền thương đều không có mang, chỉ có một thanh đa mắt đao, cho nên Trần Nhạc liền không có lại cử động đánh dự định, dứt khoát liền ghé vào trong đống tuyết không núp đích. Dưới mắt đầu này viễn đông báo hình thể trắng kiện, màu lông kim hoàng, dưới ánh mặt trời mười phần chói mắt, bộ lông màu vàng nóng hạ còn che kín màu đen điểm lấm tấm, chương này da lông am hiểu hơn tại ngụy trang trong rừng, tại trong đống tuyết liền lộ ra rất rõ ràng. Hơn nữa nó tráng kiện tứ chi, mạnh mẽ hữu lực, cơ bắp đường cong rõ ràng, hướng kia ngồi xuống, liền mang theo hung tàn khí tức. Đầu tròn thanh ngắn, mặt con ngươi màu xanh lục tử lóe ra lánh khốc và mang, răng nanh bén nhọn, lực cắn cực mạnh, có thể tùy tiện xé nát con mồi, mật cầu tử rất khó cắn xé ngốc hiệu bảo huyết đục, lại bị nó thoải mái mà cắn xé xuống tới một khối lớn, ngay cả gân đều trực tiếp bị cắn đứt. Trần Nhạc trong lòng có một cái rất điên cuồng to gan ý nghĩ, nếu là có thể làm một đầu viễn đông báo lấy con non từ nhỏ nuôi, sau đó thuần phục, vậy nhưng so đẩy ra ngoài chó săn còn muốn hung mãnh. Bất quá dưới mắt sốt ruột nhất chính là, cái gì thu hoạch đều không có à, bất luận là mật cầu tử, vẫn là ngốc hiệu bảo, đều trở thành viễn đông báo con mồi. Tại mảnh này bao phủ trong làn áo bạc băng nguyên thế giới bên trong, tuyết trắng mênh mang phô thiên cái địa, giống như là cho đại địa trùm lên một tầng thật dày chăn đông. Cùng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, mang theo trận trận tuyết sương mù, khiến cho toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại băng lãnh mà khí tức túc sát. Trước đây, một cái ngốc hiệu bảo bất hạnh trở thành viễn đông báo con mồi. Viễn đông báo kia mạnh mẽ ưu mỹ trên thân thể, bộ lông màu vàng nóng tại tuyết làm nổi bật hạ lóng lánh qua mang, toàn thân màu đen điểm lấm tấm, tản ra dạ tính. Giờ phút này, nó đang chuyên chú hưởng dụng cái này kiếm không dễ mỹ thực, móng đuôi sắc bén chăm chú để lại ngốc hiệu bảo thi thể. Mỗi một lần cắn xé đều mang lực lượng cường đại, máu tươi rơi xuống nước tại trắng loáng trên mặt tuyết, tạo thành nhìn thấy mà giật mình đỏ. Lệ. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn mà chói tai tê minh thanh phá vỡ băng nguyên yên tĩnh, thanh âm này rất chói tai, thật giống như một cây đao như thế, tràn đầy sắc bén thanh âm, để cho người ta nghe xong cảm giác lỗ tai đau nhức, nhịn không được mài răng. Ngay cả một bên Trần Nhạc đều bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, hắn bản năng lệch ra qua đầu, ngửa đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy một đạo kim sắc huy ảnh ở giữa không trung xoay quanh, kia là một đầu uy phong lẫm lẫm kim điêu. Nó tựa như trên bầu trời bá chủ, rộng lượng cánh triển khai, trên không trung rong ruổi, nhấc lên cuồng phong gào thét. Hai cặp mắt ưng lóe ra băng lãnh mà tham lam quan mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới con mồi, để cho người ta khó mà phân biệt nó để mắt tới đến tuột cùng là đầu kia viễn đông báo, vẫn là cái kia đã chết đi ngốc hiệu bảo. Viễn đông báo vốn là có được cảm giác bén nhạy, kim điêu tê minh thanh trong nháy mắt để nó đình chỉ ăn động tác. Nó kia con mắt màu xanh sẫm bên trong hiện lên một tia cảnh giác, nguyên bản cái đầu túi thấp sọ chậm rãi nâng lên, khóe miệng còn mang theo máu, nhìn chỗ không bên trong kim điêu. Trên người nó lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, cơ bắp căng cứng, hiển nhiên là phòng bị tính động tác, trong cổ họng cũng không ngừng phát ra rít gào chậm chậm. Viễn đông báo kỳ thật đã ăn đến không sai biệt lắm, lúc này cảm nhận được đến từ kim điêu mạnh mẽ nguy cơ, nó cũng định rút lui. Nó vây quanh ngốc hiệu bảo thi thể chuyển vài vòng, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống, là tại hướng không trung đưa ra cảnh cáo. Nó dùng cường tráng chân trước bắt lấy ngốc hiệu bảo, ý đồ đem nó kéo đi, trên mặt tuyết lưu lại từng đạo thật sâu vết tích. Nhưng mà kim điêu thật vất vả phát hiện con mồi, đừng nói là kia ngốc hiệu bảo, liền xem như viễn đông báo cũng không thèm quan tâm. Nó quanh quẩn trên không trung vài vòng sau, nhìn đúng thời cơ, đột nhiên một cái đáp xuống. Kim điêu tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo kim sắc thiểm điện, hai cây lợi chảo dưới ánh mặt trời tản ra hàn mang, giống như hai thanh câu xuyên huyết đục móc, thẳng đến viễn đông báo vào tới. Kim điêu mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là muốn từ xa đông miệng báo bên trong cướp đoạt cái này ngốc hiệu bảo, nhưng là viễn đông báo như thế nào dám ngăn trở, cũng sẽ trở thành nó đi săn mục tiêu. Viễn đông báo cảm nhận được đập vào mặt nguy hiểm, nó tức giận rít gào lên một tiếng, thanh âm ở trên băng nguyên quanh quẩn. Nó huy động tráng kiện hữu lực móng vuốt, mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng, ý đồ ngăn cản kim điêu công kích. Kim điêu lợi chảo xẹt qua viễn đông báo gương mặt, lưu lại một vết máu đỏ sẫm, máu tươi theo bộ lông của nó chảy xuôi xuống tới, mà viễn đông báo một móng vuốt cũng hung hăng đập vào kim điêu trên thân. Kim điêu trên không trung rơi xuống vài mét, thân thể của nó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Nhưng kim điêu dù sao cũng là bầu trời bá chủ, nó cấp tốc điều chỉnh dáng vẻ, triển khai hai cánh, lăng không mà lên, dường như vừa rồi công kích đối với nó không có chút nào ảnh hưởng. Nó lần nữa xoay quanh ở trên không, mắt lom lom nhìn chằm chằm viễn đông báo, tìm kiếm lấy lần tiếp theo cơ hội tiến công. Viễn đông báo lúc này hoàn toàn gấp, nó minh bạch nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, chính mình có thể sẽ nhận càng thương tổn nghiêm trọng, cho nên sau một lát, nó quả quyết từ bỏ đầu kia ngốc hiệu bảo, ngược lại điêu lên bên cạnh cái kia mật cầu tử, mau chóng đuổi theo. Tốc độ của nó cực nhanh, bốn vó đạp ở trên mặt tuyết, tóe lên tầng tầng tuyết sương mù, thẳng đến phía trước mật lâm xung đi, nơi đó là viễn đông báo quen thuộc lãnh địa, một khi tiến vào rừng rậm, kim điêu ánh mắt liền sẽ nhận hạn chế, cũng biết mất đi không trung đi săn ưu thế. Trần Nhạc một mực tại một bên khẩn trương quan sát trận này kinh tâm động phách chiến đấu, nhìn thấy viễn đông báo rời đi thân ảnh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui thích. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia vẫn tại trên không xoay quanh kim điêu, trong lòng âm thầm tính toán. Chờ kim điêu theo viễn đông báo bay đi sau, hắn vội vàng xông tới, nhanh chóng dùng tuyết đem ngốc hiệu bảo thi thể bao trùm lên đến. Lúc này ngốc hiệu bảo chỉ bị gặm ăn một khối lớn, còn lại bộ phận với hắn mà nói cũng hoàn toàn là một khoản thu hoạch không nhỏ, có thể mang về. Hơn nữa hắn cũng sớm đã ngờ tới đầu kia kim điêu rất nhanh lại vòng trở lại. Nó quanh quẩn trên không trung lấy, sắc bén ánh mắt quét mắt mặt đất, ý đồ tìm tới Ngốc Hiệu Bảo tung tích. Trần Nhạc thấy thế, vội vàng chạy trở về hắn vừa rồi nằm sấp tuyết ổ vị trí, tránh ở một bên quan sát đến Kim Điêu động tĩnh. Kim Điêu tại phụ cận tìm tòi một vòng, không có phát hiện Ngốc Hiệu Bảo vị trí, nó trên không trung phát ra vài tiếng phẫn nộ tê minh sau, lúc này mới dương cánh phi không rời đi. Trần Nhạc thở dài một hơi, hắn đứng dậy không có đi để ý tới cái kia bị tuyết bao trùm Ngốc Hiệu Bảo, ngược lại cũng mang không quay về, trước đi xem một chút cá thế nào, đợi lát nữa về nhà mặc lên chó xe chở tuyết, lại đem cái này tuyết áo choàng cho trở về đi là được. Chờ kia bức tượng vàng chạy về sau, Trần Nhạc lại làm một chút che giấu, trực tiếp chất thành một cái tuyết lớn chồng, Ngốc Hiệu Bảo liền hoàn toàn bị chôn ở phía dưới. Sau đó Trần Nhạc lại về tới thả lưới vị trí, đem băng nhà ấm miệng vụn băng toàn bộ đều thanh sửa lại một chút, muốn đem bên trong băng nổi cho vớt lên liền không có, trở ngại hắn dắt lưới lớn thuận dùng sức đi lên một điểm chảnh, tầng thứ nhất cách tầng lồng cái gì đều không có, liền bạch trôi tử, tiểu bạch ngư cũng không thấy. Trần Nhạc đã có chút nhíu mày, chẳng lẽ nói cái này khuỷu sông tử bên trong không có cá, có thể là không thể nào. A chương 242, dắt người môi giới, Hoa Liên. Chương 242, dắt người môi giới, Hoa Liên. Mặc dù là dã bong bóng, nhưng là Trần Nhạc đã tại trung quanh nơi này kiểm tra một lần, rõ ràng có thể cảm giác được nơi này dày đặc sinh vật khí tức, vậy đã nói rõ đấy nước này hạ khẳng định có cá. Hơn nữa hoạt động phạm vi rất nhỏ, liền tập trung ở cái này một mảnh đất, cái này một hướng xuống đi thế nào một chút vớt lên đến một chút. Theo chiếc lồng cái thứ hai cách tầng nổi lên, rốt cục nhìn thấy hàng, bên trong có mấy cái cá chấm nhỏ, bạch trôi tử, còn có một đống nhỏ sông tôm đụng phải mấy lần. Nước gặp phải không khí lạnh liền đông lạnh lên, sau đó liền không có động tĩnh, Trần Nhạc liền ra tăng lực đạo, từng tầng hướng ra chảnh. Theo chiếc lồng từng chút bị hắn lôi ra ngoài, hết thảy 12 cái tường kép túi lưới, hoàn toàn bị chảnh sau khi đi ra liền bị hắn ném tới một bên. Trần Nhạc thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, đây chính là người việc tốn thể lực, bình thường muốn hai người hợp lực khả năng đem đi ra, một mình hắn liền cho xé đi lên, sau đó liền vội vàng chạy tới chiếc lồng trước mặt nhi, từng tầng đảo. Sau đó liền thấy bên trong có tức dưa cá cùng lớn thảo cá mẹ bay nhảy mấy lần, còn tại đụng phải mạng, Trần Nhạc mặt mũi này trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười. Con cá này vốn là tượng trưng cho may mắn, mỗi năm có thừa, cũng tượng trưng lấy tài phú cùng thu hoạch, như thế một đại điều cá, tối thiểu phải có nặng 2-3 cân, lấy về thịt kho tàu hay là hầm, đều lá hương, phối hợp canh cá, cái này một bát cơm mấy ngụm liền không có. Hơn nữa cái này trong lưới còn có một đống nhỏ sông tôm, rót vào trong chảo dầu như vậy sắp vỡ, đỏ rực tiểu hà tôm lại xốp giòn lại hương. Thậm chí còn có thể nổ điểm nước mắm, làm đồ ăn thời điểm thả bên trong có thể sách tươi. Cái này 12 cái túi lưới tử có 3 cái tường kép là trong không, tất cả đều là khối băng tử, chính là phía trên nhất 3 tầng, bị Trần Nhạc dùng tay như thế nhấc lên kéo, phía dưới kia mấy tầng cá còn có tôm toàn bộ đều rơi xuống tầng thứ nhất, sau đó dùng tay lắc lắc, tất cả đều chen một lượng, Trần Nhạc lúc này mới đem trước đó chuẩn bị xong nước thép sao cầm tới. Lốt buốt, từng đầu cá trích rơi vào nước thép sao bên trong, vừa nhảy nhót mấy lần, liền bị một cây lớn thảo liên đập vào phía dưới, còn có hoa liên, lớn cá trích, còn có 3-4 đầu rát người môi giới, Trần Nhạc nhìn thấy về sau, cái này khỏe miệng đều vểnh lên. Rát người môi giới không có bảy, chất thịt non mịn, rất ngon, cái đồ chơi này hầm điểm quả cả ăn kia mới hương. Cái này một hồng thủy sao trong nháy mắt liền bị lấp đầy một nửa, tôm cá đều có, đầy đủ, hơn nữa lần này mạng mới trôi qua, cũng liền một giờ, thu hoạch đã rất không ít. Về phần thả ở phía dưới mấy cái kia lắng hoa tử, Trần Nhạc không có đi quản, cái này mắt thấy đều đã 7-8 giờ, xem chừng khuê nữ cũng đều tỉnh dậy, đến nhanh đi về nổ cá tương. Trần Nhạc xách theo thùng nước, sau đó đem kia hai cái gà rừng, một con sóc tử tất cả đều xách trong tay, hướng phía trong nhà chạy tới. Cái này mới vừa vào đồn nhi, thật xa Trần Nhạc liền thấy một bọn người hướng bên này đi, tất cả đều là hương thân hương lý gương mặt quen, dẫn đầu là Triệu trưởng thôn Triệu Phượng Hữu, còn có mấy người mặc màu đen tiểu áo Tôn Trung Sơn, đeo kính nam nhân, xem xét chính là theo trấn đi lên, trên thân đều mang thư quyển khí cùng chung quanh một chút thôn dân so sánh tươi sáng. Hấp dẫn nhất ánh mắt chính là một cái mặt trái xoan nữ tử, thân mang kinh điển màu nâu nhà táo khoác, bên trong đắp mét bạch cao cổ đồ hàng lên áo. Màu đen quần jean cùng màu đen cao ống giày hiện ra thon thả dáng người, màu xám cọng lông mũ cùng hình tròn kim loại vòng thái tô điểm, màu đen bằng da bao tay tăng thêm thời thượng. Sắc mặt nàng hồng nhuận, da thịt tuyết trắng, cặp mắt đào hoa mê người, chỉnh thể tạo hình giản lược thời thượng, hiển thị rõ cá tính cùng ưu nhã. Theo ở phía sau những cái kia lão thiếu gia môn, ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng, hơn nữa cái này Hàn Phong ở trong còn có nữ nhân trên người tán phát mùi thơm nhàn nhạt, mấy cái lao quan côn, cái mũi tựa như kia chó săn dường như, không ngừng trong gió ngửi ngửi. Còn có mấy cái tên đô con, tiểu thanh niên, cũng đều loay hoay tóc, đều muốn tiến đến trước mặt nữ nhân kia khoe khoang chuyện phiếm hai câu. Nhưng là nữ nhân mang theo loại kia cao ngạo, đừng nhìn cái kia trời sinh cặp mắt đào hoa, nhưng là gương mặt này thật là lộ ra rất cao lãnh, không có phản ứng mấy cái kia tiểu thanh niên, mà là đi theo một cái trải lấy quăng đầu đội suy nghĩ kính nam tử trung niên sau lưng. Khi thì gặp mặt mang nụ cười cùng Triệu Phượng Hữu phiếm vài câu. Khi thấy nữ nhân này thời điểm, Trần Nhạc cũng là nao nao, trong đầu nổi lên ký ức. Triệu Mỹ Vân, chính là nàng, cũng chính là Triệu Phượng Hữu trong nhà tam muội tử, tuổi tác cùng Trần Nhạc không sai biệt lắm, so Trần Nhạc tỏ con 1-2 tuổi. Lúc trước cùng Trần Nhạc kém một chút liền đính hôn, kia trong thôn ngoài thôn đều lộ ra 10 phần xứng, đi đến chỗ nào đều bị người khen, mắt nhìn thấy liền phải thành hôn một đôi, mà bởi vì Triệu Mỹ Vân nên đón một cái nhân sinh bên trong trọng yếu cơ hội, cái kia chính là lên cấp 3, lên đại học. Cho nên, nàng tại đồng học cổ Vũ Hạ, dứt khoát quyết nhiên cùng Trần Nhạc tách ra, đính hôn cũng không có cử hành, ngay tại mấy năm trước thôn đầu đồng quả mận dưới cây. Hai người nói ra, Trần Nhạc lý giải đối phương, mà Triệu Mỹ Vân trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì ấy nấy, bởi vì lúc kia liền đã cùng Trần Nhạc là người của hai thế giới. Bây giờ học thành trở về, bị phân phối đến tiểu trấn bên trên việc công bộ môn công tác, lần này là buổi tiếp trưởng làng xuống nông thôn, tựa hồ chính là vì năm sau tốt chính sách, người nhận thầu thổ địa, điểm. Trần Nhạc đứng ở một bên, có chút túi đầu, không có đi chào hỏi, càng không để ý đến, bởi vì đã là người của hai thế giới, cũng không cần lại có bất kỳ gặp nhau. Dù sao cái này Triệu Mỹ Vân hiện tại cũng không trong thôn ở, về sau cũng không cái gì cơ hội gặp mặt, Trần Nhạc cũng không muốn bởi vì điểm này, náo ra hiểu lầm cái gì, lại để cho Tu Cầm trong nhà suy nghĩ lung tung. Cái này một bọn người đi tới, cũng đều chú ý tới Trần Nhạc. Dù sao hắn tay này bên trong sách theo gà rừng còn có con sóc tử, tay kia mang theo một cái bồn nước lớn, bên trong cá đều có thể nhìn thấy. Hoắc, vui a, ngươi thu hoạch này không nhỏ a. Cái này lần trước thùng lớn cá, nhà ngươi có thể ăn được sao? Cho ta làm hai cây thôi. Đức trụ chạy tới, nhìn thấy Trần Nhạc cái này một thân tràn đầy thu hoạch, rất là hâm mộ nói rằng. Vui a, tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng lợi hại, cái này trong thôn nhiều già trẻ người lên núi, vậy cũng là tay không về, có thể nhặt được điểm hạch đào cái gì cũng không tệ, ngươi này cũng tốt, tùy tiện lần trước sơn, liền cùng tiến hóa dường như. Cái này sơn thần có phải hay không cùng ngươi nhà có thân thích à, khẳng định có điểm cái gì thuyết pháp, cũng quá khuynh hướng ngươi. Có một cái lao đại gia cũng là tuét miệng vừa cười vừa nói. Triệu Phượng Hưu cũng nhìn thấy Trần Nhạc, bất quá lúc này hắn đang cùng trưởng làng nói chuyện tiếng, cũng chỉ là phất phất tay, lên tiếng chào, sau đó liền đi qua. Nhưng lại tại lúc này, Triệu Mỹ Vân bỗng nhiên dừng bước, có chút vừa quay đầu lại nhìn Trần Nhạc một cái, nghiêng cái đầu nhỏ, thấy thế nào quen thuộc. Mà Trần Nhạc đã hướng phía trước đi, túi đầu, ngay cả Đức trụ tử mong muốn quan tâm đến nó làm gì muốn hai cây cá, hắn cũng chỉ là cười cười không có phản ứng. Trần Nhạc. Nhưng mà, vừa đi ra mấy bước Trần Nhạc liền nghe chắp sau lưng chuyển đến kia mềm yếu thơm ngọt tiếng hô hoán. Nhưng là Trần Nhạc không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên phía trước, còn bước nhanh hơn. Mắt nhìn thấy cũng nhanh đến cửa nhà, Trần Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị cầm trên tay nước sao đặt vào trên mặt đất đi đẩy lại môn. Đột nhiên, một cỗ mùi thơm lẻn đến trong lỗ mũi, Trần Nhạc bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Liền thấy Triệu Mỹ Vân hai tay khoanh bày ở phía trước, liền đứng ở sau lưng của mình, ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Hai người đối mặt một lát, Trần Nhạc nhếch miệng cười cười, biết tránh không khỏi, cũng chỉ có thể lễ phép tính chào hỏi một tiếng. Cái gì hôm kia trở về a, em chút không nhận ra được ngươi. Chương 243, hiền lành chi kỷ nhỏ áo đông. Chương 243, hiền lành chi kỷ nhỏ áo đông. Trần Nhạc vừa nói xong câu đó, Triệu Mỹ Vân liền đã chậm rãi đi tới, liền đứng tại Trần Nhạc trước mặt, hai người khoảng cách chỉ có không đến 3 mét, điều này cũng làm cho Trần Nhạc bản năng lui về phía sau hai bước. Sau đó liền nghe tới Triệu Mỹ Vân dùng tay mò lấy cái mũi, khanh khách nhịn không được bật cười. Nhìn xem ngươi, có cái gì sợ, sợ ta ăn ngươi à? Vừa rồi ta tại phía sau ngươi như vậy hô, ngươi thật giống như không có nghe dường như. Thế nào, chuyện lúc trước nhi còn nghĩ về ghi ở trong lòng đâu, có phải hay không rất oán hận ta à? Triệu Mỹ Vân thật không có Trần Nhạc như thế xấu hổ, ngược lại lộ ra rất tự nhiên hào phóng. Nói tới nói lui thời điểm, cũng không có chút nào thẹn thùng cùng câu nệ, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ tự tin. Nói gì thế, ta cũng không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, chuyện quá khứ sách nó làm gì. Vừa rồi thật sự là không có nghe lấy trong đầu nghĩ sự tình đâu, cái này không vừa đi cho ta khuê nữ đánh điểm cá, chuẩn bị nổ tương đâu. Nếu không bên trên nhà ta ăn một miếng. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn cũng bắt đầu buông ra, nếu không phải sợ Nhã Cẩm sẽ thêm muốn, Triệu Mỹ Vân tại hắn chỗ này hoàn toàn đã không có cảm giác nào. Trọng sinh trở về hắn, trong mắt chỉ có thê tử cùng quê nữ, sau đó chính là song phương phụ mẫu, về phần người ngoài này đều phải đứng sang bên cạnh. Ta sẽ không ăn, đây không phải bồi lãnh đạo xuống nông thôn đến thị sát công việc, ta vẫn rất bận bịu đây này, vừa mới nhìn đến ngươi, liền muốn cùng ngươi chào hỏi. Vậy ta liền đi trước, chờ hai ngày nữa ta trở về, chúng ta có rảnh lại tụ họp một chút, hoặc là ngươi đi trên trấn cũng được, ta mời ngươi ăn cơm. Triệu Mỹ Vân nói đến chỗ này thời điểm, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đi, chờ có cơ hội. Trần Nhạc sau khi nói xong liền đẩy ra đại môn, sau đó mang theo thùng nước liền hướng trong sân đi đến. Triệu Mỹ Vân thì là đứng tại cửa chính nhìn xem Trần Nhạc bóng lưng, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo nụ cười, chờ Trần Nhạc đã hoàn toàn vào phòng về sau, nàng lúc này mới quay người hướng phía đám người bên kia đi đến. Chỉ là vừa đi vài bước, Triệu Mỹ Vân hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó thất lạc, theo trong lòng tràn vào tới trên mặt, không chỉ là cảm xúc. Lần nữa nhìn thấy Trần Nhạc Triệu Mỹ Vân, cho là mình sẽ rất bình thường, cũng sớm đã buông xuống, thậm chí sẽ chút nào không gợn sóng, tựa như là hương thân hương lý bằng hữu như thế làm nhảm vài câu gặm, không có bất kỳ cái gì áp lực. Thật là Triệu Mỹ Vân nghĩ sai, nàng thật coi trọng chính mình, khi thấy Trần Nhạc ngay mặt, gần trong gang tấc trong nháy mắt đó, nàng nguyên vốn đã bình tĩnh rất nhiều năm tâm bỗng nhiên liền lập tức loạn. Một cỗ không cách nào nói ra được cảm xúc, nhưng nàng thời điểm đều bảo trì thanh tỉnh đầu góc đều tại thời khắc này lâm vào hỗn loạn ở trong, mà Trần Nhạc khuôn mặt rốt cuộc vùng đi không được, một giọt nước mắt theo hốc mắt của nàng chảy xuôi mà ra, cái mũi cũng là ế ẩm. Đã từng cái kia yêu nhất nam nhân, hiện tại đã không có tư cách lại đi yêu, chính xác mà nói, lúc trước vì việc học buông xuống nam nhân này một phút này liền đã không xứng lại nói nửa cái yêu. Mà một bên khác, vào phòng Trần Nhạc, liền đem áo đông cởi ra, con cá này cái gì đều đặt ở gian ngoài điện. Tống Nhã Cầm cùng khuê nữ cũng sớm đã tỉnh, hơn nữa ngay tại cho khuê nữ trải lấy bím tóc, khuê nữ thì là ôm cái kia con lật đật đang đang chơi. Vừa rồi ngươi tại cửa ra vào với ai tán gẫu đâu? Ta nhìn thấy giống như Triệu Mỹ Vân, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi thế nào không có đem nàng hô tiến đến ngồi một hồi à, có phải hay không sợ ta suy nghĩ nhiều à? Tống Nhã Cầm trên mặt nụ cười quay đầu lại nhìn về phía Trần Nhạc, cũng mở miệng hỏi một câu. Bị hỏi lên như vậy, Trần Nhạc cũng cảm giác có chút lúng túng, cũng không biết nàng dâu cái này trong lòng có phải là ghen hay không. Thật là vừa rồi hắn nhưng không có cùng Triệu Mỹ Vân nói thêm cái gì, hơn nữa đối với nữ nhân này hoàn toàn cũng không có cảm giác nào. Người ta hiện tại là người trong thành, cái này không phải liền là thấy được chào hỏi, hơn nữa còn đang bận đâu, tựa như là phân chia tới trên trấn công tác, bồi tiếp trưởng làng xuống tới thị sát, nào có thời gian phản ứng chúng ta dân chúng à. Ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều, nàng dâu, chuyện trước kia ta đã sớm quên, ngươi có thể tuyệt đối đừng hướng ra lật à. Trần Nhạc đội vàng giải thích nói rằng, nhìn thấy Trần Nhạc như thế dáng vẻ khẩn trương, Tống Nhã Cầm có chút không nhịn được che miệng vụng trộm nở nụ cười. Nhìn thấy cô vợ trẻ như thế cười một tiếng, Trần Nhạc cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, biết đây là cô vợ trẻ đang trêu chọc chính mình đâu. Mà Tống Nhã Cầm trong đầu cũng không có sinh khí, cũng không có ghen, đặc biệt là khi thấy Trần Nhạc khẩn trương như vậy giải thích, cái này trong lòng liền biết chuyện ra sao. Cái này nhà mình các lao ra đến cùng là tính cách gì, nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ, nếu là trột dạ lời nói, cũng sớm đã cấp nhãn. Nhưng dưới mắt lại như thế hiền hòa cùng chính mình giải thích chuyện này, chỉ sợ nàng sẽ thêm muốn, đây chính là một loại quan tâm. Ai cùng ngươi lật ruột non, chỉ ta giống như không phong khoáng dường như. Dù sao lúc trước chuyện của hai người các ngươi, cái này mười dặm bắt thôn đều biết, nhiều xứng đôi nhà, đây không phải là thất bại đi, còn nữa nói ngươi bây giờ là lao gia của ta nhóm, ai cũng đoạt không đi. Cho nên ta mới có thể hỏi một chút, chính là cảm thấy hai ngươi chuyện gì đều không có, vậy thì cùng bằng hữu như thế chỗ tôi, đều là một cái thôn bên trong trưởng thành. Tống Nhã Cầm rất là khai sáng ngữ khí nói rằng, cái này về sau cơ hội gặp mặt đều thiếu, có cái gì có thể chỗ. Ngươi thật không có sinh khí à? Trần Nhạc mở miệng lần nữa hỏi một câu. Sinh cái gì khí, trong lòng ta lời nói cũng thật vui vẻ, ngươi có thể nói như vậy, còn nghiêm túc như vậy cùng ta giải thích, vậy nói rõ ngươi quan tâm ta. Tống Nhã Cầm cho Nữu Nữu đóng tốt bím tóc về sau, liền nghiêng đầu lại, khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào. Điều này cũng làm cho Trần Nhạc hoàn toàn yên tâm. Vậy là được, ngược lại ta hiện tại ai đều không để ý, ngay tại ư hai mẹ con nhà ngươi. Những người khác à, đều phải đứng sang bên cạnh, ta phải nhanh đi cho ta đại cô nương làm nổ cá tương, khuê nữ nhi, đói không có đói đâu. Trần Nhạc nết miệng nở nụ cười, sau đó lại đối Nữu Nữu hỏi một câu. Thật đói ai nhỏ Nữu Nữu một bên chơi lấy con lật đật, một bên dùng tay nhỏ xoa bụng, bộ dáng kia vô cùng khả ái. Đúng vậy, khuê nữ lại đợi lát nữa à, cha cho ngươi đi nổ cá tương, cam đoan so già già người nổ ăn ngon. Trần Nhạc nói xong quay người liền hướng phía gian ngoài đi tới, lên nồi nấu nước, liền bật lột. Chỉ chốc lát sau cái này thơm ngào ngạt nổ cá tương liền bị Trần Nhạc bưng đến trên mặt bàn, hơn nữa hắn còn dán mấy cái bánh nướng tử, dính cái này nổ cá tương chất béo, kia miệng vừa hạ xuống bên ngoài xốp giòn bên trong hương. Nhỏ Nữu Nữu cũng sớm đã bỏ tới trên mặt bàn, kia ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm trong chén nổ cá tương, nước bọt đều nhanh chảy ra, nhưng là cũng không có độc thủ, mà là nghiêng cái đầu nhỏ ra ngoài cửa nhìn. Thế nào không ăn đâu, vừa rồi không tranh cãi muốn ăn nổ cá tương sao, cha ngươi đều làm cho ngươi tốt. Tống Nhã Cầm cười hỏi một câu. Chờ ba ba cùng một chỗ ăn, ba ba còn không có ăn đâu. Nhỏ Nữu Nữu nhỏ nghiêng đầu một cái, chu miệng, nói chuyện dáng vẻ, kia thật là manh tới cực điểm, ai nhìn đều muốn hiếm có một chút. Đứa nhỏ này còn nhỏ, không hiểu nhiều lắm sự tình, chỉ là bởi vì trong lòng nhớ phụ thân, cho nên liền lộ ra rất ngoan ngoãn. Tống Nhã Cầm nghe được về sau cũng cảm giác rất vui mừng, dùng tay sờ lên nữ nhi đầu, lại tại trên trán hôn một cái. Chỉ chốc lát sau Trần Nhạc vào phòng, nhìn thấy màn này, cũng đội vàng chạy tiến lên, trước cho Tống Nhã Cầm trên trán hôn một cái này nhỏ Nữu Nữu nhìn thấy không nguyện ý, lông mi cũng bu lại, ôm lấy Trần Nhạc cổ. Ba ba, ta cũng muốn thân. Nhỏ Nữu Nữu hai bàn chân nhỏ tại giường bên trên qua lại dậm chân, nhảy đắt lấy, tựa như là con thỏ nhỏ như thế. Trần Nhạc vội vàng ngay tại khuê nữ trên chắn cũng hôn một cái, liền loại này thần tiên thời gian, cho bao nhiêu tiền cũng không đổi. Sau đó cái này một nhà ba người liền bắt đầu ăn lên điểm tâm, có cháo, có dưa muối, còn có tươi mới nổ cá tương, bao quát Trần Nhạc cho Tống Nhã Cầm hầm canh cá, đừng đề cập có nhiều ngon, Tống Nhã Cầm kia nhỏ thể trạng tử đều ăn trọn vẹn một chén lớn gạo cơm, cộng thêm một cái nồi ra lương thực, sau đó liền xoa dưới bụng nhỏ. Chương 244, Hồ Tú quên phục nhuyễn. Chương 244, Hồ Tú quên phục nhuyễn. Không nên, ăn quá no. A Nhạc, ngươi tay người này cùng cha có liều mạng. Tống Nhã Cầm mở miệng cười tán dương nói rằng, bị cô vợ trẻ như thế khen một cái, Trần Nhạc kia càng là tìm không ra điều, không phân rõ đông nam tây bắc xoa xoa cái mũi, cái kia còn nói gì, cũng không nhìn một chút người đàn ông ta là ai. Thật có thể vớt cán bỏ, đem ngươi xuống Mỹ. Tống Nhã Cầm bĩu môi một cái, quay người liền hướng phía gian ngoài đi tới, quả nhiên phòng bếp này bên trong bị làm hỏng bét. Nàng liền biết cái này đàn ông nấu cơm là một tay hảo thủ, nhưng là làm xong cơm thời điểm, phòng bếp này cũng là làm cho loạn thất bát tao, sẽ không thuận tay thu thập, cho nên liền chạy tiến trong phòng bếp, đem chúng quanh nơi này đều hợp quy tắc. Chờ thu thập không sai bị lắm, trong phòng này hai người cũng ăn xong, Tống Nhã Cầm liền vào phòng, một bên hướng xuống nhặt cái bàn, sau đó nhìn thấy Trần Nhạc cũng muốn động thủ, vội vàng đem hắn đẩy trở về. Các ngươi hai người chơi a, ta đến nhặt. Nói cho ngươi à, về sau đừng tổng hướng phòng bếp chạy, kia là nương môn làm sự tình, ngươi một cái đàn ông tổng hướng phòng bếp chạy, để cho người ta nhìn thấy sẽ bị người chê cười. Hơn nữa về sau muốn làm tiểu đội trưởng, nhưng phải cố lấy mặt mũi của mình. Biết không? Tống Nhã Cầm hướng về phía Trần Nhạc nói một câu về sau, còn liếc hắn một cái, mà cái này liếc một cái, thật giống như chiếu phim như thế nhìn trộm. Nhường Trần Nhạc một cái nhịn không được một thanh liền đem Tống Nhã Cầm lôi đến trong ngực, mạnh mẽ hiếm có một ngụm. Ai nha, đừng làm rộn, đợi lát nữa làm gắn. Tống Nhã Cầm ngồi Trần Nhạc trong ngực nhăn nhó một hồi, lúc này mới bị bừng ra, trong lòng ngọt ngào nhi, trên mặt cười ha hả đi vào ra ngoài, bắt đầu thu thập. Vung ra nàng dâu về sau, Trần Nhạc lại đem khuê nữ ôm vào trong ngực, trên mặt đắc ý, cái này trong lòng cũng tại nhớ, đợi lát nữa không thời điểm bận rộn, đến mau tới sơn đem cái kia áo choàng cho kéo trở về. Bất quá trong lòng hắn còn đang suy nghĩ lấy đầu kia Viễn Đông báo là chuyện gì xảy ra, nếu là có cơ hội, thật muốn đem cái đồ chơi này cho đánh xuống. Kia ra lông liền không phải nói, khẳng định so lão của con ra đáng tiền a, thậm chí đem cái này Viễn Đông báo cho đánh xuống, đem ra lông như vậy một bán, lại thêm tiền trong tay góp a góp a, xem chừng không sai biệt lắm có thể đem phòng ở che lại. Nghĩ đến đây nhi, Trần Nhạc trong lòng liền bắt đầu kích động, hai ngày này hẳn là đi tìm đại ngốc bọn hắn, chuẩn bị một chút, trước tiên đem cái này Viễn Đông báo hoạt động phạm vi cùng vết tích cho nằm đúng, định tốt oa tử liền có thể đánh. Mà ra ngoài đang không người cọ nổi Tống Nhã Cầm còn một bên hừ phát khúc, cái này trong đầu cao hơn a, thời gian càng ngày càng có chạy đầu. Cái này các lão gia muốn làm lên sản xuất tiểu đội trưởng, trong nhà công điểm cũng không cần buồn, hơn nữa cũng miễn đi lương thực nộp thuế. Xem ra các lão gia nói lời không phải tại tuổi, cái này lập nhà sự tình thật đúng là không phải nằm mơ, dưới mắt tay này bên trong còn có tiền, nếu là có thể lại tồn điểm, phòng này năm sau đầu xuân thật đúng là có thể cho che lại. Nghĩ đến đây đậy lại lớn phòng gạch ngói, lại đem trong phòng này đầu thu thập sạch sẽ, tại nông thôn thời gian này, thật sự để người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến. Ngay tại Tống Nhã Cầm trong đầu ước mơ lấy đậy lại lớn nhà ngói, tái sinh hai thai, trải qua hạnh phúc thời gian thời điểm, môn này bên ngoài liền truyền đến một hồi kéo kẹt tiếng bước chân, hơn nữa rất lo lắng. Ngay sau đó đại môn này liền bị kéo ra, một luồng hơi lạnh chút vào tới trong phòng đầu, Tống Nhã Cầm có hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lấy Hồ Tú Quyên cặp mắt khóc đỏ bừng, trong ngực ôm một cái 5-6 tuổi lớn tiểu bản đôn, là tiểu Nam Hải, lập tức liền đi vào phòng, liền sử tại cửa ra vào phân ăn nước nở. "Nha, Tú Quyên, ngươi đây là thế nào?" Nhìn thấy Hồ Tú Quyên thời điểm, Tống Nhã Cầm gấp đội mở miệng hỏi một câu, cái này công việc trong tay cũng đều để xuống. Ai ngờ một giây sau, Hồ Tú Quyên bịch một tiếng, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái này khắp khuôn mặt là nước mắt, trong ngực hài tử cũng khóc theo. Một màn này có thể trực tiếp đem Tống Nhã Cầm làm cho giật mình, nàng suýt nữa thì trợn lác cả mắt, "Ai nha má ơi" một tiếng, bận rộn lo lắng liền bỏ tới. Nàng chân chu trước tiên đem đứa bé kia ôm đến một bên góc, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Bảo Nhi đừng sợ, Di ở đây." Tiếp lấy lại duỗi ra một cái tay, nhanh đi nâng Hồ Tú Quyên, gân cổ lên liền hô, "Tú Quyên à, ngươi cũng đừng ở cái này quỳ, mau dậy đi." Hồ Tú Quyên lúc này khóc đến gọi là một cái tan nát cõi lòng, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, "Nhã Cầm à, ta nhưng không cách nào sống, thật là không có cách nào sống nha. Thời gian này có thể thế nào qua nha?" Nàng càng khóc càng hăng hái, căn bản liền ngăn không được nước mắt kia nước, một bên khóc còn một bên không ngừng mà dùng kia áo bông dày tay áo cọ nước mắt trên mặt. Giữa mùa đông, lạnh đến kia gió liền cùng thanh đao nhỏ dường như, nàng mặt mũi này đều cong đến đỏ bừng, thôn ba ba. Tống Nhã Cầm nhìn xem địa bộ này, trong đầu kia là gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, rát lớn giọng liền hỏi, "Tú Quyên à, ngươi đây rốt cuộc là làm thế nào a?" "Ngươi cũng là thống thống khoái khoái nói một câu nha, đừng ở chỗ này không ngừng khóc rồi, lại như thế khóc xuống dưới, đem hài tử đều dọa cho đến quá sức." Tống Nhã Cầm trong lòng sáng như gương, nhìn tình huống này chỉ định là ra chuyện lớn nhi. Nàng trong phòng đầu đi qua đi lại, còn một bên dỗ dành cái này trong ngực khóc hài tử, vừa mở miệng hỏi đến. Dù sao hai người đây chính là cùng thôn hảo tỉ muội, lúc trước đều là cùng một chỗ hùng hùng hổ hổ đến cái này Thái Bình thôn tới. Mặc dù trước khi nói Hồ Tú Quyên làm chút sự tình, gọi là một cái cay nghiệt, có đôi khi nói chuyện cũng rất nhẹ người, có thể Tống Nhã Cầm cái này nhân tâm thiện tâm mềm, cũng không nhìn được nhất người khác khóc, trước đó phát sinh những cái kia không thoải mái, căn bản liền không có đem mấy chuyện hư hỏng kia để vào trong lòng. Cho nên lúc này nhìn thấy Hồ Tú Quyên gặp khó, trong nội tâm nàng đầu cũng đi theo nắm chặt lên rồi, liền nóng trông tranh thủ thời gian biết rõ ràng chuyện ra sao, tốt giúp đỡ ra nghị kế. Trong phòng đầu Trần Nhạc đang ngồi tiếp khuê nữ chơi đến hưng khởi, khuê nữ cưỡi tại trên cổ hắn, tay nhỏ trên không trung lung tung cơ, cười khanh khách không ngừng. Trần Nhạc cố ý đỉnh đỉnh thân thể, đem khuê nữ đi lên tùng tùng, miệng bên trong còn không ngừng hô hào, "Khuê nữ à, ta đây là muốn bay lên trời rồi." Trong phòng chơi đang vui hai cha con, cũng nghe tới gian ngoài truyền đến một hồi ồn ào động tĩnh, Trần Nhạc theo thanh âm liền có thể nghe ra được là Hồ Tú Quyên, hơn nữa giống như thật xảy ra chuyện. Hắn vội vàng đem khuê nữ theo trên cổ ôm xuống tới, nhẹ nhẹ đặt ở trên giường, miệng bên trong lẩm bẩm, "Khuê nữ ngoan, ngươi trước chính mình chơi một hồi, cha đi ra xem một chút." Sau khi nói xong Trần Nhạc liền đứng dậy hạ, vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt nhường Trần Nhạc ngây ngẩn cả người. Hồ Tú Quyên đang quỳ gối cửa nhà hắn, tóc loạn như cái ổ gà, nước mắt trên mặt cùng nước mũi dán thành một mảnh. Cô vợ trẻ đang ôm Hồ Tú Quyên nhi tử tiểu bản đôn, cũng tại dỗ dành. Trần Nhạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, gân cổ lên hỏi, "Ngươi đây là làm gì nha, trong nhà ra chuyện gì?" Nhìn thấy Trần Nhạc hiện ra, Hồ Tú Quyên khóc đến lợi hại hơn, nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, "Nhã Cầm à, đại huynh đệ à, ta là thực sự không cách nào, nếu không ta cũng không thể mặt dạn mày dày bên trên nhà các ngươi đến à. Ta nhà trước kia tử, tại rừng phòng hộ đứng lúc làm việc, cũng không biết làm thế nào, một cây quê mùa đại mục đầu trực tiếp liền nện trên đùi, chân đều giống như xếp thành hai đoạn nhì, bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu. Kia rừng phòng hộ đứng lãnh đạo nói ta nhà trước kia tử không phải làm việc thời điểm bị thương, chết sống đều mặc kệ cái này tiền thuốc men." Nói đến chỗ này thời điểm, Hồ Tú Quyên lại bắt đầu khóc lóc nỉ non, thanh âm cũng là đứt quãng, bị đuổi vui ngao ngao một tiếng nói hô một câu, "Đừng khóc, khóc đến để cho người phiền lòng, ngươi đem sự tình nói đầy đủ." Chương 245, rất lớn cái thể trạng tử, không có trầm ổn sức lực. Chương 245, rất lớn cái thể trạng tử, không có trầm ổn sức lực. Hồ Tú Quyên lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, ta đây không phải cũng không có biện pháp sao, ngươi nói chân này nếu là tiếp không lên, nửa đời sau chẳng phải thành phế nhân đi. Ta một cái lao nương môn nhi, có thể làm gì a? Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều chỉ vào ta nhà các lao ra đâu, nếu là hắn xảy ra chuyện, thời gian này còn thế nào qua a? Ta cùng hài tử có thể làm thế nào a? Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm nghe xong, trong lòng cũng là lộn bột một tiếng, cái này Vương Kiến Quốc xảy ra chuyện, gây chân, hơn nữa nhìn bộ dáng còn được bản thân móc tiền thuốc men. Tại cái này thâm sơn cùng cốc nông thôn, cuộc sống của mọi người đều trôi qua căng thẳng, nhà ai có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến chữa bệnh a? Nếu là không trị, chân này chỉ định đến để lại tàn tật, về sau Vương Kiến Quốc có thể thế nào làm được a? Cái này một cuộc sống của người nhà coi như hủy sạch. Chắc không được Hồ Tú Quyên giống mất hồn giống như, đâu còn có bình thường kia mạnh mẽ bộ dáng. Tại nông thôn, đàn ông chính là trong nhà trụ cột, trong nhà ăn uống ngủ nghỉ, trong đất việc nhà nông kiếm công điểm, toàn dựa vào bọn họ đâu. Cái này nếu là trụ cột đổ, toàn bộ nhà không tựa như không có căn cơ phòng ở, tùy thời đều có thể sụp đổ xuống đi. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt kia bên trong đã coi đồng tình, lại có hay không nhịn. Muốn nói Hồ Tú Quyên, cái này lão nương môn lắm mồm đến có thể đem người phiền chết, suốt ngày chỉ biết ở sau lưng góp ý bậy bạn, trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ tới trong miệng nàng đều có thể thay đổi mùi vị. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm thật đúng là không quá chào đón nàng, đặc biệt là cái này nương môn ra mặt tặc dày, dựa theo Trần Nhạc ý nghĩ, nếu như không phải trông thấy Vương Kiến Quốc trên mặt mũi, cái này Hồ Tú Quyên liền ra môn cũng không nguyện ý nhường nàng tiến. Dù sao nàng trước đó đối đãi cô vợ trẻ có thể không ít nói cay nghiệt lời nói, cái này Vương Kiến Quốc đối bọn hắn nhà tốt, Trần Nhạc đều nhớ kỹ đâu, đương nhiên kia Hồ Tú Quyên đối nàng dâu không tốt, Trần Nhạc tự nhiên cũng sẽ không quên. Nếu như là Hồ Tú Quyên xảy ra chuyện, Trần Nhạc cũng không có cái kia nhàn tâm đi quản. Có thể Vương Kiến Quốc không giống, người này gọi là một cái trượng nghĩa, làm người làm việc đều không thể chê, vốn là chất phát trung thực, người cũng chịu khó. Nhớ ngày đó, Trần Nhạc trong nhà này trôi qua nghèo đinh đường vàng, liên hạ nổi mét cũng không có, đói, thua cũng là một nghèo hai trắng. Vương Kiến Quốc biết, lời gì đều không nói, có một túi khoai tây tử liền đến. Khi đó nhà ai qua cũng đều không giàu có, cái này một cái túi khoai tây thật là giải quyết vấn đề lớn, có thể Vương Kiến Quốc không nói hai lời liền giúp sấn bọn hắn, phần tình nghĩa này Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm cũng đều ghi tạc trong lòng đâu. Bây giờ người ta xảy ra chuyện, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm nếu là không quản, vậy thật là liền trong lòng băn khoăn. Tống Nhã Cầm hướng phía Trần Nhạc ném đi ánh mắt kia bên trong tràn đầy hỏi thăm, giống như đang nói, ta làm sao xử lý à? Trần Nhạc hít sâu một hơi, háng giọng một cái, lớn tiếng nói, Tú Quyên, ngươi trước đừng ở chỗ này khóc sướt mướt, tranh thủ thời gian chân chu đứng lên, có chuyện gì vào nhà thảo luận. Cái này trời đang rất lạnh, đừng đem hải tử đông lạnh hỏng. Trần Nhạc nói xong quay người liền vào phòng, mà Tống Nhã Cầm cũng đưa tay ra đem Hồ Tú Quyên từ dưới đất cho lôi dậy. Sau đó một bên ôm hải tử vào phòng. Đại huynh đệ, vậy ngươi nói ta hiện tại làm thế nào a? Trong nhà này đòi tiền không có tiền, muốn cái gì không có gì, ta còn quản hải tử đâu, muốn đi bệnh viện à, lại không có tiền giao tiền thuốc men, đứa nhỏ này lại không thể rời đi người. Phàm là có chút biện pháp, ta cũng không thể đến làm phiền các ngươi vợ chồng trẻ, biết các ngươi hiện tại tháng ngày trôi qua thật dễ chịu, cũng rất tốt, ta là nhìn xem cũng thật cao hứng, trước đó ta có chuyện gì làm không đúng, các ngươi vợ chồng trẻ tuyệt đối đừng chấp nhận với ta. Các ngươi nếu là cảm thấy trong lòng khó chịu, ta liền lại cho các ngươi đập một cái, đập hai cái đều được. Cái này Hồ Tú Quyên vừa vào nhà, đưa tay mò tại giường xuôi theo bên trên, này đôi đầu gối khúc liền phải thật lại quỳ đi xuống, bị tay mắt lanh lẹ Tống Nhã Cầm một thanh lại kéo lên. Tú Quyên à, ngươi đây là làm gì đồ chơi, chúng ta đều là cùng thế hệ, ngươi tổng quỳ cái gì, cái này dập đầu thở dài, chỉnh giống cái gì vậy à? Nhà ta Trần Nhạc cũng không nói mặc kệ, cái này Kiến Quốc ca xảy ra chuyện, chúng ta không phải cũng đi theo phát hỏa rất sốt rồi sao? Ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm, có việc nói sự tình không được sao? Tống Nhã Cầm đem Hồ Tú Quyên cho dịu dắt đứng lên về sau mở miệng nói ra. Hồ Tú Quyên cảm động rối tinh rối mù, liên tiếp lau nước mắt cái này trong lòng ấy nấy không được, cũng cảm giác trước đó làm những sự tình kia đều không phải là người làm, đặc biệt là nhìn thấy Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm cũng không có ghét bỏ chính mình. Cái này càng làm cho Hồ Tú Quyên ngươi nội tâm hổ thẹn tới cực điểm, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Nhã Cầm muội tử, tỷ trước kia có lỗi với ngươi, tỷ không nói tiếng người, lại xử lý kia chuyện hồ đồ. Về sau tỷ đem ngươi trở thành thân muội tử như thế, nếu ai dám nói xấu ngươi phía sau đụng ngươi, ta Hồ Tú Cầm cái thứ nhất liều mạng với ngươi. Hồ Tú Cầm vỗ cái kia bộ ngực cao vút, vẻ mặt thành thật nói rằng, được rồi, đừng tại đây nói mỏ, anh ta bây giờ tại bệnh viện đâu, ta qua xem một chút đi, ngươi cùng hài tử tại cái này đợi. Lúc này Trần Nhạc đã đứng dậy, mặc vào áo đông, mặc lên mũ. Cái này Tống Nhã Cầm đội vàng liền theo trong túi móc ra 200 khối tiền đưa tới. Đây đều là Trần Nhạc trước đó kiếm, giúp hắn giặt quần áo thời điểm đem tiền liền cho móc ra. Đây không phải trước đó trả lại nhị cứu mẹ nó nhà mẹ để ném đi 200, nguyên bản tay này bên trong còn có 1000 nhiều khối tiền, đem 500 khối tiền bỏ vào công công bà nhà, giữ lại chờ lợp nhà dùng. Hiện tại trong nhà này còn có 500 khối tiền có thể sử dụng. Trần Nhạc một thanh nhận lấy tiền về sau đó mở miệng nói ra, ta xem trường trở về cũng rất chậm, các ngươi ăn cơm đừng chờ ta, để bọn hắn hai mẹ con tại cái này ăn đi. Sau khi nói xong, Trần Nhạc liền hướng phía bên ngoài đi đến. Mà Hồ Tú Quyên cũng bị Tống Nhã Cầm lôi đến trên giường, hai đứa bé tại cùng nhau chơi đùa, các nàng tỷ muội cũng ngồi cùng một chỗ làm nhảm lấy gặm, có người nói chuyện, cái này Hồ Tú Quyên ổn định nhiều, trong lòng cũng rơi xuống đáy nhi. Đặc biệt là Trần Nhạc đều đã đi bệnh viện thăm hỏi nhà mình đàn ông xử lý chuyện này đi, cái này Hồ Tú Quyên trong lòng khỏi phải sách có nhiều cảm động. Cái này chờ đến lúc buổi tối, trời đã bôi đen, Tống Nhã Cầm cùng Hồ Tú Quyên đều ăn cơm xong, sau đó liền trông mong tại cửa sổ nằm sấp, đều chờ đợi mình nhà đàn ông đâu. nhỏ nữu nữu cùng tiểu bàn đôn cùng một chỗ chơi thật quá mức, dù sao cũng là hài tử, xem không hiểu sự tình. Mà chỉ chốc lát sau, Trần Nhạc cũng mở cửa lớn ra đi đến, cái này Hồ Tú Quyên vội vàng liền phải xuống đất, Tống Nhã Cầm cũng vội vàng mở miệng hỏi: "Làm thế nào, ngươi cái này ra ngoài một ngày, khẳng định đói bụng, trong nồi ngồi cơm đâu, ta đi cấp ngươi cầm." Tống Nhã Cầm nói đến đây lúc sau đã hạ, vội vàng chạy đến ra ngoài đem cơm này đồ ăn tất cả đều đã bưng lên, mà Trần Nhạc nhìn thoáng qua không có ăn. "Đợi lát nữa lại ăn a, ta vừa đem Tiến Quốc ca cho cống trở về." Trần Nhạc nói xong câu đó thời điểm, Hồ Tú Quyên càng là vội vàng mặc lên áo đông, mang lên trên mũ, kém chút quên ôm hài tử, quay người lại muốn trở về ôm tiểu bản đôn. "Ngươi đừng có gấp tê bước, rất lớn cái thể trạng tử, làm việc thế nào liền như vậy nhẹ nhàng đây này, không có trần một kình. Ngươi nói một chút ngươi, nghe gió chính là mưa, cũng không đi bệnh viện nhìn một chút, trở về liền kêu trời trách đất, Tiến Quốc ca chân là bị tổn thương, vậy cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy à, chính là nện đứt xương cốt, hiện tại đánh lên thạch cao đã nối liền, trong nhà nuôi một đoạn thời gian liền tốt, sẽ không để lại tàn tật, ngươi liền khỏi phải đi theo sốt ruột phát hỏa, tiền thuốc men cũng không xài bao nhiêu tiền, tổng cộng bỏ ra 170. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, Hồ Tú Quyên hít một hơi thật sâu, sau đó chắp tay trước ngực: "Tạ ơn lão thiên gia, tạ ơn lão thiên gia a. Nhà ta đàn ông cuối cùng là không sao." Hồ Tú Quyên giờ khắc này tâm cuối cùng là để xuống. Ngay sau đó hắn lại hướng phía Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm nhìn thoáng qua. Chương 246, cái này ôn lớn hai viên đông báo. Chương 246, cái này ôn lớn hai viên đông báo. "Đại huynh đệ, Nhã Cầm muội tử, các ngươi đại ân đại đức, ta Hồ Tú Quyên nhớ một đời, về sau tuyệt đối sẽ không việc phải làm, tiền này không có thể để các ngươi hoa trắng, chờ ngươi ca tốt về sau, ta cũng không ở nhà nhàn rỗi, cũng ra ngoài tìm việc để hoạt động. Sớm một chút đem tiền này cho các ngươi trả hết, chỉ cần nhà ta cái này đàn ông không có việc gì, so cái gì đều mạnh, lần này nhiều uống cho các ngươi, không phải ta cũng không biết nên làm thế nào." Hồ Tú Quyên vẻ mặt cảm kích nói rằng. Mà Tống Nhã Cầm cũng lộ ra nụ cười, bắt lấy tay của nàng: "Ngươi đừng nói là những thứ vô dụng này, nhanh đi về nhìn xem ta Kiến Quốc ca à, ta cũng cùng ngươi cùng đi, ôm vào hải tử." Tống Nhã Cầm tiểu nói này, Hồ Tú Quyên nặng nề gật đầu, cái này mặt to bên trên cũng lộ ra nụ cười, sau đó liền cho tiểu bản đôn nhi cho ôm lấy, đem cái này áo đông áo mặc lên lại trùm lên khăn quàng cổ. Mà Tống Nhã Cầm nhìn thấy Trần Nhạc dường như cũng muốn theo tới, đem hắn đẩy trở về: "Ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm, đều dày vò một ngày, một chút cơm cũng chưa ăn đâu, lại đem dạ dày cho đói chết, cô nương cũng cùng ngươi ở nhà, cũng chưa ăn cơm đâu, ngươi chịu trách nhiệm nàng ăn cơm." Tống Nhã Cầm rất là chăm chú ngữ khí nói rằng: "Khuê nữ thế nào chưa ăn cơm đâu, các ngươi cũng không ăn?" Trần Nhạc nghi hoặc hỏi một câu, sau đó liền ngồi xuống: "Chúng ta đã sớm đã ăn xong, ngươi khuê nữ nhất định phải tranh cái chờ ngươi trở về lại ăn, ngươi không trở lại sẽ không ăn cơm, đứa nhỏ này để ngươi quen không có dạng. Ta trước cùng Tú Quyên đi qua nhìn một chút Kiến Quốc ca." Tống Nhã Cầm sau khi nói xong liền cùng Hồ Tú Quyên rời khỏi cửa nhà. Mà Trần Nhạc cũng một tay lấy nhỏ níu níu ôm vào trong ngực, dừng lại hiếm có: "Ta nghe nói ta khuê nữ chờ ta đồng thời trở về ăn cơm đâu. Có đói bụng không nha, bồi cha ăn chút thôi." Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói, nhỏ níu níu càng là khéo léo ôm con lật đật nhẹ gật đầu, sau đó cái này hai người từng ngụm liền bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau Tống Nhã Cầm cũng quay về rồi, sau đó nói một chút có quan hệ với Vương Kiến Quốc cảm tạ lời nói. Mà Trần Nhạc ăn no rồi về sau, Tống Nhã Cầm liền bắt đầu hướng xuống nhặt cái bàn. Chờ lần nữa về vào nhà, đều đã đốt đi một cái bồn lớn nước nóng, dự định nhường Trần Nhạc tắm rửa, lại phát hiện ra hỏa này đã mặc lên áo đông, mang lên trên mũ. "Ngươi đây là muốn làm gì đi a?" Tống Nhã Cầm rất là nghi ngờ mở miệng hỏi. "Ta phải tiến một chuyến sơn, yên tâm đi, lập tức liền trở về, lúc ban ngày thấy được một đầu yêu bảo, không có mang xe trượt tuyết mang không trở lại." Trần Nhạc hết chỗ chê quá kỹ càng, bởi vì ban ngày nếu như đem cái kia yêu bảo cho móc ra cũng trở về, rất có thể sẽ khiến kia bức tượng vàng chú ý, thậm chí còn có thể hấp dẫn tới đầu kia viên đông báo. Hiện tại đêm hôm khuya khoắt vừa bạn đem đầu kia áo choàng cho mang về. Tống Nhã Cầm nghe xong, lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy ngươi về sớm một chút ta, thêm điểm cẩn thận. Ngươi đặt ở mẹ nhà đại hoàng, cũng tốt gần sắp xỉ, tranh thủ thời gian cho nhận lấy à, dạng này ngươi lên núi cũng thuận tiện." Tống Nhã Cầm chợt nhớ tới Trần Nhạc trước đó đặt ở công công bà nhà đầu kia bị thương cho săn đại hoàng, hiện tại tổn thương cũng tốt lắm rồi, mang về sau còn có thể giúp Trần Nhạc chia sẻ một chút. "Biết." Đội Minh liền đem đại hoàng tiếp trở về. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó liền mặc vào áo đông, lại đem cái kia thanh 5-6 thước súng tự động đeo lên, mặc dù chỉ còn lại 2 phát đạn, vẫn là trong nhà áp đáy hòm, nhưng ít ra mang lên núi cũng có thể có cái bảo hộ. Đạn này hẳn là một điểm. Sau đó Trần Nhạc liền dắt lấy cho xe chữa tuyết ra cửa, thẳng đến lấy bán lạp tử sơn mà đi. Rất nhanh hắn liền đi tới trước đó chôn ngốc hiệu bảo vị trí, giơ tay lên bên trên thủ sát, liền đem phía trên trồng chất tuyết tất cả đều cho đào xuống dưới. Rất nhanh cái này ngốc hiệu bảo liền lộ ra, vết thương vị trí cũng đều đông lạnh lên, thành mang theo đông vải tay buồn bực tử, dùng sức vén đáy nhi, đem ngốc hiệu bảo hướng chó bỏ bên trong bên trên như vậy quăng ra, lại dùng dây thừng trói a, sau đó liền song sống. Sau đó hắn lại tới hạ lăng hoa tử vị trí, đem lăng hoa tử toàn bộ đều lấy ra ngoài, bên trong thu hoạch thật đúng là không nhỏ, trong đó một cái hoa lam tử bên trong đầy cá, tất cả đều là một chút tiểu bạch tiền giấy, dùng để nổ tương không thể thích hợp hơn. Còn có một đầu lớn hoa liên, Trần Nhạc toát miệng, trong lòng suy nghĩ lấy về cho khuê nữ làm con sóc hoa quế cá, mặc dù không phải cá quế, nhưng bắt tay vào làm cũng kém không nhiều, hương vị cũng rất thơm, chính là đâm nhi nhiều một chút. Chờ đem hoa này rổ toàn bộ đều lên xuống dưới về sau, cá cũng bị hắn cất vào trong thùng sắt, Trần Nhạc liền chuẩn bị lôi kéo chó bỏ hướng nhà đi. Thật là cái này vừa đi mấy bước, hắn liền theo tiếng gió gào thét nghe được tới một hồi tuyết hoa tử kéo kẹt tiếng vang, mặc dù tiếng vang kia không lớn, đổi lại người bình thường đã sớm không để ý đến. Nhưng là Trần Nhạc có năng lực đặc thù. Hắn có thể cảm nhận được bắt được sinh vật khí tức, bởi vì lúc này hắn liền đã bén nhạy người được chung quanh có sinh vật khí tức tới gần, còn mang theo một loại uy hiếp. Sinh vật đều có đối nguy hiểm dự báo nhạy cảm cùng thiên phú, mà Trần Nhạc trọng sinh về sau, đối loại này nhạy cảm thiên phú quyết đại. Hắn vội vàng tháo xuống trên lưng thương, đạn đã toàn bộ bên trên, kéo thương xuyên, phát ra răng rắc thanh âm, sau đó ánh mắt của hắn liền bắt đầu tả hữu qua lại nhìn. Trong tay đèn tin cũng bị hắn điểm, hướng mặt trước như vậy quét qua, mắt thường là một mảnh tuyết vỏ bọc phía trên mọc ra cỏ dại này bụi cây liền đã khô cạn, phía trên còn chất đống tuyết. Trước mặt ánh mắt là không thấy được, nhưng là động tĩnh chính là theo bên kia chuyển đến. Nếu như trước đó không có đụng phải đầu kia viễn đông báo, Trần Nhạc cũng sẽ không như thế cơ cảnh, mà chính là bởi vì ban ngày thấy được cái đồ chơi này, cho nên tới ban đêm phải phá lệ cẩn thận. Trần Nhạc lúc này cực độ chuyên chú, tại cái này băng thiên tuyết địa khu vực nhi, ánh mắt hắn cùng kia đèn pha dường như đem quanh mình quét tầm vài vòng. Nếu biết cái này rừng sâu núi thẳm, băng thiên tuyết địa, tí xíu gió thổi cỏ lay, kia đều có thể cất giấu muốn mạng nguy hiểm, không thể nói lúc nào liền có thể đụng tới dã thú. Loại sự tình này tại cái này xa xôi sơn thôn cũng không kỳ quái, thường xuyên có ông cụ trong nhà chạy đến trên núi đi đốn tuổi, mấy ngày cũng không xuống sơn. Chờ bị người phát hiện thời điểm liền chỉ còn lại một đám xương giả, có liền xương cốt đều bị điêu đến đâu nhi đều là, cho ăn trên núi dã thú. Con hổ kia tiến vào thôn nhảy vào sân nhỏ, cán chết thôn dân sự tình cũng không phải số ít, chỉ có điều cái niên đại này thông tin không phát đạt, rất nhiều tin tức bế tắc, không có truyền đi mà thôi. Mà lúc này Trần Nhạc, mặc dù thân làm lao thợ săn, nhưng loại tình huống này cũng biến thành khẩn trương lên. Trong tay hắn đèn tin cầm tay kia bị hắn nắm đến xích sao, chúng sáng một mực chiếu vào vừa rồi có động tĩnh chỗ ngồi. Tuy nói tạm thời nhìn thấy không có gì nguy hiểm, có thể Trần Nhạc người này cẩn thận đã quen, suy nghĩ cũng không thể đợi lâu ở chỗ này, không chừng lúc nào liền sai lầm. Hắn chân chu nhi xoay người, hai tay nắm chặt chó xe trượt tuyết nắm tay, dùng sức kéo một phát, chó xe trượt tuyết tại trên mặt tuyết đưa lưng về phía hướng về sau chậm rãi chuyển lấy bước chân, mà cặp mắt kia liền nhìn chằm chằm phát ra động tĩnh tuyết vào bọc. Mới đi không có mấy bước, Trần Nhạc liền cảm thấy da đầu ông một cái, giống như có vô số cây kim đang thắt, một cú không nói được tà dị sức lực bốc thẳng lên. Hắn lông mày đều đi theo gấp nhíu lại, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, có sinh vật nguy hiểm khí tức tới gần. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, ở đằng kia tối om trong góc, một đôi con mắt màu xanh sẫm cùng quỷ tựa như lửa sung ra, kia quang u sầm sầm, tựa như hai ngọn bất thường đèn lồng, nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn phía sau lưng tóc thẳng mát, cảm giác ánh mắt kia đều muốn đem hắn hồn nhì câu đi. Ngay sau đó, một cái lao đại đầu theo tuyết hoa tử phía dưới chậm rãi ló ra, một quả mọc đầy điểm lấm tấm đầu to chậm rãi hiện lên ở trước mắt, giữ tận hung tàn khí tức cũng hướng ra phía ngoài quyết tán. Nó kia lỗ thai cùng dạ đạ dường như xoay tích chuyển, trung quanh tí xíu động tĩnh đều chạy không khỏi nó khóa chặt. Sau đó, hai cái thô giống cột điện tử dường như móng vuốt lớn lại cạch, nặng nề mà đập vào trên mặt tuyết, tóe lên một mảng lớn nhỏ vụn đông tuyết. Ngay sau đó, làm thân thể vèo một cái liền thoăn đi ra, sau đó liền rơi vào trên mặt tuyết, cặp kia u minh hai mắt màu xanh lục, thật giống như đêm buổi tối quỷ hỏa nhìn chòng chọc vào Trần Nhạc, còn không ngừng phun ra đầu lưỡi, liếm lắp miệng, nghiêm nhiên một bộ đi săn tư thế, hoàn toàn đem Trần Nhạc xem như đuổi bắt con mồi. Chương 247, mạo hiểm giằng co. Chương 247, mạo hiểm giằng co. Trần Nhạc nhìn thấy địa bộ này, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, toàn thân thần kinh lập tức liền kéo căng tới cực hạn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tựa như kia mãnh liệt đầu sóng, một đợt cao hơn một đợt, kích thích tới hắn mạnh mẽ bản năng phòng bị. Ngay cả toàn thân tóc gáy đều dựng lên, khẩn trương hô hấp cũng bắt đầu ngừng lại, hắn tập trung nhìn vào, trong lòng thầm kêu xấu thức ăn, cái này không phải liền là ban ngày đụng phải đầu kia viên đông báo. Thì ra à, cái này giảo hoạt cực độ xuất sinh căn bản liền không đi xa, cùng âm hồn dường như ở phụ cận đây lắc lư. Nó kia cái mũi linh thật sự, sớm đem chung quanh nơi này mùi vị đều ghi tạc trong lòng, đặc biệt là đầu kia ngốc hiệu bảo mùi vị, liền cùng khắc vào nó trong đầu dường như. Ban ngày nó liền đã cơm chưa dừng lại, nguyên vốn còn muốn kéo về đi, ai biết nửa đường giết ra kim điều cho hù chạy. Nhưng nó chỗ nào có thể cam tâm a, một mực chờ lấy cơ hội đâu. Cái này không, tới ban đêm ở phụ cận đây đi dạo, vừa lúc lại đụng phải Trần Nhạc cái này nhân loại, sau đó lại xuất hiện, tựa hồ là đem kể bên này xem như lãnh địa của mình. Cái này viễn đông báo nhìn lên thấy Trần Nhạc, lập tức liền mèo hạ eo, đem thân thể ép tới trầm thấp, từng bước chậm rãi tới gần, tư thế kia liền cùng cáo già thợ săn, im ắng hướng lấy con mồi sở qua đi. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Trần Nhạc, ánh mắt kia bên trong tất cả đều là tham lam cùng hung ác, tựa như muốn đem Trần Nhạc ăn sống nuốt tươi như vậy. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, bên trong một hàng kia răng nanh lạnh lòng lánh, liền cùng kia liêm đao phim dường như, nhìn thấy cũng làm người ta sợ hãi, cảm giác một giây liền phải đem người cắt thành mảnh vỡ. Trần Nhạc tranh thủ thời gian một cây đèn tin quang thẳng tắp chiếu đi qua, kia cường quang đâm vào viễn đông báo bản năng nghiêng nghiêng đầu, muốn tách rời khỏi cái này chướng mắt quang, nhe răng trợn mắt rất là hung tàn. Trong cổ họng nó phát ra lộc cộc gầm nhẹ gào thét, thanh âm kia liền cùng giống như sấm rền, tại cái này liên tính tuyết dạ bên trong ầm ầm mà vang lên, mang theo một cỗ để cho trong lòng người ta run sợ lực uy hiếp. Đổi lại người bình thường, tại cái này băng thiên tuyết địa dã ngoại hoang vu gặp phải cái loại này manh thú, đoán chừng đã sớm dọa đến tè ra quần, bắp chân đều run, vắt chân lên cổ mà chạy. Hơn nữa liền chạy cũng không dám chạy, cũng sớm đã dọa đến chân như nhũn ra, co quắp ngồi dưới đất. Có thể Trần Nhạc trong lòng sáng như gương, tại cái này băng thiên tuyết địa chỗ ngồi, người kia hai cái đuổi chỗ nào có thể chạy qua cái này bốn chân dã thú a? Chỉ cần quay người lại chạy, không có mấy bước liền phải bị cái này viễn đông báo đuổi kịp, đến lúc đó liền hoàn toàn không có đường sống. Tuy nói Trần Nhạc mặt ngoài giả bộ rất trấn định, cùng không có chuyện người dường như, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đầu cũng đi theo rất khẩn trương. Tốt trong tay hắn còn nắm lấy một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, cái đồ chơi này tựa như hắn cây cỏ cứu mạng, nhường hắn nhiều ít có một chút nhi lực lượng. Hắn bụng trộm liếc nhìn thương bên trong đạn, chỉ còn lại 2 viên. Nhưng hắn cũng không có hoảng, ngược lại một cỗ tự tin sức lực bụt liền xuất hiện. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nếu là cái này Viễn Đông báo không biết sống chết lại hướng phía trước gót, hắn cũng không chút nào hàm hồ chụp cò súng, đem xuất sinh này cho thu thập. Dù sao trong nhà lợp nhà đang cần tiền đâu, cái này Viễn Đông báo ra cùng xương cốt, nói không chừng có thể bán giá tiền rất lớn, cũng coi là bánh từ trên trời rất xuống công việc tốt. Nghĩ được như vậy, Trần Nhạc đem thương trong tay cầm thật chặt, không ngừng liếm láp đôi môi khô khốc. Cũng đúng lúc này, đầu kia Viễn Đông báo dường như có lẽ đã đợi không kịp, hướng về phía Trần Nhạc ngửa đầu gầm thét một tiếng, cái này là công kích tín hiệu. Cũng là trong nháy mắt này, Viễn Đông báo đột nhiên chui ra, tốc độ kia ở buổi tối quá nhanh, như một làn khói chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một đạo hắc ảnh, nguyên vốn cũng không tới 10 mét khoảng cách. Trong chớp mắt liền đã đến, thậm chí Trần Nhạc đều đã cảm thấy một cỗ áp phong, bản năng nâng lên súng trong tay, khoảng cách này hoàn toàn đã không cần nhắm chuẩn bản năng bóp lấy cò súng. Nương theo một đạo tiếng súng vang lên, tại cái này dưới bóng đêm 10 phần chói tai, truyền vang bát phương. Ánh lửa tại đêm dưới ánh sáng nở rộ, như yên như lửa, nhưng cũng tản ra chí mạng khí tức. Ngay sau đó một đạo tiếng nghẹn ngào vang lên. Đầu kia Viễn Đông báo vừa nhảy đến giữa không trung hướng phía Trần Nhạc nào tới, mà Trần Nhạc trong tay 5-6 thước súng máy bắn tự động một thương trúng đích, trực tiếp đánh vào đầu kia Viễn Đông báo phần bụng, mang theo kia cố lực trúng kích, trong nháy mắt lưu lại một đạo huyết động. Xa như vậy Đông báo bị cố này đánh lực lượng xé rách ngực, càng la đập vào trên mặt tuyết, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp trên mặt đất nhấp nhô vài vòng, chờ lần nữa lúc bò dậy, nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều mang một chút sợ hãi. Súc sinh này hoàn toàn không có ý thức tới trước mắt là thợ săn, mà lại là một cái rất cường đại thợ săn, càng không biết cái này nhân loại mang theo chuyên môn khắc chế bọn hắn những này manh thú vũ khí. Đã nếm thử tới giao hấn, trên thân chịu một cái đạn, thống khổ to lớn, còn có uy hiếp chí mạng phía dưới, đầu này Viễn Đông báo không còn dám phát động thế công, nhưng cũng không hề rời đi. Theo Trần Nhạc súng trong tay lần nữa giơ lên, nhưng là lần này hắn không có bóc cò, bởi vì vẹn vẹn chỉ còn lại một viên đạn, một thương này đánh xuống nếu là không có đem Viễn Đông báo đánh chết, vậy thì phải liều mạng lựa chọn đao săn. Cho dù là lựa chọn đao săn, Trần Nhạc cũng có đầy đủ tự tin, tại khẩu súng đánh hụt trước đó, bằng vào trên người thanh này đã mắt đao, cũng có thể đem con xuất sinh này làm điện rồi. Nhưng khẳng định trên thân sẽ bị thương, thậm chí bị cắn đứt tay cũng không phải là không được, cái này nếu là hơn nửa đêm về tới nhà, cô vợ trẻ cái này xem xét toàn thân tất cả đều là máu, thú nghiêm trọng như vậy tổn thương, vậy sau này khẳng định lại không dám nhường hắn lên núi, một khi lên núi liền sẽ trong nhà nơm nớp lo sợ. Cho nên Trần Nhạc không có quá xúc động, nếu không một thương này sớm cũng đã bắt đầu đánh, đánh xong mang theo đao liền xông đi lên thôi, lớn một chút làm, sớm một chút tán. Ngược lại so đầu này Viễn Đông báo càng thêm hung tàn, càng thêm dũng mãnh, không có như vậy dày vò khốn khổ. Rất hiển nhiên, đầu này Viễn Đông báo đi săn phương thức là lựa chọn trước tiên đem con mồi tinh lực cho trà sáng, tiêu hao hết kiên nhẫn, sau đó tìm kiếm sơ hở cùng thời cơ phát động một kích chí mạng, đánh không lại liền lui. Trần Nhạc giơ súng động tác, lần nữa nhường cái kia Viễn Đông báo bị giật nảy mình, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm hắn, toàn thân đã căng cứng tới cực điểm, toàn thân cơ bắp đều đã thật chặt kéo căng lên. Trần Nhạc cười lạnh một tiếng, liền một tay giơ thương chỉ vào Viễn Đông báo, sau đó dắt lấy bỏ lực từng bước một hướng về sau rút lui, hắn cũng không thể đem phía sau giao cho tên xuất sinh này. Thật là mỗi khi Trần Nhạc xê dịch một bước, cái này Viễn Đông báo liền chậm rãi theo tới một bước, dựa theo loại tốc độ này, không có thời điểm có thể tốt, Trần Nhạc dứt khoát quay người lại, hai cánh tay nâng dây thừng liền nhanh chóng bước nhanh hơn. Ngược lại hắn có dự báo sinh vật đến gần khí tức, một khi khí tức đột tiến, hắn liền sẽ đột nhiên quay người, đèn tin chiếu đi qua, sau đó bắn một phát, tăng tốc bước chân về sau, Trần Nhạc cũng có thể cảm giác được phía sau đầu kia xuất sinh cũng bước nhanh hơn đuổi theo, hơn nữa khoảng cách đã không đến 10 thước, đi mấy phút. Đầu kia xuất sinh còn theo, mà Trần Nhạc cũng đống nhiên quay đầu lại lần nữa giơ súng lên, hù dọa đối phương một chút. Rất rõ ràng đầu kia Viễn Đông báo đã biết thanh thương này uy lực, cho nên khi nhìn thấy họng súng thời điểm, liền bị dọa đến dừng bước, thậm chí có lúc sẽ còn co lại cái đầu hướng lui về phía sau. Chương 248, ban ngày có lực nhì, ban đêm càng có lực hơn nhì. Chương 248, ban ngày có lực nhì, ban đêm càng có lực hơn nhì. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, dày vò vài chục lần, đã qua nửa giờ, Trần Nhạc cuối cùng là đi tới thôn đầu đông, chờ hắn lần nữa cầm đèn tin quay đầu quét qua. Phát hiện đầu kia xuất sinh đã không thấy bóng dáng, Trần Nhạc trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, thư lạnh một tiếng, nếu như không phải là bởi vì đạn không đủ, hôm nay không chừng thật đúng là có thể đem đầu này Viễn Đông báo cho đánh xuống. Con hổ kia con non ra đều như vậy đáng tiền, mà Viễn Đông báo ra lông lại càng không cần phải nói, nếu là cầm tới Long Tuyển Sơn Trang, kia Trương Thắng Hảo còn không bằng sướng đến phát rồi rồi. Đáng tiếc lão a. Trần Nhạc còn vỗ vỗ miệng, quay người dắt lấy bỏ hướng phía trong nhà đi đến, mở ra đại môn tiến vào sân nhỏ, sau đó liền thấy phòng cửa bị đẩy ra, Tống Nhã Cầm rất là lo lắng ở nhà chờ lấy. Nghe được động tĩnh về sau liền biết là các lao gia trở về, liền cầm lấy dầu hỏa đèn hiện ra. Trần Nhạc cũng một cây đèn tin chiếu chiếu, sau đó trở về cửa nhà nhìn thấy Tống Nhã Cầm mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, vừa cười vừa nói, muộn như vậy bên trên đi ra làm gì, nhiều lệnh à, tranh thủ thời gian vào nhà. Ta nhìn ngươi như thế lao thời gian dài không có trở về, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền ra đến xem. Ai nha, đây là cái gì đồ chơi a, ngươi lại đã đi săn. Tống Nhã Cầm con mắt này liền thấy chó bò cách bên trên ngốc hiệu vào thi thể, rất là kinh ngạc mở miệng hỏi. Ta không phải mới vừa nói sao? Ban ngày cho cô nương đánh cá thời điểm, liền đụng phải cái này ngốc như bảo, bị kia mật cầu tử cắn chết. Ba ngày chưa kịp cho kéo trở về, sau đó liền bị ta chôn, cái này không buổi tối trực tiếp cho chảnh trở về rồi sao? Ngày mai cho mẹ các nàng đưa đi. Cái này hiệu bảo thịt làm sủi cảo ăn rất ngon đấy. Trần Nhạc đã đem dây thừng ném tới trên mặt đất, sau đó liền dùng tay nâng lên cái này, ngốc hiệu bảo hướng trên bờ vai một khiêng, trước cho ném tới trong hầm ngầm lại nói. Còn có cái này chuyện tốt ta. Ngươi chậm một chút, đừng đau eo. Tống Nhã Cầm nghe xong cũng đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó vươn tay đi theo phụ một tay, giúp Trần Nhạc nâng lên, ngốc hiệu bảo cũng liền có thể giảm bớt một phần trọng lượng. Sau đó cặp vợ chồng liền đem cái này ngốc hiệu bảo cùng một chỗ đưa đến trong phòng, mở ra hầm liền trực tiếp cho ném vào. Cái này trong hầm ngầm cặc cặc lạnh, tới mùa đông còn trong lòng đất hạ, vậy nhưng so tủ lạnh đều tốt làm, cái này thịt heo rừng ở bên trong cũng sớm đã cong đến đinh đương, lấy ra đều có thể đóng đinh. Chỉnh xong về sau, Trần Nhạc phủi tay, mà Tống Nhã Cầm cũng sớm đã đem phích nước nóng bên trong nước nóng rót vào trong chậu, bốc lên hô hô nhiệt khí, hơn nữa còn cầm khăn mặt cùng xà phòng liền chờ ở bên cạnh lấy. Tranh thủ thời gian tới tẩy một chút, tay này chỉnh tất cả đều là máu. Trong nồi nước nóng ta vừa nóng một lần, trong phòng này có thể nóng hổi, đợi lát nữa ngươi tranh thủ thời gian tẩy một chút thân thể, ta đã tẩy xong. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm bỗng nhiên túi đầu gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ bừng. Trần Nhạc còn không biết đây là ý gì sao, đây chính là thứ nhất lần nàng dâu chủ động phóng thích tín hiệu à, lập tức liền không kịp chờ đợi xoa lên tay, đem cái này máu trên tay hướng xuống tẩy, một bên toét miệng nhìn xem Tống Nhã Cầm. Tống Nhã Cầm bị hắn nhìn thật không tiện, sau đó liền đem cái này khăn mặt khoác lên Trần Nhạc trên thân, quay người vào nhà thời điểm còn cần nắm tay nhỏ tại sau lưng của hắn đập một cái. Rất nhanh tẩy xong tay Trần Nhạc, chính mình bưng một cái buồn lớn nước nóng, đã vào phòng, sau đó liền chui vào rèm, bắt đầu cởi quần áo, cầm khăn mặt thấm nước nóng thanh tẩy lấy thân thể. Còn vừa vén rèm lên, nhìn thấy Tống Nhã Cầm đang nằm ở trong chăn bên trong, không sai, nằm chính là hai người bọn họ ổ chăn, bởi vì nhỏ Nữu Nữu cũng sớm đã tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên cạnh ngủ được hô hô. Cái này đi ngủ còn ôm đồ chơi đâu? Chờ ta úp. Trần Nhạc tuét miệng cười xấu xa một tiếng, mà Tống Nhã Cầm nhìn sau khi tới vội vàng đem chăn mền liền đóng trên mặt. Trần Nhạc càng là tăng nhanh tốc độ, đem thân thể rửa sạch về sau, liền quần đều không có mặc, trực tiếp xuyên tới trên giường chui vào ổ chăn. Dầu hỏa đèn cũng bị thổi tắt, sau đó cặp vợ chồng ngay tại trong chăn gậy bật lên. Đợi đến thứ nhì hàng ngày sáng thời điểm, lần này đến phiên Trần Nhạc còn đang ngủ lấy, Tống Nhã Cầm thật sớm liền đã nổi lên thân, bên ngoài phòng thổi lửa nấu cơm đâu. Đem đêm qua Trần Nhạc mang về hiệu bảo cắt bỏ một khối thịt lớn, trong nhà còn có một chút mua về bột mì, làm sủi cảo không kịp, trực tiếp làm mì hoành thánh. Cái này hiệu bảo thịt đầu tiên là chắc nước đi vị, sau đó lại dùng cái này hàng rời rượu thấm ngâm một chút dùng gừng lại nấu một lần, đem thịt này toàn bộ băm, sau đó bao tiến ra mặt bên trong, liền bắt đầu vào nồi. Lại điều phối tốt một bát tỏi tương, phối hợp đốt tốt hồ quả ớt, đem cái này cháy khét rồi quả ớt bóp đem toàn bộ đều nát, mang theo kia cố khét lẹt vị tay, bắt đầu ăn mới là quá sức. Trong phòng đầu, nhỏ Nữu Nữu cũng đã sớm tỉnh, ôm đồ chơi chơi trong chốc lát liền bỏ tới Trần Nhạc ổ chăn trước, sau đó cái này tiểu nha đầu trực tiếp tựa ở Trần Nhạc trên bờ vai, khuên tay bên trong đồ chơi nói một mình. Chỉ chốc lát sau Trần Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra liền thấy khuê nữ liền nằm ở trước mặt mình, thật là đem hắn hiếm có, toét miệng lộ ra nụ cười, vươn tay liền đem khuê nữ ôm vào ổ chăn. Thối ba ba, lên tới dùng cơm rồi. Nhỏ Nữu Nữu đưa lưng về phía Trần Nhạc, con mắt này liền nhìn xem đồ chơi, miệng nhỏ lẩm bẩm nói: "Bảo bối của ta khuê nữ nhà, ở chỗ này chờ ba ba ăn cơm đâu." Trần Nhạc đem mặt dán tại nhỏ Nữu Nữu sau, vừa cười vừa nói. Ngứa một chút nhỏ Nữu Nữu hung hăng cười, sau đó xoay người ôm Trần Nhạc đầu, ngay tại trên trán hôn một cái. Trần Nhạc cái này mới chậm rãi ngồi dậy, sau đó bắt đầu mặc vào sau lưng, đem quần đông cùng áo đông như thế một bộ liền hạ xuống. "Hôm nay có chuyện gì đạt được cửa à? Hiện tại thương này bên trong cũng không cái gì gậy, phải đi nghĩ biện pháp làm ý tưởng bắn trở về, cung tiêu xã cũng là có bán, cũng không biết có hay không 5-6 thước súng máy bán tự động đạn. Thực sự không được liền đi một chuyến Long Tuyển Sơn Trang, tìm Trương Thắng Hảo hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp." Chờ đến ra ngoài phòng liền thấy Tống Nhã Cầm đã cầm bầu nước ngược lại tốt nước nóng, cũng đem khăn mặt ném cho Trần Nhạc, hắn liền toét miệng bắt đầu rửa tay rửa mặt, tẩy xong sau xoa xoa, liền ở sau lưng một thanh cho Tống Nhã Cầm ôm lấy. "Ai nha, đừng làm nộn, làm mì hoành thánh đâu, đợi lát nữa nấu quá mức nhi, nên lỏi. Ngươi tranh thủ thời gian vào trong nhà đầu a, đem cái bàn để lên." Tống Nhã Cầm cũng không quay đầu lại dùng tay nhẹ nhàng đập Trần Nhạc một chút. Sau đó Trần Nhạc lúc này mới lưu luyến không rời buông lòng tay ra, quay người vào phòng, thả cái bàn. Chỉ chốc lát sau cái này mới mẹ ra nổi mì hoành thánh liền đã bưng lên. Hiệu bảo thịt làm mì hoành thánh cũng cặc cặc hương, bên trong còn tăng thêm mỡ lợn, lại phối hợp cái này tỏi tương, miệng vừa hạ xuống miệng đầy tất cả đều là dầu. Nhỏ Nữu Nữu ôm đồ chơi một bên ăn, một bên chơi, Trần Nhạc không nhịn được tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên bóp một chút. Mà nhỏ Nữu Nữu hai ngày này trong nhà ở lại đã thành thói quen, không có người đối diện cảm giác xa lạ, hơn nữa ba cũng càng ngày càng thương mình, cái này tiểu nha đầu đã không còn nói nhau nhau muốn về nhà bà ngoại. Dường như đem việc này đều quên hết dường như. Tống Nhã Cầm vội vàng làm xong về sau cũng vào phòng, ngồi xuống cũng bắt đầu ăn. "Đợi lát nữa ta cho Tú Quyên cái đôi này bưng đưa chút, buổi sáng ta bao không ít đâu." Tống Nhã Cầm ngẩng đầu lên mở miệng hỏi. "Vậy thì đưa thôi, chút chuyện này ngươi còn nói với ta, ta không phải đã nói rồi sao, từ nay về sau nhà ta chính là ngươi làm chủ à?" Trần Nhạc tuét miệng cười nói. "Ai nha nha, ta cũng không dám, vạn nhất ngày nào ngươi nếu là lại bắt đầu làm yêu, sau đó lật nhỏ sổ sách, vậy ta có thể chịu không được." Tống Nhã Cầm là cố ý nói như vậy, còn bệnh lên miệng nhỏ, gắp lên một cái mì hoành thánh, dùng miệng thổi thổi, đưa đến khuê nữ miệng bên trong. Còn nhẫn không ngừng cười trộm đâu. "Là ban ngày chịu không được, vẫn là ban đêm chịu không được a? Nếu biết là nàng dâu cố ý nói như vậy, kia Trần Nhạc cũng không có khả năng lại bình thường trả lời vấn đề này, dứt khoát liền đều xé. Tống Nhã Cầm nghe xong trong nháy mắt đỏ mặt, thẹn thùng không muốn không muốn, vươn tay ngay tại Trần Nhạc trên cánh tay nhẹ nhàng chật một chút. Chương 249, làm trang bị mới chuẩn bị tâm tư. Ba canh, chương 249, làm trang bị mới chuẩn bị tâm tư. Ba canh, thế nào như vậy đáng ghét đâu? Cho nên không có giữ cửa, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Nhìn cái này thẹn thùng xấu hổ tiểu tức phụ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tản ra loại kia mị lực bất bị, lại thêm Trần Nhạc như thế một tới nhuẩn, Tống Nhã Cầm hiện tại che khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng quang đầy mặt, làn da đều nhanh có thể bóp ra nước đây. Cái này vóc người giống như cũng là trải qua hai lần phát dục, trước sau lồi lõm, cho dù là mặc áo đông đều có thể nhìn ra hình dáng. Cô vợ trẻ à, đợi lát nữa ta phải đi ra ngoài một chuyến, đi mua một ít đồ vật, thương này bên trong hiện tại cũng không cái gì gậy, cái này về sau lên núi còn phải trông cậy vào cái đồ chơi này ăn cơm đâu. Trần Nhạc buông xuống bát đũa đã ăn no rồi, cũng lau miệng nói rằng: "Vậy ngươi đi thôi, trên đường thêm điểm cẩn thận cái gì, kêu lên đại ngốc cùng Lý Phú Quý đi chung với ngươi. Trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi vậy có phải hay không có tiền, tiền này đều ở ta nơi này là đâu, ngươi liền toàn thả ở trên người a." Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm liền đem trong túi 300 khối tiền tất cả đều móc ra, một mạch nhét vào Trần Nhạc trong tay. Tựa hồ đối với Trần Nhạc chuẩn bị lên núi đi săn chuyện này, Tống Nhã Cầm không có ngăn trở ý tứ. Xem ra bằng lòng làm đội sản xuất đội trưởng, cả nhà đều rất tán thành, kia cũng sẽ không lại ngăn cản hắn đi săn. Dù sao đây là dựa vào sinh tồn làm giàu cơ sở, có thể có hôm nay thời gian cũng đều là dựa vào Trần Nhạc ở đằng kia vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui ra ngoài, cái này nếu là không đi săn, đến tiền nhưng là không còn nhanh như vậy. Lúc nào có thể đem phòng ở cho che lại? Lúc nào có thể đem cái này xe mô tô mua đến tay a? Trần Nhạc đem tiền thu sau khi thức dậy, liền mặc vào áo đông, mặc lên đông vải mũ hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi vào trong sân, liền nghe tới gõ cửa sổ âm thanh, hắn quay đầu như vậy xem xét a, liền thấy cái này nhỏ nữu nữu đang ghé vào cửa sổ trên đài hướng về phía chính mình nết miệng cười. Ba ba ngươi về sớm một chút nha, ngã mụ để ngươi thêm điểm cẩn thận. Nhỏ nữu nữu bỗng nhiên buốc lên một câu như vậy lớn người, đừng đề cập tốt bao nhiêu trời, cái này khiến Trần Nhạc không nhịn được lại đi, trở về nằm sấp cửa sổ làm mấy cái mặt ủy, chọc cho cái này tiểu nha đầu trong phòng khanh khách cười không ngừng. Sau đó lúc này mới quay người rời khỏi cửa nhà. Trần Nhạc đầu tiên là đi tới Lý Phú Quý nhà, chỉ có điều viện này đại môn còn khóa lại, theo lý mà nói tiểu tử này gần nhất hai ngày này cũng không cái gì hoạt động, hẳn là ở nhà ở lại mới đúng, huống chi phụ thân hắn lại ra kia việc sự tình. Nghĩ đến đây nhi, Trần Nhạc lật ra cầm tử liền nhảy vào sân nhỏ. Nghĩ đến tiểu tử này không chừng là ngủ ở nhà giấc thằng đâu. Hơn nữa trong lòng của hắn kìm nén xấu, chuẩn bị hù dọa tiểu tử này một chút. Mới vừa vào viện, hắn liền hóc lưng lại như mèo đi tới bên cửa sổ, dự định hướng bên trong nhìn một chút. Thật là vừa mới xích lại gần cái này cửa sổ, liền nghe tới trong phòng truyền đến một hồi động tĩnh. Ai ra, ngươi có thể điểm nhẹ à, ngươi đây cũng quá vọt lên, bao nhiêu năm không có chạm qua nương môn, ngay sau đó lại chuyển tới một thanh âm. Hắc hắc, Phú Quý mẹ hắn đi đều đã bao nhiêu năm, một mực liền không có chạm qua, kia sông điểm còn không bình thường, ngươi đến không dễ chịu à. Ngươi đừng chỉ cố lấy chuyện này, đợi lát nữa ta thời điểm ra đi, ngươi đến cho ta lấy chút tiền a, liền đem tâm đặt trong bụng a, còn kém ngươi điểm này tiền, về sau có chuyện gì tìm ta, nhi tử ta thật là không ít kiếm tiền, ta có thể nói cho ngươi, chỉ chúng ta nhà hiện tại thời gian này, trong thôn đó cũng là số một số hai, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhà ai có thể có cái mấy trăm khối tiền tiết kiệm, con của ta có thể tiền đồ, hôm qua liền cho ta ném đi 200 nhiều khối, trên tay người ta còn có đây này, cũng đừng để Trần hai ta khoái hoạt, ngươi xem một chút có cơ hội hay không cái gì, cho nhi tử ta cũng giới thiệu đối tượng, liền nhà ta điều kiện này, gả tới liền hưởng phúc a. Được à, ngươi hút thuốc, không nghĩ tới đến lao còn nối liền nhi tử quang, cái gì hôm kia cũng đem ta cho chỉnh đến thôi, ngươi yên tâm, ta cái này mẹ kế khẳng định làm cặp cặp tốt, thật tốt hầu hạ các ngươi hai người, cái kia còn nói gì, nhi tử ta nghe ta, chờ có cơ hội ta liền cưới ngươi tới, hai chúng ta kết nhóm sinh hoạt thôi. Hai người kia sau khi nói xong, liền phát ra động tĩnh, cái này Trần Nhạc ở bên ngoài nghe xong cả người đều choáng váng, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Trong phòng này đầu hai người kia, một nam một nữ, nam này khẳng định là Lý Phú Quý hắn cho Lý Bảo Khố không sai. Nếu không phải nghe thanh âm quen thuộc, Trần Nhạc còn tưởng rằng trong nhà này tiến vào tặng. Nhưng là cái kia giọng của nữ nhân, Trần Nhạc cẩn thận nghe xong có một hồi, chờ nghe được lẩm bẩm âm thanh lúc thời điểm, đột nhiên liền lấy lại tinh thần, đem người này cho nghĩ tới. Đây không phải lão Lương quả phụ sao, thế nào cùng Lý Bảo Khố làm đến cùng một chỗ chồng mà đi. Hơn nữa bà lão này quả phụ trước đó vẫn luôn đi theo Tôn Hội Kế, đây là lăn lộn ngoài đời không nổi, làm không đến chỗ tốt gì, có thể cùng Lý Bảo Khố chui một cái ổ chăn, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, dù sao cái này Lý Phú Quý đi theo hắn cũng không thiếu chia tiền. Trước trước sau sau coi như vậy cũng có nhỏ 1.000 khối, đừng nói đặt ở nông thôn, liền xem như đặt vào trên trấn, đó cũng là một khoản con số không nhỏ. Tại nông thôn lời nói không có gì chi tiêu, liền vui chơi giải trí, xé hai khối lớn bại, làm hai bộ quần áo cái gì, cái này 1.000 khối tiền trong vòng 2 năm là sống thật sự tưới nhuận. Khó trách cái này lão Lương quả phụ sẽ cùng theo Lý Bảo Khố lăn lộn cùng một chỗ, vậy hiển nhiên là chạy theo điều kiện đến, không phải trước lúc này, Trần Nhạc thật là nghe nói qua, cái này Lý Bảo Khố không ít tại lão Lương quả phụ cửa nhà đi dạo, thật là liền mùi vị đều nghe không đến. Nhắc tới niên đại quả phụ, đó cũng là không thế nào nổi tiếng, dù sao mọi nhà cũng liền có thể miễn cưỡng ăn đủ no, mà trong nhà không có các lao ra lời nói, quanh năm suốt tháng bỏ đi hiến lương thực, vậy căn bản liền không thừa nổi cái gì, ăn uống đều có đôi khi rất túng quẫn. Kia muốn ăn nương thịt, kia liền càng khó khăn. Muốn dựa vào cái nam nhân, cũng không đơn giản như vậy, thôn này bên trong các lao gia cùng hắn đánh làm tiền, cũng chính là chơi bừa, chiếm cái tiện nghi, cũng không phải bền bỉ sự tình. Thôn này tập tục không tốt, làm loạn còn nhiều, đừng nói quả phụ, ngay cả hắn cô vợ nhỏ đại cô nương nếm đến ngon ngọt về sau, kia cũng đều là cặc cặc nghiện, lấy lại đều có. Cho nên cái này quả phụ căn bản cũng không nổi tiếng, cũng chính là những cái kia không thể nói nàng dâu chân chạy tử, lão quang côn cái gì, tất cả đều tại nhớ. Bà lão này quả phụ cũng là rất nhọn, cái này Lý Phú Quý nhà vừa giàu lên đã nghe tới mùi vị, cũng không biết là dùng biện pháp gì, liền cùng cái này Lý Bảo Khố làm đến cùng một chỗ, chui được trong một cái chăn đi, cái này mẹ kế có thể hay không lên làm tạm thời không biết rõ, nhưng khẳng định là có thể bớt điểm chỗ tốt chính là. Người ta cái này cũng không tính làm phá hại, dù sao đều là độc thân, một cái góa lao quan côn, một cái góa lao quả phụ, cùng một chỗ kia cũng coi là báo đoàn sưởi ấm, vui à, Trần Nhạc cũng không có quấy rầy, túi đầu liền sở lấy eo đi ra ngoài. Chờ Trần Nhạc lật ra trượng tử nhảy ra ngoài thời điểm, vừa ngồi xuống đất, liền thấy Lý Phú Quý đi tới. Ca ca ca. Ca, ngươi. Ngươi đây là làm gì nha? Có đại môn không đi, ngươi nhảy cái gì màn? Lý Phú Quý đi tới về sau, rất là nghi hoặc đánh giá Trần Nhạc hai mắt, liền mở miệng hỏi. Đại môn này không phải khóa lại sao? Ta suy nghĩ tới tìm ngươi có chút việc đâu. Xem xét ngươi cũng không ở nhà liền hiện ra. Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ đại môn nói rằng. Người kia khả năng, cha ta ở nhà đâu, khóa cái gì. Cửa A Lý Phú Quý có chút không tin, nhìn lại đại môn này thật đúng là khóa lại đâu, liền gãi đầu một cái, rất là nghi hoặc. Ca, có chuyện gì chúng ta vào nhà nói. Vài ngày đều không thấy lấy ngươi. Lý Phú Quý cầm lấy chìa khóa liền phải đi mở cửa, Trần Nhạc đột nhiên lấy lại tinh thần, một thanh liền kéo lại cánh tay của hắn. Đừng vào nhà, ngươi trực tiếp đi theo ta đi kêu một tiếng đại ngốc, chúng ta đi một chuyến cung tiêu xã. Giờ đúng đạn nhìn xem có hay không cái gì hào hương, cũng là một hai đêm. Người ta trong phòng đầu đang nóng hổi đây, Lý Phú Quý cái này xỏa tiểu tử, nếu là xông vào lại cho hù dọa, hơn nữa bà lão này quả phụ tâm nhãn cũng không xấu, kia không phải là vì có thể tìm bắt cơm sao, ôm các lao ra cái gì, đều là nhân chi thường tình. Mà cái này Lý Bảo Khố cũng đơn nhiều năm như vậy, có thể có cái nương môn chủ động hiếm có hắn, kia cũng đều là phúc khí, không chừng cái này già mới có con, còn có thể cho Lý Phú Quý sinh lão đệ. Không chừng là chuyện vui đâu. Chương 250, nhớ thương con báo kia đâu. Chương 250, nhớ thương con báo kia đâu. Sau đó Trần Nhạc liền lôi kéo Lý Phú Quý xoay người rời đi. Ta cái kia thanh. Bán tự động chẳng phải đang tại của nhà người sao. Kia một thanh liền đủ, dòng dã. Giờ đúng đạn. Liền là được rồi. Lý Phú Quý đối với mình cây thương kia rất thỏa mãn, húng chi hiện tại niên đại này muốn làm đem hào thương, có thể không dễ dàng như vậy. Tại phóng túng 10 năm trước đó, kia cung tiêu xã thương chủng loại coi như không ít. Có thật nhiều cái này làm qua dân binh, đều sẽ khẩu súng bán cho cung tiêu xã, người ta cung tiêu xã cho bảo dưỡng lập tức, xoa, liền có thể bán ra đi. Dù sao niên đại này còn không có cấm thương, đặc biệt là tại Đông Bắc bên này, thả cũng rất rộng, nhưng gần nhất mấy năm này không quá được rồi, mặc dù thương này chi còn không có quản khống, nhưng là tại dân gian lưu thông cũng liền kia mấy loại, đơn giản chính là mạc tân căn nạp, 56 thức bán tự động cùng toàn tự động, M1 gạ lần súng máy bán tự động, liêu 13 thức súng trường. Càng nhiều hơn chính là hai ống súng săn, còn có đơn quản súng săn. Cũng chính là cái gọi là thổ dương tháo. Kỳ thật Trần Nhạc muốn biết nhất tới một cây súng lục, cũng chính là súng mô rẻ, cái đồ chơi này mang theo thuận tiện, uy lực cũng không nhỏ, hơn nữa uy lực lớn, vẫn là nước Đức chế tạo. Mấu chốt nhất là cái đồ chơi này là liên phát, một lần liền có thể bên trên 10 đem đạn, tùy thân mang theo, cũng sẽ không cần lên núi con súng, nhưng là cái đồ chơi này hiện tại khả năng làm, không có con đường, căn bản làm không đến. Hơn nữa liền xem như lộc lấy, giá cả cũng tuyệt đối không rẻ. Cái này hai minh đệ một đường đi đường quá lớn ngốc nhà thời điểm, lại đem đại ngốc cho kêu lên, tiểu tử này cũng làm một bộ mới áo đông, hỏi lên như vậy, hóa ra là mẹ hắn cho làm. Mặc dù bày tại trên giường, nhưng là cái này hai cánh tay vẫn là có tác dụng. Cũng biết mình nhi tử ngốc kiếm tiền, hai ngày trước thời điểm đại ngốc liền đi một chuyến cung tiêu xã giật một tấm vải trở về. Hiện tại Trần Nhạc bọn hắn ba đều mặc vào mới áo đông, trong thôn đi đến chỗ nào vậy cũng đều là có mặt mũi. Cái này ba người trong thôn thời điểm ra đi gặp không ít thôn dân, tất cả đều đi theo đám bọn hắn nhiệt tình chào hỏi, cái này cùng trước kia thật là không giống. Ca, đại hoàng tốt chưa, cái gì hôm kia tiếp trở về a? Đại ngốc quét miệng cười hỏi một câu. Chờ một lát làm xong đạn, ta liền đi đem đại hoàng tiếp trở về, tổn thương cũng kém không nhiều tốt. Trần Nhạc cười đáp trả lời một câu, đại ngốc nghe được về sau có thể vui vẻ, rồi miệng cười không ngừng, sau đó nói một câu, chờ đại hoàng nhận lấy đặt ở nhà bọn hắn hai ngày. Dù sao đại ngốc rất ưa thích chó. Ca ca ca. Hai ngày trước, ta nghe nói Triệu Thư muốn để ngươi làm đội sản xuất dài, đây không phải lão Hàn Hữu Đức bắt tiến vào sao, ngươi trách chứ nghĩ. Lý Phú Quý vẻ mặt hiếu kỳ hỏi một câu. Lúc đầu không muốn làm, ngươi nhỏ chị dâu còn có ngươi thúc ngươi thẩm nhi, không phải để cho ta làm, lại thêm lão Triệu trưởng thôn bên này cũng không tốt không đáp ứng, liền làm trước thôi. Đoán chừng cũng chính là hai ngày này sự tình. Trần Nhạc thản nhiên nói. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, bên cạnh Lý Phú Quý cũng cười theo, về sau Trần Nhạc chơi lên đội sản xuất tiểu đội trưởng, bọn hắn cái này hai anh em cũng có thể đi theo được nhờ. Cái này một đường đi tới, ba người cười cười nói, bầu không khí rất là náo nhiệt, lẫn nhau cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh liền đi tới tiểu trấn cung tiêu xã. Cung tiêu xã hôm nay cũng không có nhiều người, mấy công việc nhân viên tất cả đều đứng tại trong quầy lẫn nhau tâm sự, chờ Trần Nhạc ba người bọn hắn vào phòng về sau, thẳng đến một cái phục vụ viên. Đông Hương, nghe ngóng vấn đề thôi, chúng ta nơi này có hay không đạn cái gì? Lên núi gọi săn cái gì? Trần Nhạc đi vào phục vụ viên kia trước mặt, trực tiếp đưa cho đối phương một khối tiền, xem như tiền trà nước ca ngược lại bất luận là cái gì hôm kia, trước tiên đem nhân tình này hướng phần đi lên đưa tới, việc này đều tốt xử lý. Cái kia phụ nữ phục vụ viên cầm lên một khối tiền về sau, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Đại huynh đệ khách khí như vậy làm gì? Muốn chỉnh ý tưởng đánh đúng không? Ta cho ngươi tìm xem, cái này đều áp đáy hòm tử, không ai mua đồ vật. Ngẫu nhiên có mấy cái trong thôn thợ săn tới thời điểm ta cũng quang chuyển chuyển, mấy người các ngươi cùng ta tới một chuyến à, ta giày vò đi ra, chính các ngươi tìm. Phụ nữ cực kỳ nhiệt tình vây vây tay, sau đó Trần Nhạc ba người liền cùng nhau tiến vào quầy hàng, đi theo kia người phụ nữ đi tới khố phòng. Trong khố phòng chất đống rất nhiều thương phẩm cùng tạp vật, bình bình lọ lọ còn có hòm gỗ, chất đống một đống lớn. Phụ nữ không người đung đưa mông lớn, ở bên trong đinh đinh cạch cạch tìm tới tìm lui, chỉ chốc lát sau liền chuyển ra một cái dương, sau đó mở ra về sau bên trong tất cả đều là hộp giấy, có đều đã trống không, có mở ra về sau bên trong bảy biện từng giấy đạn. Đại huynh đệ à, chính các ngươi tìm xem đúng đúng loại hình, cái đồ chơi này ta cũng không hiểu nhiều. Phụ nữ tìm sau khi đi ra liền quay người hướng quầy hàng đi đến. Trần Nhạc ba người này nhìn thấy đạn về sau thật giống như thấy được bảo tàng như thế, đây chính là ăn cơm ra hỏa sự tình, sau đó liền tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm. Cái này đi qua 5-6 thước súng máy bán tự động, sử dụng đạn đều là 7.62-39 ly loại hình, ở bên trong tìm kiếm đã hơn nửa ngày, mới tìm ra 27 phát, hơn nữa còn có 2 phát, tựa hồ là đã thủng, bên trong thuốc nổ đều lưu chảy ra ngoài, hiển nhiên là không cách nào dùng. Có thể sử dụng cũng chỉ có 25 phát, đương nhiên miễn cưỡng cũng đầy đủ sử dụng. K, 25 phát trước đủ một đoạn thời gian, chờ lần sau chúng ta đi quốc doanh cửa hàng, nơi đó hàng hóa đầy đủ, cái gì đồ chơi đều có. Cung Tiêu sáng ngật đáp này đa số đều là bán đồ dùng hàng ngày, Lý Phú Quý nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trần Nhạc nghe được về sau nhẹ gật đầu, sau đó đem những viên đạn kia toàn bộ đều đem ra, liền hướng phía quầy hàng kia người phụ nữ chào hỏi một tiếng. Phụ nữ liền vội vàng chạy vào nhà kho, nhìn thấy mấy người đã tìm xong đạn, liền cười hỏi, có phải hay không tìm được nhiều ít ta, liền chút này, cái đồ chơi này cũng không phải cái gì đồng tiền mạnh, bình thường cũng không được bán. Giá cả cũng không quý, cho các ngươi hơi rẻ, loại đạn này bình thường một phát đều muốn 2 quặng lông 7 chia tiền, cho các ngươi góp làm, liền 2 xu tiền một cái a. Nhân tình này phí internet như vậy đưa tới quả nhiên là dễ dùng, phụ nữ kiểu nói này, Trần Nhạc đối cái giá tiền này cũng không chút do dự, trực tiếp lấy ra một cái lăn ống tiền xu liền đưa tới. Phụ nữ cầm sau khi thức dậy liền bắt đầu tra, 25 phát hết thảy 5 khối tiền, cái này một cái lăn trong ống vừa lúc là 5 khối. Thì, chúng ta chỗ này có hay không cái gì tốt thương? Bảo dưỡng tốt một chút. Chờ đối phương dẹp xong tiền về sau, Trần Nhạc lại mở miệng hỏi một câu. Cũng không cái gì đồ chơi, liền có mấy cái bệnh lên cầm, còn có đơn quản, 2 ngày trước còn có một thanh mạc tân nạc cam, nhưng là bị người ta cho mua đi, chờ lúc nào trong tiệm tiến hàng mới, ta cùng các ngươi chào hỏi. Phụ nữ vội vàng mở miệng nói ra. Vậy được a, cảm ơn a, về sau có việc còn tìm ngươi. Trần Nhạc cũng chào hỏi một tiếng, sau đó giao kết thúc tiền, ba người này liền rời đi Cung Tiêu xã. Đến đi ra bên ngoài về sau, Trần Nhạc vẫn là có ý định đi lại làm ý tưởng đánh, dù sao hắn đã bắt đầu nhớ thương đầu kia viên đông báo. Chương 251, nhị tẩu đây là thế nào? Chương 251, nhị tẩu đây là thế nào? Đoán chừng đánh xong con xuất sinh này, thuận lợi, đạn này cũng tiêu hao không sai biệt lắm, đây là thân làm người yêu, cũng không thể ra hỏa sự tình bên trong luôn luôn chống không ai trong tay đột điểm cũng là chuyện tốt. Đại ngốc, ngươi chờ ở tại đây, ta cùng lớn nói lắp đi một chuyến quốc doanh cửa hàng, ngươi đừng khắp nơi đi loạn à, nhìn xem có cái gì muốn mua, liền cùng vừa rồi bị kia đại tỷ nói. Trần Nhạc nhường đại ngốc lưu tại Cung Tiêu xã, sau đó mang theo Lý Phú Quý hướng phía quốc doanh cửa hàng phương hướng đi đến. Đại ngốc cũng là rất bây giờ giữ lại ngay tại chỗ, nhưng chờ trong chốc lát lại cảm thấy không có gì hay, bên trong kia người phụ nữ nhìn thấy đại ngốc cái đứng tại cổng liền đi tới. Đại huynh đệ vào nhà ngồi một lát thôi, cái này bên ngoài nhiều lạnh a. Phụ nữ cũng có thể nhìn ra được đại ngốc tựa hồ là đầu có chút vấn đề, cùng người bình thường không giống, cho nên không đành lòng hắn ở bên ngoài đông lạnh lâu như vậy, vừa muốn đem hắn chào hỏi vào phòng. Nhìn thấy đại ngốc chỉ là xông chính mình nết miệng cười một tiếng lắc đầu, không có vào nhà ý tứ, phụ nữ liền chuẩn bị vào nhà. Đúng rồi, đại huynh đệ, hôm nay có đại tập, ở phía đối diện đâu, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền đi dạo chơi. Bên trong thật nhiều đồ vật đều rất tiện nghi. Phụ nữ hảo tâm nhắc nhở một tiếng về sau liền vào phòng. Mà đại ngốc lại tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, nhìn một chút đối diện người đến người đi, đều tại một cái trong ngõ hẻm gần ra, có chọn đòn gánh, có bày ở trên sạp hàng, bán lấy cao su lưu hóa dày, còn có thật nhiều ăn ngon, thậm chí còn có thể nhìn thấy thợ săn đem đánh tới con mồi đều bày trên mặt đất bán, toàn đều đi theo hét lớn, nhìn rất là náo nhiệt. Đại ngốc lúc này mới chuyển lấy bước, hướng phía đám người phương hướng đi đến. Ở bên trong đi vòng vo một vòng, mặc dù cái gì cũng không có mua, nhưng đại ngốc khắp khuôn mặt là vui vẻ, rất nhanh liền nhìn thấy một đống người tất cả đều tập hợp một chỗ, hắn cũng bị hấp dẫn. Cái này từng vòng người, tất cả đều đang nghị luận tranh nhau chen lấn nhìn xem náo nhiệt, đại ngốc đứng ở phía sau, mãi mới chờ đến lúc trước mặt mấy người đi lúc này mới đưa tới hướng bên trong như vậy xem xét liền thấy một người có mái tóc rối bời, mặc rách dưới áo đông quỳ trên mặt đất một nữ nhân. Nữ nhân này tại vải trên giấy viết lên chữ, tựa như là muốn nhờ giúp đỡ bộ dáng, đại ngốc cũng không biết chữ, liền nghe tới chung quanh mấy người đều đang nghị luận. Ai nha mà ơi, đây cũng quá đáng thương. Cái này là từ đâu bên cạnh chạy tới, trốn nạn đói a. Nghe ý tứ giống như Hoa Bắc bên kia tới, trên đường cùng người trong nhà đi rời ra, liền chạy tới chúng ta ngật đắp này. Xem ra cũng không lớn, dáng dấp vẫn rất tuấn, con nhà ai nếu là không có cô vợ trẻ, trực tiếp cho tiếp về trong nhà nuôi không thật tốt sao? Đúng vậy à, nhưng là thời đại này trong nhà ai cũng không giàu có, mang về trong nhà lại muốn nhiều một miếng cơm ăn. nhiều hơn chút ít tâm a, không chừng là lừa đảo đâu. Có một người vừa nói xong câu đó, liền bị những người khác cho mắng. Lấy ở đâu nhiều như vậy lừa đảo, ngươi người này nói thất đức như vậy đâu. Chính là, người ta đều đáng thương biết bao. Ngươi nếu có thể giúp đỡ, không giúp được cũng đừng ở chỗ này nói xấu. Người kia lập tức bị người chung quanh mắng không ngẩng đầu được lên, xám xịt từ trong đám người chui ra ngoài. Mà đại ngốc cuối cùng là nghe rõ, nhìn thấy trên mặt đất nữ nhân kia vẻ mặt bất lực, bốn phía cho người ta giật đầu, hơn nữa giống như không biết nói chuyện dáng vẻ. Đại ngốc gãi đầu một cái, sau đó liền theo cái này áo đông đeo trong túi móc ra một chương 10 nguyên đại đoàn kết, đi ra phía trước tới gần nữ nhân kia, sau đó liền đem tiền này đưa tới. Người chung quanh xem xét, tất cả đều ngây ngẩn cả người, có người thậm chí còn kinh hô một tiếng. Cái này 10 khối tiền tại cái này 80 niên đại, đó đã không phải là con số nhỏ. 10 khối tiền tại đương kim sức mua vẫn là rất mạnh, thịt heo mới bất quá 1-2 khối tiền một cân, cái này gạo mới 2-3 xu tiền một cân. Có như thế 10 khối tiền, tại 80 cái niên đại này, hoàn toàn đủ toàn ra hơn 2 tháng sinh hoạt phí, hơn nữa còn là trôi qua thật dễ chịu cái chủng loại kia. Một người bình thường tiền lương mới 30 nhiều khối tiền, liền có thể tưởng tượng được. Cho nên khi đại ngốc xuất ra cái này 10 đồng tiền lúc, chung quanh người vây xem tất cả đều cỡ nào chấn kinh. Ngay cả nữ nhân kia cũng là vẻ mặt khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn xem đại ngốc. Mà đại ngốc ca từ đầu đến cuối trên mặt đều treo ngốc cười a a cho. Lấy tiền về nhà. Đại ngốc nói đến chỗ này thời điểm, liền đem cái này 10 khối tiền đã nhét vào trong tay của nữ nhân, mà những người khác cũng tất cả đều nghị luận. Gia hỏa này thật có tiền a. Thấy thế nào bộ dáng có điểm giống thủ thôn nhân a, không quá linh quang. Ta nhìn ngươi mới giống thủ thôn nhân, cả nhà ngươi cũng giống như, ngươi thế nào không có phát thiện tâm giúp người ta, còn có ngươi như thế mắng chửi người chớ quấy rầy ở Mỹ, người ta cũng nói cũng không sai, người này ta biết, Thái Bình thôn, vẫn thật là thủ thôn nhân, lão Cương gia đổ ngốc đúng thế, cái này không phải chúng ta thôn đại ngốc sao, cái này xỏa tiểu tử ra tay cũng quá hào phóng đi. Có mấy cái cùng thôn người cũng đã nhận ra đại ngốc, mà lúc này đại ngốc đã thoát ly đám người, lại tại đại tập bên trong bắt đầu đi dạo du một vòng, tìm không thấy đường trở về, gấp hắn nhìn chung quanh. Đúng lúc này hai cái chuột mũ thanh niên đột nhiên đụng đại ngốc một chút, đem đại ngốc đụng té ngã trên đất. Mà hai người kia lời nói đều chưa hề nói, túi đầu liền bánh đi, trong nháy mắt liền biến mất tại giữa đám người. Đại ngốc lúc này mới từ dưới đất bò dậy, đứng tại chỗ không biết do hướng đến nơi đâu mới tốt. Đúng lúc này, một nữ nhân đột nhiên chạy tới, dùng tay vỗ một cái đại ngốc. "Ca, tiền của ngươi bị người cầm." Liền vừa rồi đụng ngươi hai người kia. Nữ nhân này đương nhiên đó là vừa rồi đại ngốc ca trợ giúp nữ nhân kia, chạy tới vội vã xông đại ngốc nói một tiếng, sau đó liền xoay người đi. Đại ngốc gãi đầu một cái, sau đó đem bắt đầu lướng áo trong túi quần sờ một cái. Thật là sau khi sờ xong, liền nhìn cái này áo đông đã bị người cắt vỡ, tiền bên trong tất cả cũng không có. Đại ngốc gấp nói không nên lời đến đứng tại chỗ thẳng dậm chân, người chung quanh nhìn thấy về sau tất cả đều trốn xa xa. Tiền, không có. Ta phải tiền. Không có, tiền không có. Phát hiện trong túi tiền không có về sau đại ngốc gấp khóc lên, đây chính là cho mẫu thân mua thuốc tiền. Chớ nhìn hắn trước đó xuất ra 10 khối tiền đi chợ giúp nữ nhân kia rất hào phóng, đó là bởi vì tâm hắn thiện, trong thôn dù là nhìn thấy con chó kia đói không được, đều sẽ đem trong tay ăn phân đi ra một nửa. Xuất ra 10 khối tiền là hắn đối nữ nhân kia thiện tâm trợ giúp, thật là tiền còn lại kia là cho mẫu thân hắn mua thuốc chữa bệnh dùng. Đại ngốc trong đám người vừa khóc lại hô, nhưng lại không có ai để ý, cũng không người nào biết chuyện gì xảy ra. Mà một bên khác, Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý đã tiến vào quốc doanh cửa hàng, đầu tiên là tìm tới nhị tẩu Trương Vân Hà. "Nhị tẩu, đội bằng đâu?" Đi vào trước quầy, Trần Nhạc hướng phía Trương Vân Hà chào hỏi một tiếng. Lý Phú Quý cũng ở một bên trong, cái này khắp khuôn mặt là tươi mới loay hoay bên cạnh thương phẩm. Trương Vân Hà nghe được về sau đáp ứng bất quá nhìn qua cảm xúc cũng không cao, sắc mặt này cũng rất tiểu thụy. Tựa hồ là giống xảy ra chuyện gì như thế. Hai người thế nào tới, đuổi đại tập nha. Trương Vân Hà ngẩng đầu ngáp một cái, sau đó mở miệng hỏi một câu. Chính là đến tùy tiện dạo chơi, mua ít đồ trở về. Đúng rồi, nhị tẩu, giúp một chút thôi, chúng ta mấy cái đây không phải hàng ngày lên núi đi săn, cái này trong tay ra hỏa là hết đạn, ngươi xem một chút có hay không nhận biết giúp chúng ta giới thiệu một chút, mua chút đạn, nếu là có tiện tay ra hỏa sự tình, chúng ta cũng nghĩ làm hai thanh. Trần Nhạc tiến đến Trương Vân Hà trước mặt nhẹ nói. Vậy được, là chính sự, nhường nhị tẩu giúp ngươi hỏi thăm một chút hai người các ngươi trước chờ ở tại đây à. Trương Vân Hà nhẹ gật đầu, mặc dù nhìn qua cảm xúc cũng không cao, nhưng vẫn là theo tại trong quầy đi ra. Chỉ có điều trải qua Trần Nhạc bên cạnh thời điểm, hắn liền thấy Trương Vân Hà mặt mũi này bên trên tựa hồ là có tổn thương, khỏe mắt cũng thanh, lập tức cái này trong lòng liền nổi lên nói thầm. Chương 252, đại ngốc tiền ném đi. Chương 252, đại ngốc tiền ném đi. Chỉ chốc lát sau Trương Vân Hà cười ha hả đi tới, bên cạnh còn mang theo một người trung niên nam nhân, là chuyên môn phụ trách buôn bán một chút súng ống nhân viên công tác. Trải qua Trương Vân Hà giới thiệu, hơn nữa còn là mở phê chuẩn, Trần Nhạc liền có thể tại quốc doanh cửa hàng mua sắm đạn, hơn nữa bọn hắn cần đường kính đạn quốc doanh cửa hàng thật là có không ít. Chỉ có điều giá tiền này muốn so cung tiêu xã mắc hơn một chút, hai quặp lông tám chia tiền một phát, nhưng Trần Nhạc vẫn là không chút do dự mua 100 phát, bỏ ra 28 khối tiền. Có những viên đạn này về sau, cũng liền có đầy đủ lực lượng, Trần Nhạc dừng lĩnh lúc trở về, cùng Trương Vân Hà chào hỏi một tiếng. "Nhị tẩu, nhìn ngươi thế nào không thế nào vui vẻ, có phải hay không trong đầu có việc a?" Trần Nhạc nhiệt tâm hỏi một câu. Chỉ thấy ngay tại chỉnh lý hàng hóa Trương Vân Hà động tác trên tay có chút dừng lại, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. "Ta có thể có chuyện gì, liền ta tính cách này, trong lòng cũng giấu không được a. Người cái này cũng mua xong, nên làm gì đi thôi, ta cái này còn phải bận điệu đâu, liền không khai hô hai người à? Trương Vân Hà nói đến đây thời điểm cười cười, nhưng là vẫn không có ngẩng đầu, phảng phất tại che lấp cái gì. Mà Trần Nhạc lại đưa tới: "Nhị tẩu, ngươi trên mặt tương thế kia làm sao chỉnh, có phải hay không ta nhị cứu ca đánh ngươi?" Trần Nhạc mở miệng lần nữa hỏi một câu: "Cái này hổ hải tử, cái gì đều hướng bên ngoài nói sao, nào có sự tình à, ngươi cũng đừng nói mỏ. Hai người các ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, liền giúp ta chỉnh lý sửa sang một chút hàng." Trương Vân Hà rắc giọng hô một tiếng. Trần Nhạc cũng là không chút do dự mang lên Lý Phú Quý, đem phía ngoài hàng tất cả đều chuyển. Chờ trình không sai biệt lắm, Trần Nhạc cũng liền phủi tay: "Nhị tẩu không có chuyện gì, hai ta đi trước, đại ngốc còn tại trên đường cao tốc cổng chờ ta hai." Trần Nhạc thản nhiên nói: "Vậy ngươi nhanh đi a, hôm nay đại tập nhiều người, kia trộm mặt móc túi cũng không ít. Hai người đem hắn giữ lại kia không được ra điểm chuyện gì a?" Trương Vân Hà mở miệng nhắc nhở một câu: "Nhé nhé nhé, kia không ra được cái gì vậy, nhị tẩu ngươi liền thả thả yên tâm đi, trộm mặt móc túi cũng chầm chậm không lên, đại ngốc, trên người hắn cũng không tiền gì." Lý Phú Quý toét miệng nói. Nhưng mà Trần Nhạc chấn động trong lòng: "Ai nói đại ngốc trên thân không có tiền à, ngày hôm nay không phải đến mua thuốc sao?" Nghĩ đến đây nhì, hắn vội vàng chảnh lên Lý Phú Quý, sốt ruột bận bịu hoảng hướng về phía Trương Vân Hà vung phất tay, sau đó liền hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này Lý Phú Quý đến đi ra bên ngoài còn muốn ăn bột ngô lớn cặn bã đầu, lại bị Trần một thanh hao đi, thẳng đến lấy Cung Tiêu Xã bước nhanh tới. Đợi đến hai người tới Cung Tiêu Xã cổng thời điểm, lại phát hiện đại ngốc không thấy bóng dáng, vội vàng vào phòng, liền hướng phía vị kia đại tỷ hỏi thăm một phen, mà đại tỷ nói mới vừa rồi còn nhìn thấy tại cửa ra vào lắc lư, xem chừng hẳn là đi đại tập bên trong đi dạo. Trần Nhạc nghe xong vội vàng mang theo Lý Phú Quý lại xông về đối diện đại tập bên trong tìm kiếm khắp nơi. Đại ngốc chỉ chốc lát sau liền thấy đám người vây quanh vị trí, đại ngốc đang ngồi dưới đất gào khóc đầu, hơn nữa đã khóc có một đoạn thời gian. Người chung quanh đều tại xem náo nhiệt, hơn nữa đã đang nghị luận. Trần Nhạc ở bên ngoài nghe xong liền biết xảy ra chuyện, vội vàng đẩy ra đám người liền đi tới đại ngốc trước mặt, đem hắn từ dưới đất lôi dậy. "Ngươi tại cái này làm gì vậy?" Trần Nhạc đem đại ngốc ca chảnh sau khi thức dậy, vội vàng mở miệng hỏi. "Ca, tiền không có." Đại ngốc rất chịu bị khuất đem túi đều lật hiện ra, bên trong trống không, áo đông đều rơi xuống. "Áo đông bị người cắt vỡ, đây là ngã mụ làm cho ta." Đại ngốc càng đau lòng hơn chính là áo đông. Lý Phú Quý cùng Trần Nhạc như thế nghe xong, thật sâu thở dài, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện, vừa rồi liền không nên đem đại ngốc lưu tại Cung Tiêu Xã cổng, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này xỏa tiểu tử có thể đến đi dạo đại tập. "A ca, không phải mới vừa nói để ngươi tại Cung Tiêu Xã cổng đợi sao, ngươi chạy loạn cái gì?" "Ai bảo ngươi chạy loạn, tươi sống đến lượt ngươi." Lý Phú Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khí cũng là không đánh một chỗ đến, đi lên liền cho đại ngốc một cước, hùng hùng hổ hổ nói rằng: "Ngươi đi, tiền đều ném đi, nói những sự tình này làm gì, ngươi nói những này hắn có thể hiểu không?" Bị Lý Phú Quý đá một cước, đại ngốc ca lại khóc lên, Trần Nhạc đội vàng yếu hét lên một tiếng, Lý Phú Quý lúc này mới quệt miệng đi tới một bên. "Ném đi bao nhiêu tiền a?" Trần Nhạc mở miệng hỏi. Mất giáo đại ngốc quệt mồm nói rằng. Mà Trần Nhạc đi đến một bên, dùng tay lay một chút Lý Phú Quý, sau đó mở miệng hỏi: "Trên người ngươi còn mang tiền không có, tiền của ta đều hoa không sai biệt lắm." Lý Phú Quý nghe đến nơi này rất là không tình nguyện, theo trong túi móc ra mấy trương đại đoàn kết, sau đó liền nhét vào Trần Nhạc trong tay, cũng không nói thêm gì nữa. Trần Nhạc lại từ trong túi của mình móc ra 10 trương đại đoàn kết, đi vào đại ngốc trước mặt, một thanh liền đem tiền này đưa tới. "Đây không phải không có ném sao, mau đem tiền cầm lên, đừng tại đây khóc, chúng ta đi nhanh lên." Trần Nhạc sau khi nói xong, liền dắt lấy đại ngốc cùng Lý Phú Quý cùng đi ra khỏi đám người. Đại ngốc căn bản không biết rõ chuyện ra sao, nhìn thấy tiền trở về, lúc này mới đắc ý nở nụ cười, mà Lý Phú Quý lại ở một bên một mực trợn trắng mắt. Cái này người ngốc có ngốc phúc, may là bày ra bọn hắn hai anh em này, không phải đại ngốc à, đời này cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi. Tiền này ném đi, cũng chỉ có thể bọn hắn hai anh em cho trên đỉnh, không phải đại ngốc đoán chừng có thể ở nơi đó ngồi xuống khóc một ngày. "Ca, không thể cứ như vậy bạch ném đi, chúng ta phải đem người tìm được." A Lý Phú Quý vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tiền này đều là bọn hắn ở trên núi bốc lên sinh tử nguy hiểm cùng những dã thú kia đấu, kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Liên đô đần tiền đều trộm, đám này người đã không có làn danh, nhất định phải cho bọn họ bắt được. Người như thế lao nhiều đi chỗ nào tìm đi? Hơn nữa liền xem như tìm được, ngươi xác định là nhóm người kia sao? Lần sau nhớ lâu một chút liền phải. Trần Nhạc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng tại nhớ, xem chừng đại ngốc rất tiền cũng không phải số ít. Tối thiểu cũng phải có 200-300 khối, cứ như vậy bị người sơ bớt, trong lòng của hắn có thể thoải mái sao? Chỉ bất quá bây giờ muốn tìm người cũng tìm không thấy, liền xem như tìm tới, cũng chưa hẳn là nhóm người kia, người ta nếu là không thừa nhận, vậy cũng không có biện pháp gì. Nhưng là Trần Nhạc vẫn là trong lòng có chủ ý, trước mang theo đại ngốc tới trên trấn vệ sinh chỗ đem thuốc cho mua, sau đó trực tiếp dắt lấy cái này hai anh em đi tới Long Tuyển Sơn Trang. Cái này Trương An Hỉ nhìn thấy cái này ba huynh đệ tới về sau, kia đừng đề cập có nhiều nhiệt tình liền đến nên đón. "Đại huynh đệ a, ngày hôm nay đến có hay không cái gì hàng tốt?" Trương An Hỉ đem ba người tiếp đãi vào nhà về sau liền đưa tới ba chén nước nóng. Ba người uống một ngụm, ấm áp rất nhiều. "Ngày hôm nay không có gì hàng, hai ngày này cũng không lên núi a, nhẹ cao chân ca, lần này là tới tìm ngươi có chút việc. Ngươi giúp ta hỏi một chút Trương lão bản, hắn tay này bên trong có không có ra dáng ra hỏa sự tình cái gì, giống như là hắn loại này lão bản hẳn là có chút cất giữ." Trần Nhạc trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Trương An Hỉ nghe xong liền trong nháy mắt minh bạch là chuyện ra sao, cái này săn thú trong tay muốn có một thành tốt ra hỏa sự tình, khả năng này giải quyết vấn đề quá lớn. Bình thường cũng liền có thể gọi gà gọi vịt, nhưng là muốn đổi bên trên tiện tay ra hỏa sự tình, gọi gấu gọi hổ vậy cũng có lực lượng. "Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi cho ngươi hỏi. Khác không dám nói, liền ra hỏa này sự tình, Trương lão bản nơi đó thật là có, đều là cấp cao hàng. Trương An Hỉ sau khi nói xong quay người liền hướng phía trên lầu chạy tới, liền nghe kêu bước chân nhỏ giẫm tại trên bậc thang cộc cộc cộc. Chương 253, Trương Thắng Hào cất giữ. Chương 253, Trương Thắng Hào cất giữ. Ba huynh đệ an vị ở trên ghế salon chờ lấy, chỉ thấy Lý Phú Quý ngồi ở chỗ đó buồn bực không ra, hiển nhiên là rất buồn bực. Về phần Đại Ngốc liền bưng lấy nước nóng uống vào, trên mặt vẫn như cũng là ngốc cười a a cho, bởi vì hắn căn bản không hiểu là chuyện ra sao, vẫn cho là tiền này là tìm được. Ba người đợi có một hồi về sau, cái này Trương Thắng Hào mới cùng Trương An Hỉ cùng nhau đi xuống lầu, vừa nhìn thấy lầu dưới Trần Nhạc bọn người liền không kịp chờ đợi mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nên nhận lấy. Tránh cho không thể thiếu nắm tay câu. Lão đệ nha, ngươi cũng coi như đã tới, lần trước nói cho ngươi sự tình, ngươi cần nhắc kiểu gì? Trương Thắng Lợi Hào nhìn thấy Trần Nhạc về sau, trong nháy mắt liền biến kích động, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là không ít liên lạc trước đó những cái kia khách thương. Thông qua trong nhà, liên lạc tới không ít hộ khách, có thật nhiều những này phú thương con cái nhóm đều đúng đông bắc bên này lên núi đi săn tràn ngập tò mò cùng kích thích cảm giác. Cũng đều nghĩ đến chạy tới thể nghiệm một thành, đương nhiên muốn cân nhắc an toàn, tự nhiên muốn tìm nơi đó đáng tin cậy thợ săn, mà vừa lúc Trương Thắng Hào liền làm người trung gian. Từ Trương Thắng Hào ở giữa làm đảm bảo, như vậy những này phú thương con cái nhóm cũng liền có đầy đủ cảm giác an toàn cùng bảo hộ, hơn nữa hiện tại cũng đã bắt đầu báo danh. Người không phải số ít, tối thiểu có 7-8 cái đâu. Chuyện này dễ nói, Trương lão bản, ta lần này đến cũng là tìm người thương lượng chuyện này. Muốn là đáng tin lời nói, hoàn toàn có thể đem người đưa tới, sau đó chúng ta lại ngồi cùng một chỗ trò chuyện chút, ba người chúng ta có thể dẫn bọn hắn lên núi, khác không dám nói, chuẩn bị gà rừng cùng con thỏ cái gì, cam đoan không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng muốn, cái này chơi gái có gà rừng giá cả, cái này bắt ngốc hiệu bảo có bắt ngốc hiệu bảo giá cả, về phần cái này xích hiệu, tự nhiên có không đồng dạng giá cả, ngược lại càng không có gặp nguy hiểm, chúng ta giá tiền này liền càng tiện nghi. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Trương Thánh Hào nhẹ gật đầu, đây mới là có thành ý nếu như luôn luôn lập lờ nước đôi lời nói, vậy đã nói rõ Trần Nhạc căn vốn không muốn làm cái này đơn chuyện làm ăn, vậy cũng không cần thiết lại hướng cái đề tài này xâm nhập nói nữa. Đã Trần Nhạc muốn kiếm số tiền kia, như vậy hắn cũng nghĩ thông qua loại phương thức này đến ổn định khách hàng của mình, tự nhiên là hợp tác cùng có lợi. Trước đó đàm luận tốt, giá tiền là bình thường. Ta đây đều biết, yên tâm đi, Trần lão đệ, chắc chắn sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, chúng ta đánh cái gì liền có cái gì giá cả. Hơn nữa bọn hắn thông qua các ngươi những này nơi đó thợ săn có thể thể nghiệm săn thú kích thích cảm giác, đánh xuống con mồi cũng có thể cầm tới sơn trang bên này gia công. Kia bắt đầu ăn mới là có hương vị kia, ta muốn phải liên lạc ta khách hàng, đến lúc đó hắn bên này người tới, ngươi bên này cũng đừng như xe bị tuột xích a. Trương Thắng Hảo mặt tươi cười nói. Còn bên cạnh Trương An Hỉ nghe được nội tâm càng là phấn khởi đến cực điểm, còn phải nói hắn Trần Nhạc đại huynh đệ đáng tin cậy, cái này hợp tác nếu là đạt thành, về sau chính mình tại sơn trang bên này địa vị, liền không cần lo lắng bị dao động. Càng không cần nhắc tới tâm che mật, lo lắng cái nào Thiên lão bản đem chính mình cho nghỉ việc. Có Trần Nhạc cái tầng quan hệ này, hắn hoàn toàn có thể tại sơn trang bên này đứng vững theo hầu, cho nên cái này nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều mang một tia cảm kích. Trong lòng suy nghĩ có cơ hội, nhân tình này đến còn a kia đều tốt nói, người bên này liền người liên lạc a, liên lạc tốt nhường Trương ca đến cho ta biết. Chúng ta bên này cũng tốt chuẩn bị một chút. Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ Trương An Hỉ nói rằng, mà Trương An Hỉ càng là cười đến cùng như hoa sáng lạ, Trần lão đệ quả thực chính là hắn thần tài, là hắn áo cơm phụ mẫu a, liền một câu nói như vậy, trực tiếp đem địa vị của mình cho tăng lên đi lên, hoàn toàn không thể thay thế A Trương An Hỉ như thế nào lại không cảm giác được Trần Nhạc lần này ân tình, mặc dù nói lần này Trần Nhạc không có mang con mồi tới, nhưng phần lễ vật này thật là lớn nhất vui mừng. Đã được nói khẳng định pháp về sau, Trương Thánh Hảo cũng nhẹ gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi, đúng rồi, huynh đệ, ngươi lần này tới là làm chút cái gì? Có phải hay không chưa ăn cơm đâu? Lưu lại ăn cơm, ngươi cái này hai anh em ta còn không có thế nào tiếp xúc qua, cũng đều quen biết một chút. Trương Thắng Hào ánh mắt rơi vào Đại Ngốc cùng Lý Phúc trên thân, đánh giá vài lần, vẫn cảm thấy Trần Nhạc nhất là đáng tin cậy. Cũng biết Trần Nhạc là cái này đi săn tổ ba người linh hồn người. Ăn cơm coi như xong, lần này tới tìm Trương lão bản là có chút việc muốn nói với ngươi, muốn hỏi một chút ngươi tay này bên trong có hay không tốt một chút gia hỏa sự tình. Chúng ta cái này lên núi à, dựa vào là chính là trên tay thanh thương này, cái này nếu là có đem tốt gia hỏa sự tình, treo lên săn đến cũng là làm ít công to ngươi cái này, nếu là có cái gì hàng tốt lời nói, có thể hay không giờ đúng đi ra, cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Trần Nhạc mở miệng cười hỏi. Trương Thắng Hào nghe xong trong nháy mắt liền vui vẻ, cái này với hắn mà nói là chuyện nhỏ à, đến Đông Bắc đã nhiều năm như vậy, đối với thương vẫn là có rất lớn tâm đắc cùng yêu thích. Chuyên môn đưa thích cất giữ đám đồ chơi này. Sau đó Trương Thắng Hào hướng phía Trần Nhạc phất phất tay, thần bí hướng phía đi lên lầu. Ba người này lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng tất cả đều đứng dậy đi theo lên lầu. Trương An Hỉ cũng theo ở phía sau. Theo Trương Thắng Hào mở ra một cái gian tạp vật, đẩy cửa ra về sau liền mở ra đèn điện. Ánh đèn này sáng lên, trong phòng cái gì đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trần Nhạc nhìn thấy trong phòng một màn này, lập tức trên mặt lộ ra chấn kinh. Ngay cả Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốt mồm, thậm chí rủi rủi con mắt. Cái này treo trên tường đều là cái gì nha? Thương dùng đạn riêng thì bị tùy ý chồng để ở một bên, từng dây rất chỉnh tề. Tại súng ống bên cạnh, còn mang theo mấy cái 80 niên đại thợ săn thường dùng cung cùng nỏ. Một chương truyền thống cung sừng châu tựa ở bên tường, không lưng từ cứng rắn sừng châu cùng cứng cỏi gân châu chế thành, dây cung căng cứng, giống như đem gân châu kéo căng, rất có sức lực, hơn nữa so Đại Ngốc tấm kia mới nhiều. bên cạnh một thanh thép nọ thì tạo hình thô kệch, nọ thân từ thép tinh chế tạo, cò súng linh mẫn, tên nọ chỉnh tề cắm ở một bên bao đựng tên bên trong, có hơn mấy chục chi. Toàn bộ gian tạp vật bên trong cái gì cần có đều có, so quốc doanh cửa hàng còn toàn. Chương 254, khách giang hồ ám tám môn. Chương 254, khách giang hồ ám tám môn. Một màn này thật là đem Trần Nhạc ba người đều cho chấn kinh kết thúc, nước bọt đều nhanh chảy xuống, Lý Phú Quý càng là nắm lấy một thanh 56 thức toàn súng tự động, lặp đi lặp lại trong tay thưởng thức. Mà đại ngốc kia ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên tường một thanh thép nhỏ, ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Về phần Trần Nhạc ánh mắt thì là nhìn chăm chú cái kia thanh 64 thức súng ngắn, nội tâm ngao ngoe muốn động. Trương lão bản, ngươi cái này có súng mổ rẻ sao? Nghe được Trần Nhạc hỏi lên như vậy, Trương Thắng Hào do dự một lát, cẩn thận nhớ lại một phen, chờ một lúc hắn nhãn tỉnh sáng lên, sau đó liền đi vào nhà kho, tiện tay mở ra một cái tủ sắt, sau đó liền từ bên trong túm ra một cái sắt con rùa xác, mặt trên còn có điểm pha tạp vết gì, bất quá cái này chỉnh thể vẫn là rất tốt. Hơn nữa Trương Thắng Hào còn lấy ra một cái túi đạn, tất cả đều một mạch đưa cho Trần Nhạc. Đây chính là lao đồ chơi, trước đó tại nông thôn thu, ta còn thử một chút, có thể làm. Nhưng đạn liền nhiều như vậy, có chừng 6-70 phát, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, ngươi muốn liền đưa ngươi. Bất quá cái kia thanh 56 thức toàn tự động Trương Thắng Hào nói đến đây thời điểm chỉ là cười cười, không có đem lại nói toàn, nhưng Trần Nhạc như thế nào lại nghe không hiểu đâu. Đây chính là toàn tự động. Thế nào cũng so bán tự động đáng tiền. Trương lão bản ngươi nói ra a. Trần Nhạc cũng không cùng đối phương mặc chít chít, cuốn cái kia miệng lưỡi, cái đồ chơi này nếu là rơi vào Lý Phú Quý trong tay, cái kia uy lực hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tiền ta liền không thu, mặc dù cái đồ chơi này thu lại thời điểm đích thật là bỏ ra ít tiền, nhưng giữa chúng ta cũng không cần phải. Trương Thánh Hào do dự một lát mở miệng nói, khó mà làm được, cái gì đồ chơi đều có giá, ân tình người về tình, hợp tác về hợp tác. Ngươi nếu là không ra giá lời nói, cái đồ chơi này chúng ta không thể nhận. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm liền theo Lý Phú Quý trong tay khẩu súng cầm tới, tiện tay liền treo ở trên tường. Cái này Lý Phú Quý không nỡ, mới vừa rồi còn hiếm có 8 xin đâu. Trương Thánh Hào thấy cảnh này liền cười cười, sau đó nói, đã huynh đệ ngươi cũng nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi giả mồm, 200 khối lấy đi. Lớn nói lắp, thống khoái đưa tiền. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, nơi này Lý Phú Quý mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là theo trong túi móc ra một nắm lớn tiền. Sau đó liền trực tiếp đưa cho bên cạnh Trương An Hỷ, Trương An Hỷ thu vào trực tiếp nhập trướng. Về phần đại ngốc đã ôm lấy cái kia thanh thép nhỏ, Trương An Hỷ nhìn thấy về sau, vung tay lên nói thẳng, người huynh đệ này ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành, trực tiếp lấy đi liền phải, hơn nữa cái đồ chơi này dân gian cũng có lạ. Còn lại những này chúng ta liền phải đưa trước đi. Trương An Hỷ thản nhiên nói, kia liền đa tạ Trương lão bản, nếu không phải là bởi vì tay này bên trong không đủ tiền, thật muốn tại ngươi nơi này lại làm hai thanh. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm thở dài. Không đúng, huynh đệ, đoạn trước các ngươi bán lao cọp con ra, lại thêm những cái kia mật gấu cái gì, đây chính là bán dòng giã 3.000 khối à, làm gì ngươi đây là, có phải hay không lại đi cược? Bên cạnh Trương An Hỷ nghe có điểm là lạ, vội vàng mở miệng hỏi. Mắt thấy Trần Nhạc cái này đại huynh đệ hiện tại là càng ngày càng tiền đồ, có đi săn bản lãnh này kiếm tiền thật mau, không cần thiết lại đến cái kia đánh bạc đi đưa tiền. Hơn nữa hắn là thả của người, chỉ là hiện tại không làm, càng là chỉ đạo cái này cược trong cục những cái kia tiểu môn đạo. Trần Nhạc liền xem như có bao nhiêu tiền đều phải nhét vào. Đó cũng không phải Trần Nhạc lắc đầu, đáp lại một câu Trương An Hỷ nghe xong không có đi đọc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng coi là yên lòng. Vừa rồi chúng ta mấy cái, khắp nơi, tại tiểu trấn bên trên dạo chơi đi dạo đại tập, bị tiểu thâu cho sờ soạn. Đại ngốc vóc tiền trên người, tất cả đều ném đi, hai ta cũng không biết đến cùng đâu, ném đi nhiều ít. Bên cạnh Lý Phú Quý đập đập ba ba nói rằng, tại tiểu trấn bên trên bị trộm. Ta thao, ai tiền cũng dám động, là nhà nào người đâu. Trương An Hỷ nghe xong trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, rát giọng liền mắng lên. Nện cao chân, ta nhớ được ngươi tại cái này tiểu trấn bên trên lẫn vào rất mở, những này khách giang hồ người ngươi hẳn là đều biết ta. Rớt tiền cũng không phải việc nhỏ, ngươi nếu là có thể giúp một tay liền giúp một chút. Trương Thắng Hào ở một bên mở miệng nói ra. Yên tâm đi, lão bản, ta cùng Trần Nhạc đại huynh đệ quan hệ, cái kia còn dùng đến nói sao, cùng thân huynh đệ có cái gì khác nhau. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta đi làm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi à, buổi chiều còn phải tiếp đãi hộ khách đâu. Theo Trương An Hỷ vừa dứt tiếng, Trương Thắng Hào cũng nhẹ gật đầu, sau đó cùng Trần Nhạc bọn người chào hỏi một tiếng, liền quay người đi ra phía ngoài. Sau đó Trương An Hỷ liền đem Trần Nhạc lôi đến một bên. Ngươi cùng ca nói một chút chuyện ra sao, tại đại tập cái nào rú cũng rớt. Trương An Hỷ ôm Trần Nhạc, một bên xuống lầu vừa nói. Ca, ngươi có thể tìm tới người. Trần Nhạc nghi ngờ hỏi một câu. Vậy ngươi ngóng nó, xem nhẹ ngươi ca đi. Cái này khách giang hồ tám môn, một đống một khối, liền mấy cái kia con bê thôi, có ai không biết ta Trương An Hỷ. Bộ kia các ngươi tiền người cũng không cần nói, chỉ định là tám trong môn phái lan ra người. Trương An Hỷ một vỗ ngực, mở miệng nói ra. Trần Nhạc nghe được về sau trong lòng hơi động, Trương An Hỷ cái này trong miệng cái gọi là tám môn, vậy nhưng có cái này giảng cứu đâu. Cái đồ chơi này muốn ngược dòng tìm hiểu, đều có thể ngược dòng tìm hiểu tới cổ đại. Dù là thả đến bây giờ, cái này tám môn cũng vẫn luôn tồn tại, đều là một chút lăn lộn giang hồ người. Cái này dân gian tám môn thường nói minh tám môn kim, da, màu, treo, bình, đoạn, điều, liễu. Nhưng nếu là chuyển tới Đông Bắc mà nói, vậy cũng là cái gọi là ngũ hành ba nhà. Khác biệt địa khu có khác biệt lời giải thích, cũng liền diễn sinh ra khác biệt nghề, cái này đặt ở có địa khu. Kim môn kia là minh tám môn bên trong xem tướng xem bói xưng hô, về phần ra cửa cái kia chính là bán thuốc. Nói đến đây một chút, Lý Phú Quý cha hắn Lý Bảo Khố là thuộc về ra cửa, đối cái này nghề ít nhiều hiểu rõ một chút. Cái này màu, treo, bình, đoàn cái gì, đơn giản chính là ảo thuật nói bình thư, nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, hát men nghề. Đối ứng minh tám môn, còn có ám tám môn, cái gọi là ám tám môn làm đều là nhận không ra người hoạt động, liên quan đến đều là màu xám sản nghiệp, hoạt động cái gì, bình thường lấy trộm lửa gạt làm chủ. Nhưng là tại đông bắc bên này, cái này ngũ hành ba nhà, cũng chính là ám tám môn, đối ứng minh tám môn cửa theo thứ tự là ong, tê dại, yến, tức, hoa, lan, cắt, vinh. Trong đó ong, tê dại, yến đô là lấy nữ sắc đi lửa gạt làm chủ, cũng chính là diễn biến cho tới hôm nay tiên nhân thiêu. Cái này Trương An Hỷ trong miệng nói tới lan cửa, làm đều là trộm cắp hành vi, trộm cắp hoạt động, chuyên môn sờ túi, có dùng đao, có tay dựa. Những người này nói đến đó cũng là người có nghề, từ nhỏ đã luyện. Cho nên nghe đến nơi này thời điểm, Trần Nhạc cảm thấy Trương An Hỷ không có khoác lác, có lẽ tìm hắn đến giải quyết việc này, không chừng thật có thể đem tiền cho tìm trở về. Tiên nhện cao chân ca, việc này liền nhờ cho người thôi. Bọn ta hiện tại cũng không biết cái này đại ngốc đến cùng ném đi bao nhiêu tiền, ngươi có thể giúp một chút lời nói liền giúp một chút, nhân tình này hương phần, ta đều ghi tạc trong lòng, cái này có thể cầm về bao nhiêu tiền, đều phân ngươi ba thành. Vốn cho là đổ xuống sông xuống biển tiền, hiện tại có cơ hội có thể cầm về, kia Trần Nhạc khẳng định cũng sẽ không keo kiệt. Mà Trương An Hỷ nghe nói như thế lại là lắc đầu. Đại huynh đệ, việc này ta không thể đánh cam đoan, nhưng ta khẳng định đem hết toàn lực, về phần cái này ba thành coi như xong, ngươi ca ca ta liền không phải kiếm chút tiền ấy không thể sao, chỉ bằng hai ta quan hệ này, có thể giúp ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy ta thành người gì, ngươi đây không phải mắng ta sao? Ba người các ngươi về trước đi, chờ ta tin là được. Trương An Hỷ là ai, kia đầu góc khẳng định nhanh nhẹn, tiền trọng lại còn là ân tình trọng yếu, cái này nếu là thả trước kia, đối mặt Trần Nhạc lời nói, vậy khẳng định là tiền trọng yếu. Nhưng bây giờ không giống như vậy, không nói trước Trần Nhạc giúp hắn bao lớn bận điệu, nói đúng là hiện tại Trần Nhạc người giá trị, vậy cũng không có thể sử dụng tiền để cân nhắc. Chương 256, đây không phải hố người a. Ba canh, chương 256, đây không phải hố người a. Ba canh, trừ phi rất số tiền kia vượt qua một vạn khối, nếu không Trương An Hỷ vẫn thật là đối tiền này không động tâm. Có Trương An Hỷ một câu nói như vậy, Trần Nhạc cũng lộ ra nụ cười, sau đó hàn huyên vài câu, liền dẫn hai huynh đệ hướng phía trong nhà tiền đến, dù sao này thời gian cũng không sớm, cái này mong muốn làm đồ vật đến tay cũng tất cả đều tới tay. Hai ngày này cũng nên bắt đầu làm việc. Chỉ cần đến nhà về sau, cũng liền ai về nhà đấy. Trần Nhạc vừa tới đến cửa nhà liền nghe tới có thu sân hàng, hắn nghĩ nghĩ, hôm qua theo hốc cây từ bên trong móc ra không ít quả dại, liền vội vàng mở cửa lớn ra hướng phía trong phòng đi đến. Cái này cửa phòng bị khóa lấy, rất có thể là Nhã Cầm mang theo quê nữ về nhà ngoại, hay là về ba mẹ của hắn nhà. Sau đó cái này Trần Nhạc liền vội vàng mở cửa, đem ngày hôm qua móc trở về những cái kia quả dại tất cả đều chuyển đi ra. Dây vò non nửa túi, sau đó liền đi tới trên đại đạo, sau đó liền thấy một cái đánh xe ngựa con buôn đi tới, hắn liền vây vây tay. Đem những này trái cây bên trên sưng một sưng, hết thảy mới bán 2 khối tiền, sau đó Trần Nhạc liền đem cái này 2 khối tiền nhét vào trong túi. Vừa muốn quay người vào phòng, liền nghe tới sau lưng chuyển đến một hồi tiếng chào hỏi, Trần Nhạc nhìn lại liền thấy Triệu Phượng Hữu đang hướng phía chính mình đi tới. Xem chừng là bởi vì tiểu đội trưởng sự kiện kia. Câu tiểu tử, cái này đều đi qua mấy ngày, còn chưa nghĩ ra đâu, ngươi hôm nay nếu là không cho ta lời chắc chắn, vậy ta liền đi tìm cha mẹ ngươi, cùng bọn hắn chuyện phiếm. Triệu Phượng Hữu đi tới về sau, vẻ mặt thành thật hỏi. Đi thúc, ngươi có thể chờ đi, lãng phí ngươi đi đứng. Ta làm, lúc nào bắt đầu à, công việc này ta có thể chưa từng làm, cái này cần có người mang ta mấy ngày à. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Nghe xong hắn đáp ứng xuống, cái này Triệu Phượng Hữu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì trước mắt mà nói Trần Nhạc là sản xuất tiểu đội lựa chọn tốt nhất. Cái này đặt vào trước đó là khẳng định cũng được, nhưng là hiện tại tuyệt đối đáng tin cậy. Trong thôn cũng có nhất định danh tiếng, đây mới là làm sản xuất tiểu đội trưởng cơ sở cùng mấu chốt. Không có để cho ta đợi uổng công ngươi một lần à, tiểu tử ngươi được à, quyết định như vậy đi à, có cái gì không thể làm, chờ ngươi lên mặc cho về sau. Những đội trưởng khác làm gì ngươi liền làm gì. Cái này trước đó à, đội sản xuất chủ chảo không phải liền là sản lượng sao? Cái này quanh năm suốt tháng sinh ra càng nhiều, chúng ta thôn nhi bán lương thực cũng liền có thêm, đưa cho thôn dân không phải cũng dư giả đi. Bất quá dựa theo hiện tại xu thế, năm sau à, hẳn là một cái người nhận thầu thổ địa, đến lúc đó chúng ta thôn đội sản xuất đội trưởng phải chịu trách nhiệm điểm, ngược lại còn có thật nhiều sự tình, cũng đều là công tác mới, những đội trưởng khác cũng đều đến mới học. Triệu Phượng Hữu thản nhiên nói, kỳ thật đất đai này đến phiên người nhận thầu chế về sau, đội sản xuất đội trưởng công tác cũng không ít, thượng truyền hạ đạt, cân đối khai thông, đem thôn ủy hội hạ đạt nội dung tiến hành truyền đạt, còn có hạ đạt nhiệm vụ toàn bộ đều muốn chứng thực. Mà cái này cân đối khai thông chính là thu thập các thôn dân ý kiến, để tránh cùng thôn ủy hội tạo thành hiệu lầm cùng phiền toái không cần thiết, liền sớm nộp lên đi lên. Sau đó chính là trong thôn thổ địa còn có công cộng công trình tiến hành giữ gìn, cơ sở kiến thiết cái gì đều phải nói lại, cũng tỉ như nói, đất đai này người nhận thầu chế về sau, thôn này bên trong khẳng định liền phải mở điện, đến lúc đó thu thập bằng lòng mở điện các gia đình, ghi chép danh tự cái gì, công việc này đều phải chủ trì. Về sau còn phải bao quát kỹ thuật sản xuất cái gì, trồng trọt chủng loại hạng mục, thậm chí các thôn dân ở giữa tranh chấp, cái này đều là sản xuất tiểu đội trưởng chức vụ phạm vi bên trong. Có thể nói tại 80 niên đại, đội sản xuất đội trưởng quyền lực còn là rất lớn, ngoại trừ thôn trưởng trở xuống, tất cả đều phải thuộc về hắn quản. Hơn nữa, mỗi cái sản xuất tiểu đội trưởng đều sẽ phân phối một cái kế toán. Hai người hợp tác, dựng thành bát tử, trông coi riêng phần mình sản xuất tiểu đội. Vậy được a, ngược lại về sau có chút cái gì phiền toái, ngươi cũng đừng chê ta a. Trần Nhạc nhẹ gật đầu nói rằng, sau đó lại mời Triệu Phượng Hữu vào nhà bên trong ngồi một chút, Triệu Phong có nói còn làm việc liền lắc đầu. Hai ngày nữa cho ngươi thêm quảng bá lập tức, sau đó nội bộ lại triển khai cuộc họp, việc này cũng coi như đầy đủ, đến lúc đó ngươi ký tiền nhập trạng, ta phải đi lên giao cho trong thôn bên kia. Triệu Phượng Hữu sau khi nói xong, liền cong tay nhỏ hướng phía đầu thôn Tây đi đến. Mà Trần Nhạc cũng trở về nhà tử, đem nhét vào trong ngực cái kia thanh bài bổ kẻ thương lấy ra, hiếm có 8 xin nâng trong tay, rót mỡ bỏ lặp đi lặp lại lau. Lại lấy ra đạn, khoảng chừng 2 cái hộp giấy nhỏ, trong này cộng lại hẳn là có 60 phát thêm, trước đó không có nhiều như vậy, là Trương An Hỉ lại tại trong khố phòng tìm kiếm một lần, tất cả đều cho sưu tập đi ra. Có thứ này mang theo cũng thuận tiện, hơn nữa thanh này 560 bán tự động cũng giữ lại ở trong tay của mình, Lý Phú Quý tên kia có toàn tự động, cũng sớm đã cao hứng hấp tấp về nhà, hiếm có đi. Ngay cả đại ngốc hiện tại cũng có thép nỏ, lại phối hợp một thanh cung sừng châu, bọn hắn ba cái này trang bị mấy có lẽ đã vũ trang đến tận răng. Nhưng là đạn này không thể quá mức lãng phí, không đụng tới manh thu to lớn cái gì, tùy tiện không có thể động dụng. Mắt nhìn thấy nàng dâu cùng hài tử vẫn chưa về, Trần Nhạc liền đi ra cửa, trước đi một chuyến phụ thân trong nhà, đem cái này đại hoàng trước cho tiếp trở về. Hơn nữa hẳn là lại làm hai cái mới cho săn, tốt xấu ba người bọn hắn cũng hẳn là một người phân phối một đầu. Vừa lúc nhị cứu hiểu những này, đến lúc đó giúp đỡ hắn đi cho trên chợ tìm kiếm một vòng, tìm hai cái tốt. Sau đó Trần Nhạc liền đứng dậy, rời khỏi cửa nhà đi một chuyến Trường Lâm thôn, sau đó đem đại hoàng tiếp trở về, mặc dù cái này đại hoàng tổn thương cũng tốt lắm rồi, nhưng là cái này đi đứng còn không có lanh lẹ như vậy. Bất quá hôm nay Trần Nhạc dự định dẫn nó tiến một chuyến sơn. Đợi đến lúc chiều, Trần Nhạc đã mang tới đại hoàng, đi vào bán lạp tử sơn, có thể mới vừa vào sơn liền thấy cái này rừng cây ở giữa, có trên cây kẹp lấy vỏ cây, điều này nói rõ kể bên này có cái khác thợ săn. Trần Nhạc nghĩ đến, cái này Chu Hiển dân đều đã tiến vào, Chu Hiển quân cái kia em vợ, xem chừng thương thế kia cũng vừa vặn, thôn này bên trong cá biệt thợ săn cũng không đến nỗi thẻ vỏ cây. Hẳn là đường xa tới. Cho nên Trần Nhạc nhìn thấy thẻ vỏ cây phương hướng về sau, trực tiếp thay đổi một phương hướng khác, hơn nữa đi trên đường thời điểm cũng càng thêm cẩn thận. Ở phía trước chạy đến đại hoàng, gắn hoa dường như tại trong đống tuyết phi nước đại chạy loạn, phun đầu lưỡi lớn, Trần Nhạc nhìn thấy về sau cũng là cười cười, đột nhiên hắn trừng mắt. Đại hoàng trở về. Trần Nhạc đột nhiên như thế một hô, kia đại hoàng đột nhiên ngưng lại bước chân, sâu qua đầu to, hướng phía Trần Nhạc nhìn thoáng qua, nhưng là nó phía sau hai cái móng đặc hụt, thân thể này liền rơi xuống, hai cái móng trước không ngừng mà gãi đất tuyết. Trần Nhạc thấy cảnh này, vội vàng vào tới, hắn cũng không biết đất này hố bên trong có cái gì, nếu là trống không liền không sao, nhưng bên trong nếu là cất giấu giám sát cái gì, vậy coi như nguy hiểm. Cũng may cái này đại hoàng còn không có rơi vào đi. Hắn liền đã vọt tới trước mặt, một thanh kéo lại đại hoàng hai cái móng đuốt liền dùng sức đi lên kéo một phát. Đại hoàng lúc này mới nhảy tới, sau đó bị Trần Nhạc ôm vào trong ngực, đuốt đuốt đầu chó, ngay sau đó hắn lại hướng mặt trước trong hầm giò xét một cái. Cái này xem xét trong nháy mắt tê cả da đầu. Đất này hố thật là không nhỏ, có thể đem 5 người sống chói cùng một chỗ chôn sống, chỉ là chiều sâu liền đã đạt đến 2 mét, bên trong cắm đầy các loại cổ tay thô gai gỗ, nếu như vừa rồi đại hoàng rơi vào, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Nhạc nhíu mày, cái này rất rõ ràng là hố đất gai gỗ cả bẫy, chuyên môn mai phục những cái kia cỡ lớn dã thú. Nếu là bố trí loại này cả bẫy, ở bên ngoài nên thẻ lên cây ra, để tránh đồng hành xâm nhập về sau bị ngộ thương. Cái này nếu không thẻ lên cây ra, chẳng khác nào cố ý hố người hại người. Bởi vì thẻ vỏ cây không chỉ là thợ săn biết, cái này bình thường thôn dân cũng đều biết quy củ, ít nhiều có chút hiểu rõ, liền biết thẻ này vỏ cây vị trí bên trong rất nguy hiểm, hoặc là có dã thú, hoặc là chính là có cả bẫy. Thật là cái này vừa lên núi, đồng dạng manh thu to lớn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, sao có thể thiết trí lực sát thương lớn như thế cả bẫy đâu? Trần Nhạc đã có chút híp lại ánh mắt, cảm giác có một cố không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Cái này rất rõ ràng, một phương hướng khác thẻ vỏ cây, mà cái này bên trái lại bố trí cả bẫy, không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Cái này mẹ hắn không phải hố người sao? Chương 257, mới tăng một viên manh tướng. Chương 257, mới tăng một viên manh tướng. Nghĩ đến đây Trần Nhạc liền giận không chỗ phát tiết, hắn muốn chính là Thái Bình thôn người, bán lạp tử sơn đang ở trước mắt, chứ không nói có đúng hay không địa bàn của hắn, cái này nếu là bên ngoài người tới cái này bán lạp tử sơn, tối thiểu cũng muốn đi theo trong thôn thợ săn lên tiếng kêu gọi a không chào hỏi còn chưa tính. Vẫn còn giữ lại loại này, liền thợ săn đều thấy không rõ cả bẫy, nhường Trần Nhạc hận hàm răng đều trực dương dương. Hắn chậm rãi đứng dậy, cho đại hoàng mặc lên dây thừng, không tiếp tục hướng cái phương hướng này đi vào, mà là hạ sơn theo cái kia thẻ vỏ cây phương hướng chậm rãi đi vào trong. Nương tựa theo cảm giác khí tức, một khi nhận nguy hiểm, Trần Nhạc ánh mắt liền bắt đầu hướng dưới mặt đất quét, bao quát cây này một ở giữa cũng có thể có cả bẫy. Hơn nữa đoạn đường này, hắn hao phí trọn vẹn 1 giờ, mới đi đến được tiểu sơn trên lưng. Nhưng là nó phá hư hết 20 nhiều cái cả bẫy, mỗi một cái bẫy đều tràn đầy lực sát thương, trong đó còn có một cái bẫy đem một đầu ngốc hiệu bảo đều cho đóng đinh. Mà Trần Nhạc cũng không chút do dự đem đầu kia ngốc hiệu bảo cho tránh tới, đã đám này thợ săn không tuân quy củ, đây cũng là đừng trách hắn, trực tiếp đem những này con mồi tất cả đều mang đi. Chờ thu tập được 2 cái gà rừng, còn có một đầu ngốc hiệu bảo thời điểm, Trần Nhạc trực tiếp dắt lấy ngốc hiệu bảo cùng gà rừng hạ sơn, vừa tới chân núi liền nghe tới sơn bên trên truyền đến một đạo súng vang lên. Không nghĩ tới cái này thợ săn còn trong núi lâu đâu, nhưng là Trần Nhạc cũng lười đi quản, trực tiếp dắt lấy những này lượm được chiến lợi phẩm hướng nhà đi. Mà lúc này trong núi, Tuyết Hoa Tử bên trong đang đứng 3 cái người mặc áo đông, đầu trùm mũ, trong tay khiêng súng săn thợ săn. Dẫn đầu lại là Dư Thủy Thủy, sau lưng còn có 2 cái tùy tùng nhỏ. Tuyết Hoa Tử cấp trên còn đứng lấy 3-4 người, trong tay đều nằm 4-5 con chó săn, những này chó săn diện mục dữ tợn, nhe răng trợn mắt, ánh mắt đỏ bừng, nhìn rất là hung tàn, thật giống như bệnh chó dại như thế. Hơn nữa đều là bản xứ chó đất đẩy ra ngoài chó săn, hình thể vốn là rất khổng lồ, đồng dạng gặp được lợn rừng cũng không sợ. Lao dư, lên mau một chuyến a, đừng loạn mù tìm kiếm. Chúng ta phía dưới núi trải những cạm bẫy kia, đều để người làm hỏng, trước đó chúng ta quẳng xuống đầu kia ngốc yêu bảo, cũng làm cho người cho nhặt. Trên đỉnh núi một cái vóc người hơi thấp bé nam tử hô kêu một tiếng. Cái này Dư Thụy Thủy nghe được về sau lập tức nhíu mày. Lão đệ, cái này không thích hợp à, chúng ta không phải thẻ vỏ cây sao, có phải hay không Thái Bình thôn những người kia chạy tới trộm chúng ta săn à, đây là sống không dậy nổi à. Dư Thụy Thủy ca, Dư Thụy Biện dắt giọng hô. Đó cũng là một cái lưng hùm vai gấu chủ, dáng dấp cao cao to to, trong tay tại khiên thương, cái này trên thân liền tản ra một cỗ hung hãn sức lực. Ta bên trên nào biết được đi, đi lên xem một chút lại nói, nếu thật là Thái Bình thôn những người này trộm, trực tiếp tìm tới cửa. Ngãi ngoài chân, cái này Thái Bình thôn nổi danh nghèo, còn trộm được trên đầu của ta tới. Dư Thụy Thủy nghe được về sau nhổ nước miếng, lau miệng tử, khiên thương tùy tiện liền hướng vùng núi hẻo lánh tử phía trên bò đi. Những người khác cũng đều đi theo đi lên. Chờ một hồi này người tới kia trung quanh cạm bẫy vị trí, nhìn thấy đầy đất công cụ, còn có trong cái hố kia mặt gai gỗ cũng đều bị người cho rút, toàn cũng cau mày lên. Lúc đầu bọn hắn hôm nay là đến gọi gấu kho tử, cho nên ngay tại trung quanh nơi này bố trí thật nhiều cạm bẫy, định đem cái này gấu cho hướng dưới núi đuổi, kết quả cái này gấu kho mới là trống không, đến bây giờ cũng không tìm được bóng dáng. Hiện tại cạm bẫy lại bị người cho rút, trước đó trong lúc vô tình bắt giết một đầu ngốc hiệu bảo cũng làm cho người cho trộm, mấy người này thợ săn đều cảm thấy xúi quẩy, tất cả đều hùng hùng hổ hổ. Đây là bạch dày vò một trận. Ngay cả Dư Thụy Thủy thấy cảnh này, cũng là sắc mặt âm trầm khí toàn thân phát run. Dư Thụy Biển cũng cười toe toét miệng rộng, hô hô ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn. Cái này không phải người làm sự tình à, chạy không được Thái Bình thôn đám người kia, sạch làm cái này cướp gà trộm chó sự tình, một đám nát lô đít tử đồ chơi. Hắn là mù nha, vẫn là ánh mắt nhìn không đến à, kia thẻ vỏ cây đâu, còn dám đi đến bọn. Dư Thụy Biển mắng to vài câu. Ngay sau đó tiểu đội một cái khác thợ săn, vung lấy một thanh đơn quản súng săn chạy tới, sau đó dùng tay chỉ trên mặt đất dấu chân. Xem chừng là đồng hành, ngươi nhìn dấu chân này có chó còn có người. Cái này chó lên núi trên mặt đất đuổi, khẳng định sẽ lưu lại tuyến, nhưng cái này chỉ để lại dấu chân, không thấy được tuyến, điều này nói rõ cái gì? Giải thích do tiểu tử này mang theo một đầu ngẩng đầu hương, cái này chỉ định là chuyên nghiệp thợ săn, chạy không được. Nghe được cái này thợ săn lời nói về sau, loại người này tất cả đều cảm thấy rất có đạo lý, đặc biệt là có kinh nghiệm Dư Thụy Thủy cùng Dư Thụy Biển hai huynh đệ, cũng đều trùng điệp gật gật đầu, vô cùng đồng ý mấy người các ngươi giữ lại ở trên núi, hai anh em chúng ta xuống dưới, không phải đem cái này trộm săn tập cho tìm được. Con mẹ nó, chính là quen, thẻ bỏ cây còn đi đến tiến, thật đem chỗ này xem như nhà bọn hắn. Mắng một câu về sau, Dư Thụy Thủy cùng Dư Thụy Biển hai huynh đệ liền giận đùng đùng khiêng thương hướng dưới núi đi. Hơn nữa một người còn dắt một con chó. Mà lúc này Trần Nhạc đã đến nhà, đem chó hướng bên cạnh một buộc, đem tiêu ngốc hiệu bảo cái gì toàn bộ đều cho ném tới trong hầm ngầm. Đây coi là bên trên đã có hai cái ngốc hiệu bảo, hôm qua đánh, chặt nửa cái cho cha mẹ bên kia đưa đi, hiện tại lại tăng thêm dòng giá một cái, tiếp xuống thịt là khẳng định đủ ăn, thậm chí còn dự định xuất ra đi bán điểm. Bao quát hôm qua nhặt được kia một đầu, còn có hôm nay cái này một đầu, tất cả đều là giống được ngốc hiệu bảo, cái này trên đỉnh đầu còn mọc ra bảo nhung, đây cũng là làm thuốc dược liệu, cái này hai cái liền cung cấp 4 cái. Cái này còn không có tính cả đoạn thời gian trước đạt được đầu kia ngựa hoang hiệu Lộc Đùng, mặc dù không có hoa mai Lộc Nhung đáng tiền, nhưng cũng có thể bán hơn giá, thừa dịp hai ngày này có thời gian, cầm lấy đi Long Tuyển Sơn trang cho nó bán đi. Lúc này Trần Nhạc phủi tay, đã đem cắt bỏ bảo nhung tất cả đều cho cắt xuống, sau đó đem trước hai cái cũng tất cả đều bỏ vào hộp gỗ. Đều sửa lại về sau, Trần Nhạc lại đem trong phòng đốt đi một đốt, rất nhanh cái này giường liền ấm áp, ngay sau đó liền nghe phía ngoài có người chào hỏi. Trần Nhạc cái này vừa đẩy cửa ra liền thấy Lý Phú Quý đứng tại cửa chính, cười toe toét miệng rộng, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Nói nhao nhao cái gì đâu, thế nào không vào nhà đâu? Trần Nhạc hô một tiếng. Lý Phú Quý liền đẩy ra đại môn, sau đó nắm một cái hắc không rét đậm đồ vật liền tiến đến. Trần Nhạc xem xét cũng hứng thú đội vàng liền đi ra phía trước. Cái này vừa mới tới gần, gâu gâu gâu, kia hắc không rét đậm đại hắc cầu mở ra miệng rộng liền giống lên, chỗ gần phía dưới thanh âm này đều điếc tai đóa. Cái này đại hắc cầu toàn thân trên dưới tất cả đều là hắc, cái này dương ra miệng liền đầu lưỡi cũng hắc, rõ ràng xem xét chính là cực kỳ thuần trùng hợp lý lớn đàn chó. Cái đồ chơi này cũng chính là đặt vào bây giờ còn có thể đủ phải, tiếp qua 10 năm 8 năm muốn tìm thuần chủng vậy coi như khó khăn. Chương 258, Đại Lao Hắc. Chương 258, Đại Lao Hắc. Trần Nhạc càng xem cái này chó càng quen thuộc, liền mở miệng hỏi, ngươi ở đâu đại lấy được, thế nào nhìn thấy có điểm giống đầu thôn Tây, lưu củ trong nhà con chó kia đâu? Lý Phú Quý nghe được về sau tuét miệng vừa cười vừa nói, chẳng phải là thôi, chính là cái này nhị hắc. Trần Nhạc nghe xong lập tức trên mặt lộ ra nghi hoặc, cái này chó mới vừa vận trưởng thành, cũng liền 2 tuổi mà thôi, còn giống như là 2 năm trước cái này lưu gù tại nàng dâu nhà mẹ để lấy được con non, vẫn tại nuôi trong nhà lấy. Năm ngoái còn chứng kiến hắn năm chó đi tới làm việc tới, lúc ấy Trần Nhạc còn không có săn thú tâm tư, nhưng đối cái này chó cũng thật thích, hơn nữa cái này chó rất hung, rất hộ chủ. Cái này nếu là đẩy ra ngoài, kéo đến trên núi đi đi săn, tuyệt đối là chiến đấu hình chó săn, có thể cùng kia lợn rừng liều 2 lần. Cái này muốn là đụng phải linh miêu cái gì, liền trước mắt đầu này nhĩ hắc, hoàn toàn có thể cùng kia linh miêu chi lăng một hồi. Dù sao cái này chó đói hơi gầy, cũng đã gần ra bọc xương, hoàn toàn không có cho huy đi ra, bình thường dựa theo cái này chó móng vuốt độ rộng, còn có độ dày, tối thiểu có thể dài đến 7-80 cân, lấy loại này trọng tải, làm lợn rừng đều không đáng kể. Hơn nữa cái này lực cắn cũng rất mạnh, liền xem như cốt thép đầu lĩnh cũng có thể cho đập ra ấn nhi đến. Ngươi để người ta cho dắt tới đắc ý cái gì? Trần Nhạc biết là Lưu Củ nhà chó về sau trong nháy mắt liền không có hứng thú, cái này dù sao cũng là người ta chó, cho dù là ưa thích cũng không thể cho người ta làm đến. Xem chừng cũng là Lý Phú Quý tiểu tử này nhàn nhức cả trứng, để người ta cho dẫn ra đến tản bộ. Trần Nhạc vừa muốn quay người đi, Lý Phú Quý lại đập đập ba ba hô một tiếng, ca ca. Ngươi khoan hãy đi a, cái này chó hiện tại. A liền về chúng ta. Nghe được Lý Phú Quý lời này, Trần Nhạc đột nhiên liền xoay người chừng tới trong mắt. Ngươi nói cái gì đồ chơi? Trần Nhạc mở miệng hỏi một câu. Hắc hắc hắc, vừa rồi ta muốn đi đầu thôn Tây múc nước, đi ngang qua Lưu Củ tử nhà, nhìn thấy lao đầu tử này đem chó dẫn ra đến, giống như muốn giết ăn thịt, nghe nói nhà hắn lương thực nộp thuế giao xong về sau, cái này khẩu phần lương thực liền không dư thừa gì. Vậy cũng không thể nghèo thẳng giết cho a, ta liền bận rộn lo lắng chạy tới hỏi một chút, lao đầu tử này vẫn rất bướng bỉnh. Ta tìm nghĩ cho hắn ít tiền, lại cho hắn đưa hai cái gà rừng, liền đem cái này cho đổi lấy. Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm vẻ mặt kiêu ngạo, cái này muốn thả tới trước đó kia đại hắc cầu giết cũng liền giết, hắn mong muốn ngăn cản cũng không có cách nào, kia dù sao chó là người ta, nhưng là hiện tại cái này trong túi có tiền tùy tiện móc ra một chương 10 khối đại đoàn kết, liền đem Lưu Củ tử hù dọa. Sau đó lại cho hắn đưa hai cái gà rừng, liền đem cái này đại hắc cầu cho lấy được tay. Trần Nhạc nghe xong cũng trong nháy mắt hứng thú, mặt mũi này bên trên cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, vây quanh đại hắc cầu liền đi vòng vo vài vòng. Tiểu tử ngươi còn làm điểm đáng tin cậy sự tình à, cái này chó ta đã sớm hiếm có, đây chính là thuần chủng hợp lý chó đất, kia không dễ tìm à. Bất quá cái này chó tại Lưu Củ tử nhà cấp dưỡng phế đi, nó ngó cho gầy, cái này lên núi đều không sức lực. Ngươi đặt cái này đợi lát nữa a. Trần Nhạc sau khi nói xong liền quay người vào phòng, nhảy vào tới hầm phía dưới, trong nhà còn thừa lại hơn phân nửa kéo thịt heo rừng, mặc dù nhưng đã đông lạnh lên, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hắn móc ra đa mát đao trực tiếp cắt đứt nguyên một khối, cái này một khối tối thiểu cũng phải hơn một cân, sau đó lại đem vừa rồi ném vào tới ngốc hiệu bảo cũng cắt bỏ một miếng thịt, liền đem thịt hướng hầm phía trên quăng ra, cả người cũng từ bên trong bỏ lên đi ra. Trần Nhạc sau khi đi ra, cầm trong tay đao, sau đó đem thịt này cắt thành một khối nhỏ, liền đi tới đầu kia đại hắc cầu trước mặt. Đại hắc cầu nhìn thấy Trần Nhạc trong tay thịt nước bọt đều lưu chảy ra ngoài, lần này không có đưa Trần Nhạc nhe răng niết miệng, ngược lại nhanh chóng lẻ lưỡi, kia ánh mắt đều tỏa sáng. Trần Nhạc ném đi một khối, trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, đại hắc cầu đột nhiên giơ lên hai cái chân trước, sau đó liền từ dưới đất nhảy dựng lên, mở cái miệng rộng liền trực tiếp đem kia thịt cắn vào miệng bên trong. Miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, liền trực tiếp nuốt xuống, sau đó liền lại ngồi xổm trên mặt đất nhìn qua 10 phần nhu thuận, ngửa cái đầu trơ mắt nhìn Trần Nhạc, hơn nữa còn không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp cái mũi. Cái đồ chơi này vẫn rất thèm, xem chừng tới lao Lưu Quách tử nhà liền chưa ăn qua thịt. Ngược lại cũng là, liền đầu năm nay người đều không kịp ăn, cũng chỉ có chúng ta loại này thợ săn khả năng cho chó săn uy ăn thịt. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút trên đại đạo không có người, sau đó lúc này mới đem trong tay thịt lại vứt xuống hai khối. Cũng không thể bị người cho nhìn thấy, mặc dù thịt này là hắn đánh xuống, nhưng là người này đều không kịp ăn thịt đâu, nếu là nhìn thấy hắn cho chó ăn khẳng định phải mang hắn phá ra chi tử, phía sau không chừng thế nào nghị luận đâu. Theo cái này mấy khối thịt heo uy xuống dưới về sau, lúc này đầu kia đại hắc cầu đối Trần Nhạc đã hoàn toàn không có ý, theo Trần Nhạc tới gần, sau đó đem thịt này lại bỏ trên đất, đại hắc cầu vừa muốn đi ăn, lại bị Trần Nhạc một thanh bóp ngừng lại ba. Đại hắc trong mồm chó phát ra ngao ngao tiếng kêu thấp giọng gào thét, hơn nữa biến hung tàn, Lý Phú Quý vội vàng tìm chặt dây thừng, hắn biết Trần Nhạc đây là tại huấn chó đâu. Cái này đại hắc cầu thật là có sức lực, đặc biệt là sẽ động móng vuốt lớn, đặt tại Trần Nhạc trên cánh tay đều đau nhức, bất quá Trần Nhạc có thể so sánh hắn càng có lực hơn, một thanh nắm miệng chó, gắt gao đè xuống đất. Hơn nữa đâu, thì ngay tại trước mặt đại hắc cầu nhìn thêm vài lần lại nhìn Trần Nhạc hai mắt miệng bên trong cái này trong cổ họng không ngừng phát ra nhấp nhô gào thét. Chọn bẹn ấn có thể có 10 nhiều phút, cái này đại hắc cầu trong cổ họng liền không có thanh âm, mà là huy động móng vuốt, nhẹ nhàng khuấy động lấy Trần Nhạc tay, giống như muốn nhẹ nhàng cho đẩy ra. Không còn giống như là vừa rồi như vậy dùng sức. Trần Nhạc trên mặt cái này mới lộ ra nụ cười, mắt thấy đại hắc cầu, ánh mắt đều thanh tịnh, tựa hồ là đã bị thuần phục, đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, mong muốn lôi ra một đầu hợp cách chó săn, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu thuần phục giai đoạn. Trần Nhạc lúc này mới buông tay ra, đại hắc cầu dùng đầu lưỡi liếm liếm bàn tay của hắn, sau đó lại đem cái mũi tiến tới kia thịt trước mặt, nhưng lần này không có há mồm ăn, mà là trông mong nhìn Trần Nhạc một cái. "Ăn đi." Trần Nhạc dùng tay vỗ vỗ đại hắc cầu đầu, cái này đại hắc cầu thật giống như nghe hiểu mệnh lệnh, mở cái miệng rộng lại đem trên đất thịt toàn đều ăn. Theo Trần Nhạc trong tay mấy khối thịt tất cả đều đốt cho đại hắc cầu, Lý Phú Quý cũng liền đem dây thừng cho buông lỏng ra, cái này đại hắc cầu liền vây quanh Trần Nhạc xoay quanh, thậm chí có mấy lần muốn phải chạy đến trên người hắn cùng hắn chơi, nhưng đều bị Trần Nhạc đẩy xuống. "Cái này chó trước ném nhà ta à, để nó cùng đại hoàng làm quen một chút, về sau lên núi đến phối hợp đâu." Trần Nhạc cười một cái nói, "Ấn a, ca, ta nhìn còn thiếu một cái, chúng ta ba đến một người một đầu a. Vậy sau này lên núi mới uy phong đâu?" Lý Phú Quý đem cái này dây thừng cuốn lại, treo ở một trượng tử đã nói, "Trầm rãi gặp a, hai ngày nữa để chúng ta nhị cứu giúp chúng ta tìm kiếm, thuận tiện giúp chúng ta đem cái này cho đẩy ra ngoài. Cái này đại hắc nếu là lên núi, về sau đụng phải lợn rừng thì càng tốt đánh, lại thêm trên tay chúng ta bọn giá hỏa này sự tình, lên núi săn bắn thời điểm hiệu suất này coi như cao." Ngay cả Trần Nhạc đều đã bắt đầu chờ đợi lên, trong lòng suy nghĩ hai ngày này hẳn là lên núi định ổ, tìm xem gấu kho tử cái gì. Lần trước bị hắc gấu cho đập, thương thế kia mặc dù tốt, nhưng trong lòng còn một mực nhớ thương chuyện này đâu, trước đó là trang bị không được, lại thêm thể lực chống đỡ hết nổi, bị đầu kia gấu cho chui chỗ trống. Lần này trang bị đầy đủ, hơn nữa lại mới tăng một đầu đại hắc cầu đầu này manh tướng, chờ gặp lại gấu chó, Trần Nhạc đã không kịp chờ đợi thử một lần hiện tại ba người bọn họ sức chiến đấu. Vậy ta cũng trở về đi chuẩn bị một chút. Ca, ta không thể chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia lớn 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 đại gia hỏa, kia láo chút đại gia hỏa không ra thế nào đáng tiền, cũng liền gấu chó chỉ ít tiền. Kia Nam Vương lão bản không phải rất hiếm có bị quặp lông sao? Ta đều nghe nện cao chân ca nói, vậy chúng ta liền đi vồ chỗ thôi. Mắt nhìn thấy tùng tùng đông, mùa đông cũng nhanh hơn, đến lúc đó chúng ta lên sơn đi đào nhân sâm, tìm dược liệu. Về sau thời gian này nhất định trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, ta cũng tốt sớm một chút cưới nàng dâu. Lý Phú Quý con mắt này bên trong đều tràn đầy chờ mong, huống chi là Trần Nhạc đâu. Tiểu tử ngươi còn biết, mùa hè đi đào dược liệu, không có phí công cùng ta lăn lộn à? Đều biết tâm tư của ta. Ngược lại tại mùa đông đi săn, mùa hè chúng ta liền đào thuốc, bắt cá, móc tổ chim, ngược lại là không sai được. Trần Nhạc cũng là cười ha hả nói. Mà tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, đầu kia đại hắc cẩu đã chạy đến đại hoàng trước mặt, cái này hai cái chó vừa gặp lấy tất cả đều nhe răng niết miệng, tràn đầy lãnh địa ý thức. Chương 259, đến cùng là ai không tuân theo quý củ. Chương 259, đến cùng là ai không tuân theo quý củ. Mắt nhìn thấy hai cái chó liền đã nhanh bóp lên rồi, Trần Nhạc đội vàng cầm lên dây thừng, đem cái này đại hắc cho bộ liền ném tới đại hoàng bên cạnh. Cái này hai cái chó khoảng cách 3-4 mét đều lẫn nhau với không tới nhiều lắm là cũng chính là kêu to, nhưng là đến làm cho hai người bọn họ làm quen một chút, nếu không về sau lên núi thế nào phối hợp. Chờ đem cái này đại hắc cẩu buộc tốt về sau, Trần Nhạc cũng dự định đi ra ngoài, cái này Lý Phú Quý vừa mới chuẩn bị quay đầu liền đi, vừa đi đến cửa miệng liền thấy hai người nắm hai cái chó săn khí thế hung hăng đi tới, hơn nữa tất cả đều cong ở sau lưng trên thân thương mặc cũng là áo thùng đi siêu, xem xét chính là thường xuyên đảo núi hoa tử lên núi săn bắn vây bắt thợ săn. Cái này gặp đồng hành Lý Phú Quý cũng đứng xuống bước chân, lui về phía sau mấy lần, sau đó quay đầu hướng phía đã chuẩn bị vào nhà Trần Nhạc chào hỏi một tiếng. Trần Nhạc quay đầu như thế xem xét, thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Đợi đến cái này Dư Thụy Thủy cùng Dư Thụy Biển hai huynh đệ hướng cổng đứng như vậy thời điểm, trong nháy mắt Trần Nhạc liền cho nhận ra. Đây không phải Bội Thu thôn cái kia đi săn tiểu đội sao? Lão đệ, hẳn là nhà này, thôn này bên trong liền mấy cái như vậy thợ săn, vừa rồi hỏi thăm một chút tử liền nhà bọn hắn thường xuyên hướng trên núi chui. Tiểu tử này chúng ta giống như nhận biết, có phải hay không trước đó tại Long Tuyển Sơn trang đụng phải cái kia? Cái này Dư Thụy Biển cũng nhìn thấy trong miệng đầu Trần Nhạc, cũng cảm giác được nhìn quen mắt liền mở miệng nói ra. Chẳng phải là hắn sao, trước đó cùng chúng ta đoạt mối làm ăn cái kia. Nếu không phải là bởi vì tiểu tử này, chúng ta có thể thật xa chạy đến cái này bán lạp tử sân sao? Tiểu tử này bắt được hai cái tiểu phi long, một được một cái, còn bán hai đầu gấu, bao quát một trường lão cọp con ra, thật là không ít kiếm. Vận khí của hắn cũng là thật tốt, chúng ta trong núi dạo qua một vòng, liền cọp lông đều không có đủ phải. Dư Thụy Thủy thứ nhất giống nói. Khi thấy trong viện Trần Nhạc, hắn trong nháy mắt liền nhận ra được, ngày hôm nay có thể đi vào cái này bán lạp tử sơn, kia không cũng là bởi vì cái này hai chuyến hướng Long Tuyển Sơn trang đưa hàng thời điểm, người ta đều hờ hững. Đặc biệt là cái kia Trương An Hỉ, cái kia đánh tính, thế nào nhìn thấy đều không vừa mắt. Cái này sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra người ta Nam Phương lão bản cũng sớm đã liên lạc bán lạp tử sơn phụ cận một nhà thợ săn, cũng là cái này Trương An Hỉ làm người trung gian giới thiệu. Thường xuyên có thể đánh tới hiếm có đồ chơi. Cho nên bọn hắn cũng chạy đến cái này bán lạp tử sơn đến thử thời vận, kết quả liên tục tới 2-3 ngày, đánh mấy cái gà rừng cùng thỏ hoang, cũng liền không có gì. Hôm nay thật vất vả, bố trí cạm bẫy cho bắt được một cái ngốc yêu bảo, còn chưa kịp cho thu lại, chuyển mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Cho nên bọn hắn liền trực tiếp tìm tới cửa, hương sư vấn tội. Cái này Dư Thụy Thủy tự đầu tăng não, lôi kéo mặt cùng kia Trường Bạch Sơn dường như, đi lên một cước liền đem đại môn chó đạp ra. Cùng đại ca của hắn nắm chó liền bỏ vào. Cái này Lý Phú Quý xem xét kia hai đầu chó săn, cũng bị giật nảy mình, lui về phía sau hai bước. Hai người đây là ai nha, làm một chút làm. Cái gì đồ chơi? Trên dưới núi tới dâu ria a, cái nào đồ nhi, liền lung tung hướng người ta xông. Lý Phú Quý cũng rất giọng, nhao nhao la một câu. Mà cái này hai huynh đệ căn bản không có để ý tới hắn thẳng đến lấy Trần Nhạc đi tới. Đặc biệt là Dư Thụy Thủy, càng là nắm chó săn, hướng về phía Trần Nhạc xông qua khứ, mắt nhìn thấy cái này chó săn mở ra miệng máu đã đánh tới, mặc dù còn cách một đoạn, căn bản cắn không đến Trần Nhạc. Nhưng cái này cố ý hù dọa người dáng vẻ, đây cũng quá khoa trương, Trần Nhạc không phải quen cái này, đi lên chính là một cước, trực tiếp đem kia chó săn đá ngã trên mặt đất, kêu oa kêu loạn một tiếng. Dư Thụy Thủy thấy cảnh này, càng là nhíu mày, vẻ mặt dữ tợn. Danh con, có phải hay không là ngươi trộm chúng ta săn? Thôn này bên trong ta nghe ngóng, thường xuyên hướng vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui liền các ngươi hai cái này, nhanh, dễ nói tốt nói, đem ngươi trộm đi áo choàng cho ta ném ra. Không phải hôm nay ta đem ngươi phòng cho ngươi điểm, ngươi tin hay không? Xem xét cái này hai huynh đệ khí thế hùng hùng, Lý Phú Quý không thể đi, trực tiếp xoay người lại, liền đi tới Trần Nhạc bên cạnh, ngay sau đó lại tới Trần Nhạc sau lưng, một thanh liền đem buộc lấy đại hoàng cùng đại hắc tất cả đều cho dắt trong tay. Cái này đại hoàng cùng đại hắc thế mà đều tại Lý Phú Quý trong tay nắm, khoảng cách này rút ngắn về sau, vậy mà lạ thường không có bóp cùng một chỗ, ngược lại tất cả đều hướng về phía Dư Thụy Thủy cùng Dư Thụy Biển trong tay kia hai cái chó săn đưa ra cảnh cáo tiếng gầm gừ. Vậy mà nhất trí đối ngoại. Ta không tin, ngươi điểm một cái thử một chút. Nghe được đối phương lời này, Trần Nhạc quên tay, lệch ra cái đầu nhìn đối phương. Hắn còn không tin cái này tà. Nước cạn con rùa nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca, năm nay cái này đại ca thật đúng là nhiều, xông tới nhà người khác, còn muốn đem người ta phòng ở cho điểm. Hắn thế nào cứ như vậy không tin đâu. Cái này như bức thổi nhanh lên trời, kia châu cũng cần sinh hoạt ta. Hai người các ngươi hai hai, xem như làm gì ăn. Bên trên nơi này gọi gọi đờ, cút nhanh lên con bê, đừng tìm bọn ta. Lúc này Lý Phú Quý đứng tại Trần Nhạc bên cạnh, trong tay còn nắm hai cái lớn chó săn, lực lượng mười phần. So uống rượu còn tăng thêm lòng dũng cảm. Chỉ cần có Trần Nhạc tại, đừng nói trước mắt là hai cái người sống sờ sờ, liền xem như kia hai lớn gấu cho hắn cũng dám bên trên. Xem xét Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý, vậy mà như thế gan lớn còn dám hò hét, cái này Dư Thụy Thủy cái kia khi à, nhìn cái này hai tiểu tử tuổi tác cũng không lớn, thân thể cũng không như vậy trắng, ngược lại cùng bọn hắn hai anh em so sánh liền nhỏ gầy rất nhiều. Khẩu khí này cũng không nhỏ. Người đầu lưỡi lớn lang tức, lời nói đều nói không rõ ràng, cút sang một bên. Có phải hay không cho người mặt mũi? Bên cạnh Dư Thụy Biển dùng tay chỉ Lý Phú Quý mắng một câu. Mà Dư Thụy Thủy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Nhạc, trên mặt cũng nổi lên phẫn nộ cùng hung tàn. Đánh cả đời săn, hàng ngày cùng dã thú liên hệ, hắn gặp qua hung tàn dã thú, cũng đã gặp dám cùng hắn nhe răng trợn mắt người, nhưng cũng không hề có nuông chiều qua, hung tàn dã thú bị hắn đánh chết, đổi tiền, cùng hắn nhe răng trợn mắt bị hắn đánh răng rơi đầy đất, về sau nhìn thấy hắn đều phải đi vòng. "Hoa con, lão tử cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, có phải hay không là ngươi đem ta áo choàng cho trộm đi? Ngươi nếu là hiện tại lựa xuất đến, ta làm chuyện gì đều không có xảy ra, nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta công đến cùng, ngươi liền nhìn ta đánh không đánh ngươi liền xong rồi. Ngươi cũng là săn thú, liền quy củ đều quên hết sao? Ngươi còn con mẹ nó xem như thợ săn. Đến thời điểm ta cũng nghe ngóng, cha ngươi gọi Trần Bảo Tài, lúc còn trẻ cũng là có tiếng thợ săn, thế nào liền sinh ra ngươi như thế không hiểu tiếng người hàng đầu." Cái này Dư Thụy Thủy lệnh ra cái đầu đã hạ đạt tối hậu thư, kiên nhẫn đã bị hao mòn hết. Dường như chỉ cần Trần Nhạc cho trả lời chắc chắn không cho hắn hài lòng, một giây sau liền bắt đầu đánh người. Mà Trần Nhạc nghe được đối phương về sau, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, cái này áo choàng ta xác thực là nhặt được một cái, cũng không phải trộm. Sau đó chúng ta lại nói một câu quy củ, các ngươi theo đội thu thôn chạy đến chúng ta Thái Bình thôn, tiến vào cái này bán lạp tử sơn, trước đó không có cùng chúng ta nơi đó thợ săn chào hỏi, đây là một chút. Sau đó ta lại nói cho ngươi thứ nhị điểm, các ngươi cái này lên núi săn bắn rất là phong cách thật đúng là bá đạo à, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là hoàng đế sao, đem nơi này xem như nhà các ngươi hậu hoa viên, đây là nhà các ngươi chuyên môn bại săn à, thẻ vỏ cây bị các ngươi quay lại, cái này không có thẻ vỏ cây khu vực các ngươi hạ cả bấy. Hơn nữa các ngươi dưới cả bấy, kia đều âm hiểm đến nhà, ta chó săn kém chút không có mất mạng, cái này nếu là người rơi vào, tám thành cũng không sống nổi, cái này nếu để cho trong thôn dân xông vào, ra cái nguy hiểm tính mạng, hai người các ngươi ai có thể gánh chịu trách nhiệm này. Ta không có đi tìm các ngươi ngược lại tốt, đến tìm tới cửa, đem mặt chủ động đưa qua đến, để cho ta quất các ngươi vào miệng có phải hay không? Trần Nhạc không chút khách khí mở miệng phản kích. Cùng hắn giảng quy củ, nói đùa cái gì, một đám không tuân quy củ người đến cùng hắn đàm đạo lý. Cho nên khi nghe được Trần Nhạc những lời này, Dư Thụy Thủy hai huynh đệ sắc mặt âm tình bất định, một hồi đỏ một hồi thanh, một hồi lại nghẹn phát tím. Chương 260, Dương Ai tìm lộ chỗ. Chương 260, Dương Ai tìm lộ chỗ. Chuyện này thật là bọn hắn làm không đúng, một bên khác không có thẻ vỏ cây, nhưng lại đều hạ cả bẫy, cũng không phải là bọn hắn quên, thân làm tư thâm thợ săn, làm sao có thể quên loại này mấu chốt quá trình. Chỉ là bọn hắn đem cái này bán lạp tử sơn hoàn toàn xem như chính mình chuyên môn bãi săn, đem nơi này quay lại, cái kia chính là thuộc về bọn hắn, ngược lại thôn này bên trong cũng không có cái gì thợ săn, uổng công như thế một cái bán lạp tử sơn. Cho nên bọn hắn định đem nơi này thật tốt đào móc, hơn nữa cũng biết cái này bán lạp tử sơn bên trong có không ít vật hi hãn, ít ra tiểu phi long không phải số ít, nếu không cũng không có khả năng bị Trần Nhạc một lần đụng phải hai cái. Trong lòng biết chuyện này không để ý tới, cái này Dư Thụy Thủy đừng nhìn cao lớn bạm bỡ lưng hùng vai gấu, kia tâm tư cũng mảnh đây, chớp mắt liền chuyển hướng chủ đề nói rằng, ta sẽ nói với ngươi trộm săn chuyện này, ngươi sẽ đi nơi nào, ta nói chính là bả vai đầu lĩnh, ngươi cùng ta sẽ hông hông dò. Đừng nói những thứ vô dụng kia, vừa rồi ngươi cũng thừa nhận, cái này hiệu bảo là ngươi trộm, ngươi không tuân quy củ, thân làm thợ săn trộm người khác săn, cái này chuyển đi, ta nhìn ngươi về sau còn làm người như thế nào. Nhanh đem áo choàng cho ta ném ra, không phải ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi ghi nhớ thật lâu, lỏng lẻo ra. Nói đến chỗ này thời điểm, Dư Thụy Thủy bẻ bẻ cổ, phát ra cốt ca cốt két thanh âm, cũng giơ lên quả đấm to. Hai cánh tay qua lại xoay, phản phất tại làm nóng người, chuẩn bị mở rộng đánh. Còn bên cạnh Dư Thụy Biển nhìn thấy cái này một cái tư thế, lập tức đem trong tay dây thừng liền buông lỏng ra, hơn nữa còn giật dây một chút, nhường kia trong tay chó săn thẳng đến lấy Trần Nhạc nào tới. Mà lúc này kia chó săn đã mở ra miệng máu, nhảy tới giữa không trung, kia huyết buồn đại khẩu kinh doanh nước bọt tuyến đều kéo thành kia, thẳng đến lấy Trần Nhạc mặt tê cắn. Ngay cả Trần Nhạc đều không có dự liệu được, cái này Dư Thụy Biển sau đó tay đen như vậy, trực tiếp thả chó cắn người. Đừng nói là hắn, ngay cả Dư Thụy Thủy cũng không nghĩ tới đại ca hắn sẽ làm loại chuyện này. Chờ Trần Nhạc kịp phản ứng thời điểm, con chó kia đều đã đánh tới, hắn bản năng giơ cánh tay lên đi ngăn cản, chỉ là một giây sau, bên cạnh hắn đại hắc cẩu cũng nhảy dựng lên, càng là mở ra cửa huyệt, trực tiếp cắn lấy đầu kia chó săn trên cổ. Cái này đại hắc cẩu cũng sớm đã bị Lý Phú Quý cho buông lỏng ra, bởi vì Lý Phú Quý con mắt này vẫn luôn nhìn chằm chằm Dư Thụy Biển, coi hắn là làm đối thủ, thời điểm đề phòng. Đối phương nắm cho tới gần như thế, không phải liền là muốn liều một phen, hơn nữa Lý Phú Quý đối với loại tiểu nhân này, sớm đã có đề phòng. Mà Dư Thụy Thủy hắn không có làm đối thủ, là bởi vì đối phương dáng dấp hổ lớn yêu biên, liền xem như độc thủ, hắn cũng đánh không lại, trong lòng cũng sớm đã ngầm thừa nhận kia là hắn ca Trần Nhạc đối thủ, nhường hắn ca đi giải quyết. Kia Dư Thụy Biển bên này liền để cho mình tới đối phó. Mắt nhìn thấy đại hắc cẩu đã đem đầu kia chó săn cho đè xuống đất ma sát dừng lại điên cuồng cắn xé. Mà đầu kia chó săn đã bị cắn kích toa gọi bậy, phát ra gào thảm thanh âm. Một cái khác đầu chó săn vừa mới lao ra, đại hoàng cũng nhảy lên, một ngụm liền trực tiếp cắn lấy trên lỗ tai, trực tiếp đem lỗ tai đều gặm cắn một cái lỗ khe, sợ hãi đến cái kia chó săn quay đầu liền chạy. Liền chủ nhân đều không để ý tới. Dư Thụy Thủy nhìn thấy màn này, khí khi đó phổi đều nhanh nổ, nâng lên tước này liền mạnh mẽ hướng phía đại hắc đạp tới. Mà hắn như thế vừa nhấc chân, Trần Nhạc cũng nhìn thấy, kịp phản ứng về sau cũng là xuống tới, một cước này đá ra trực tiếp đạp ở Dư Thụy Thủy trên ngực, đừng nhìn Trần Nhạc dáng dấp không đối phương nhân cao mã đại, nhưng là trên người khí lực cũng không nhỏ. Một cước này trực tiếp đem Dư Thụy Thủy đạp một cái ngã trọng vó thật giống như con rùa sửa chữa như thế nằm trên mặt đất. Bên cạnh Dư Thụy Biển thấy cảnh này, ánh mắt đỏ bừng, phẫn nộ vung lấy năm đấm liền hướng phía Trần Nhạc đánh qua. Phải biết Trần Nhạc cái này bản lĩnh, vậy nhưng là am hiểu nhất đao săn, liền xem như lớn gấu chó, hắn đều có thể đâm chết, huống chi là người. Hắn dễ dàng tránh thoát đối phương năm đấm, một bàn tay đem Dư Thụy Biển đỉnh đầu mũ cho mở ra, đưa tay liền hao ở tóc, đem cái này đầu gối đi lên một đỉnh trực tiếp đâm vào mũi tử bên trên. Kia Dư Thụy Biển thống khổ che miệng, lúc này mặt kia bên trên đều là máu, xương mũi đều bị đục gãy. Cái này cả người cũng ngồi xổm trên mặt đất ngao ngao gọi. Dư Thụy Thủy kịp phản ứng về sau từ dưới đất bò dậy, một thanh đẩy ra một trợ tử, liền hướng phía Trần Nhạc lao đến. Người tinh trùng lên não, hôm nay ta không đánh chết người không thể. Dư Thụy Thủy vung mạnh lấy gỗ, đồng tử hướng phía Trần Nhạc mạnh mẽ này tới. Mà Trần Nhạc lại là vẻ mặt lạnh nhạt, mặc cho đối phương kia đồng tử đập vào bả vai tử bên trên, đồng tử đều bị nện hai đoạn, trên bả vai hắn cũng truyền tới đau đớn, nhưng là Trần Nhạc toàn diện sắc không thay đổi, trên mặt tràn đầy hung ác kình. Phải biết, hắn đánh trận kia cũng là một tay hảo thủ, hơn nữa ra tay tặc hắc. Liền xem như Trương An Hỷ đều biết hắn hắc lịch sử, đánh trận tới vậy căn bản không muốn sống. Làm một gậy này tử đánh xuống một phút này, Dư Thụy Thủy còn tưởng rằng đối phương sẽ kêu thảm ôm đầu cầu xin tha thứ, kết quả thấy được đối phương càng ánh mắt hung ác, thật giống như trong núi gặp sói. Giờ khắc này Dư Thụy Thủy rốt cục bị hù dọa. Hắn gặp qua hung tàn dã thú, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung ác như thế người. Trần Nhạc đã từng bước một hướng phía hắn đi tới, Dư Thụy Thủy là bản năng, lui về phía sau hai bước, chớ nhìn hắn hiện tại cao lớn vạm vỡ dáng dấp cũng so Trần Nhạc cao, cũng so với hắn mang thực, thế nhưng lại bị sợ hãi đến tim đập loạn, không ngừng nuốt nước miếng. Làm Trần Nhạc đến gần thời điểm, vung tay chính là một bạt thai mạnh mẽ quất vào trên mặt của hắn. Dư Thụy Thủy bụng mặt, trận to trong mắt, mà trong lúc nhất thời vậy mà không có dũng khí hoàn thủ. Ba ba. Trần Nhạc vung tay lại là hai cái bạt thai, lần này trực tiếp đem Dư Thụy Thủy cho đánh cấp nhãn. Hắn vậy mà một thanh theo trên vai khẩu súng cầm lên, vừa mới chuẩn bị đem miệng súng nhắm ngay Trần Nhạc, thật là một giây sau, một đạo đen như mực họng súng đã đè vào gót của hắn từ bên trên. Ngươi cùng với ai hai đâu? Động thủ vẫn là động thường, bên nào ngươi đi? Trần Nhạc cũng sớm đã đem cái kia thanh súng mổ rẽ móc ra, trực tiếp liền đè vào Dư Thụy Thủy chán bên trên, lúc này Dư Thụy Thủy hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Mở cái gì cho đùa, đừng nói là thương, liền xem như một cây đao chống đỡ tại trên cổ, kia người bình thường cũng phải bị hù dọa chân như nhũn ra. Đặc biệt là nhìn thấy Trần Nhạc kia trong mắt hung tàn ánh mắt, Dư Thụy Thủy đã hoàn toàn luống cuống, hai cái chân đi theo đánh lấy bệnh sốt rét. Ngươi làm gì? Ta cũng không tin. Ngươi dám nổ súng? Có gan ngươi thử một lần. Dư Thụy Thủy còn tại mạnh miệng, nhưng là nói tới nói lui so Lý Phú Quý đều nói lắp, căn bản là treo không lên ngăn. Hoàn toàn bán tâm lý của hắn. Vậy ta thử một chút. Nói đến chỗ này thời điểm, Trần Nhạc khẩu súng lên đạn, ngón tay này đã hướng phía cò súng móc gập đi. Trực tiếp sợ hãi đến Dư Thụy Thủy bịch quỳ trên mặt đất. Đại huynh đệ, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Ngươi cẩn thận phát hỏa. Không đáng à, thật không đáng, không phải liền là chỉ đùa một chút sao, ngươi người này thế nào còn mở không dậy nổi cho đùa, dương hạt cắt đâu. Cái này cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, mà cái này hoành liền sợ kia không muốn mạng, Dư Thụy Thủy là thuộc về loại này hoành, hết lần này tới lần khác lại đụng phải Trần Nhạc loại này không muốn mạng. Đây không phải tinh khiết đụng phải khắc tinh sao? Cái gọi là kia nước chắt điểm đầu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lần này Dư Thụy Thủy là hoàn toàn bị bụi vui cho làm ti phục, mở miệng cầu xin tha thứ, lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Đến tại cái gì ngốc như bảo, hiện đang cho hắn cũng không dám muốn. Chương 261, ở nhà làm cá sở cờ dược chương 261, ở nhà làm cá sở cờ dẻo ngươi nhớ kỹ cho ta à, lại mẹ hắn tới nhà ta vũ vũ yên hiền, con rùa bò bọc, ta cho ngươi đặt nát. Tranh thủ thời gian cút cho ta, về sau nếu là còn dám đến thôn chúng ta để ngươi dựng thẳng tiền đến, nằm ngang đi ra. Theo Trần Nhạc những lời này, Dư Thụy Thủy trùng điệp gật gật đầu, lộn nhào đem đại ca hắn lôi dậy. Hai người này xám xám xịt, liền chạy ra sân nhỏ, sau đó lại đem kia hai cái chó săn cho tóm lấy, như bị điên chạy ra thôn. Chờ đem hai người này dọa cho chạy về sau, Lý Phú Quý liền đi tới, liên tiếp miệng vừa cười vừa nói, liền phải như thế chỉ hắn, ca, còn có là ngươi. Thôi đừng chém gió, mau về nhà a, hai ngày này chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, chúng ta còn được sơn. Đám gia hỏa này đến chúng ta bán lạp tử sơn, đoán chừng cũng là phát hiện cái quái gì, chúng ta cũng tới sơn ngóng nó. Trần Nhạc cười một cái nói. Sau đó Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người hướng phía đi ra ngoài. Mà Trần Nhạc đi vào đại hoàng cùng đại hát trước mặt, dùng tay lay hai lần đầu chó. Không nghĩ tới đại hát như thế ra sức, may mắn mới vừa rồi không có rơi mặt mũi, nếu không, Trần Nhạc rất hoài nghi cái này đại hát trung thành. Hiện tại đã thấy đại hát thực lực, Trần Nhạc trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, quay người sau khi vào phòng lại cắt lấy hai khối thịt, phân biệt cho đại hoàng cùng đại hát đều ném đi một khối. Cái này hai ra hỏa, một cái bị buộc tại nhà bên trái, một cái mỗi lần bị buộc tại nhà mặt phải, khoảng cách ít ra 10 mấy mét. Cái này hai chó một bên ăn, một bên hướng phía đối phương giống, náo nhiệt cực kỳ, tựa hồ là lẫn nhau không để vào mắt. Lúc ấy thật gặp phải ngoại địch thời điểm, vẫn rất tề tâm hợp lực. Mà cái này một bên khác, Dư Thụy Thụy cái này hai huynh đệ về tới trên núi, kêu gọi bọn hắn thành viên, đội vàng liền thoát đi cái này bán lạp tử sơn, thậm chí có công cụ cũng không cần, cái này đội viên trong đầu đều nghi hoặc buồn bực, cái này hỏi cũng hỏi không ra đến, ngược lại bị mắng. Về phần trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, chỉ biết là tại Dư Thụy biển, trở về sau mặt mũi tràn đầy đều là máu. Cái này các đội viên trong lòng đều tựa như gương sáng, vậy khẳng định là bị thiệt lớn, xem chừng là gặp phải loại người hung ác. Xem ra sau này cái này bán lạp tử sơn đều không thể đi. Cái này chờ đến trạm vào tối, Trần Nhạc mắt nhìn thấy nàng dâu cùng bọn nhỏ cũng trở về đến, liền định đi cha mẹ nhà hay là cha vợ nhà nhìn xem. Không phải cái này trong lòng tổng không phải kia chuyện. Cái này vừa đi đến cửa miệng, cha vợ nhà làng bên trong người liền đến mang hộ tin, nói nàng dâu cùng hài tử về mẹ vợ nhà ở hai ngày nữa trở lại. Trần Nhạc biết về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này mang hộ tin à, trước kia đi qua nông thôn là nhất bình thường, thôn này bên trong lẫn nhau ở giữa đều tương thông lấy, có đi thôn bên cạnh thông cửa, bởi vì lúc ấy thông tin không có điện thoại, thậm chí liền điện đều không có thông, cái này chạy tới chạy lui một chuyến, rất dày vào người. Vậy thì phiền toái người hỗ trợ đem thư cho mang hộ đi qua. Trần Nhạc trong đầu cũng muốn, cái này cô vợ trẻ cùng hài tử cũng một thời gian thật dài chưa có trở về nhà mẹ đẻ, hơn nữa cái này trước đó ước định còn không có hết hiệu lực đâu, thế nào cũng phải đem cái này lớn nhà ngói che lại, đến lúc đó cô vợ trẻ cùng hài tử vậy thì nhưng cho dù là danh chính ngôn thuận trở về. Hơn nữa hiện tại cha vợ cùng lao mẹ vợ căn bản cũng không phản đối, cho nên nói không có hoàn toàn tín nhiệm hắn cái này cô ra, nhưng cũng không sai biệt lắm. Dù sao hiện tại cái này cô ra biểu hiện kia đều có thể thấy được. Kia không thấy được, cũng chỉ có thể theo bọn hắn khuê nữ trên thân phát hiện, cái này khuê nữ Tống Nhã Cẩm càng ngày càng vui vẻ, hơn nữa tính cách này cũng từ từ phát sinh biến hóa, hàng ngày đều mừng khấp khởi, kia tẩy mặt ăn một bữa cơm đều ngâm nga bài hát, cái này thả hai năm trước thế nào khả năng chuyện phát sinh con a. Hàng ngày đều mày ủ mặt đấy hoặc là chính là khóc, không có chiêu không có in dấu. Lại thêm đứa nhỏ này nhỏ nữu nữu, trở về nhà một chuyến về sau, lại về nhà bà ngoại còn ở không thói quen, tổng tranh cãi nhường ba ba cũng tới, không có ba ba không ngủ được không ăn cơm. Liền từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, Trần Nhạc cái này phụ thân là càng ngày càng hợp cách, đem đứa nhỏ này đều quen đến không có dạng. Dạ mạc dần dần bao phủ thôn trang nhỏ, Trần Nhạc nhà tiểu viện bị tia rơi xuống mặt trời đỏ chiếu rọi cũng là một mảnh màu đỏ, cái này đông bắc tới mùa đông, mặt trời lặn thời kỳ là đẹp mắt nhất phong cảnh, ngày này thật giống như bắt lửa như thế, phụ lên khắp nơi đều là một mảnh màu đỏ. Đất này bên trên là tuyết trắng mê mang, phòng này cũng đều là một mảnh bạch, trong thôn yên lặng, khi thì truyền đến một tiếng chó sủa, liền tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, loại này sơn lâm sinh hoạt, thật rất an nhàn. Tại phòng trong phòng đầu, lớn hoa cá mẹ bị thả nằm tại trên tớt, vảy cá đã đi, nội tạng móc tận, đang chờ bị vào nồi bên trong đâu. Trần Nhạc vén tay áo lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, bắt đầu đạo này con sóc hoa quế cá. Hắn trước tiên ở thân cá bên trên bỏ công sức, dùng đao sắc bén tại thân cá hai mặt đều đặn vẽ lên hình thoi hoa đao, đao kia công lưu loát, vết đao sâu cạn nhất trí, giống như là cho thân cá thêu lên xinh đẹp tinh xảo hoa văn. Tiếp lấy, hắn bưng tới một cái chén lớn, dải lên một nắm muối, lại rót chút hàng rời rượu đế, tại thân cá bên trên cẩn thận bỏ trà, nhường mỗi một chỗ đều có thể hấp thu tới gia vị hương vị, đi canh tăng hương. Thừa dịp ướp gia vị cá trống rỗng, Trần Nhạc theo bên cạnh giỏ thức ăn bên trong chọn lấy mấy cái tươi mới trứng gà, phanh phanh hai tiếng túi tại chén xuôi theo, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng trượt vào trong chén, hắn cơ lấy đũa nhanh trong quái, trứng dịch tại đũa múa hạ nổi lên kim hoàng bọt biển. Sau đó, hắn đem ướp gia vị tốt cá bỏ vào trứng dịch bên trong lăn một cái, lại chùm lên một tầng đất đậu tinh bột, mỗi một phiến thân cá khe hở đều bị tinh bột lấp đầy, cá biến bạch đồng, chính là chờ một lát vào nồi dùng dầu nóng nổ xong sau liền sẽ thay đổi xúc giòn. Trần Nhạc đi đến lò hố trước, thêm mấy cái khô ráo bắp ruột, ngọn lửa hô hô đi lên nhảy lên. Đem lò hố thiêu đến đỏ rực. Hắn đem một ngụm nồi sắt lớn gác ở trên lửa, xoẹt một tiếng đổ vào tràn đầy một nồi đậu nành dầu. Cái này đậu nành dầu vẫn là cùng Nhã Cầm đi dạo cùng Tiêu Xã lúc, cái này nương môn mua về đấy, liền muốn nếm thử cái này đậu nành dầu làm đồ ăn là cái gì vị. Chờ dầu đốt tới bảy thành nóng, trong nồi bắt đầu bốc lên nhỏ bé bạc khí, hai tay của hắn vững vàng bắt lấy cá đầu cùng đôi, đem cá chậm rãi để vào trong nồi. Dầu nóng trong nháy mắt phát ra lốt bốt tiếng vang, tư ầm ầm, trong nháy mắt mùi thơm này nhi liền xuất hiện. Cá tại trong chảo dầu cấp tốc biến kim hoàng, thân cá bởi vì hoa đao nguyên nhân của lên. Chưa nói xong đừng nói, thật sự rất giống một chỉ chuẩn bị nhảy vọt con sóc tử. Trần Nhạc cầm cái nồi thỉnh thoảng lại cho cá trở mặt, nhiều toàn thân nó đều có thể đều đã bị nóng. Nổ mấy phút sau, cá biến bên ngoài xốp giòn trong mềm, hắn dùng môi vớt đem cá vớt đi ra, đặt ở trong mâm dọn xong tạo hình. Kế tiếp là điều nước. Trần Nhạc hướng trong nồi lưu lại một chút đáy dầu, để vào cắt gọn hành, hương, tỏi, tại dầu nóng bên trong bạo hương, kia nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt tại nhà bếp bên trong tràn ngập ra. Hắn lại gia nhập một lớn rang đường ra tương ớt, tiếp lấy đổ vào số lượng vừa phải thanh thủy, để vào đường trắng, giấm trắng, muối. Dùng cái xẻng quấy đều, đại hỏa nấu mở sau, câu nhập một chút nước tinh bột, nước canh biến đậm đặc trong suốt, hiện ra mê người con trạch. Cuối cùng, hắn đem điều tốt nước đều đặn tưới vào nổ tốt thân cá bên trên, lại rải lên một chút chăn quả mài thành phấn. Một đầu màu sắc diễm lệ con sóc hoa quế cá liền đại công cáo thành. Trong mâm cá tựa như một cái linh động con sóc, thân cá kim hoàng xúc dọn, bị chua ngọt nước tương chặt chẽ bao vây lấy, không có hoa quế, cũng chỉ có thể dùng quả hạch để thay thế, lấm ta lấm tấm vậy ở phía trên, giống cho con sóc phủ thêm một tầng kim sắc quang mang. Xích lại gần vừa nghe, chua ngọt mùi trái cây, nồng đậm mùi cá cùng nhàn nhạt mùi hoa quế đan vào một chỗ, kia hương khí chui thẳng cái mũi, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Trần Nhạc cầm lấy bữa, nhẹ nhàng kẹp khối tiếp theo thịt cá, ngoại tầng da cá xốp giòn đến cách rung động, bên trong thịt cá trắng loãng tươi non, vào miệng tan đi. Chua ngọt nước tương tại trên đầu lưỡi nổ tung, chua bên trong mang ngọt, ngọt bên trong thấu chua, nhường người nhịn không được một ngụm tiếp một ngụm, căn bản không dừng được. Trần Nhạc ngồi trước bàn, liền đạo này sắc hương vị đều đủ con sóc hoa quế cá, ngon lành là bắt đầu ăn, lại rót bên trên một chén nhỏ rượu trắng, cái này thắng ngày kia mới gọi một cái tới nhuận. Chương 262, mang hai cái chó lên núi lịch ổ. Chương 262, mang hai cái chó lên núi lịch ổ. Cái này ăn chính hương đâu, ngay sau đó liền nghe tới cái này bên ngoài có người thì đến, Trần Nhạc gấm bận bịu liền đem đặt ở trên bệ cửa sổ cái kia thanh súng mổ rẹ cho vớt. Chính là để phòng hôm nay bị hắn cho thu thập kia hai anh em buổi tối tới trả thù. Chỉ chốc lát sau người này liền vào phòng, ngay sau đó liền đẩy cửa ra đi đến, Trần Nhạc cái này xem xét, đây không phải Lý Phú Quý sao? Tiểu tử này cái mùi giống như chôn ở nhà mình trước mặt như vậy, chỉ cần làm điểm cái gì ăn ngon, cam đoan cái thứ nhất tới. Hơn nữa tiểu tử này trong tay nâng chai rượu mặt mũi tràn đầy uống đến đỏ bừng, cái này đi trên đường cũng đập võ, tựa hồ là uống nhiều quá. Ngươi cái này thế nào còn uống rượu? Đây là có cái gì chuyện vui a? Trần Nhạc vỗ vỗ cái bàn, ra hiệu nhường tiểu tử này ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Dù sao hắn lộ chiêu này làm con sóc hoa quế cá kia thật đúng là tuyệt mất, cũng làm cho hảo huynh đệ của hắn nếm thử. Lý Phú Quý nghe được về sau không có gì phản ứng, vẫn như cũ ôm chai rượu, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thẳng đánh ở một cái. Cũng là đặt mông ngồi ở trên giường, híp mắt giống như không mở ra được dường như. Địa bộ này hiển nhiên là uống nhiều. Trần Nhạc nhìn thấy về sau, có chút nhíu mày, lúc này mới cảm giác có điểm gì là lạ. A tiểu tử ngươi đến cùng làm sao? Nói một câu, người kia bình thường nói chuyện treo không lên ăn, cái này uống xong rượu nói đều cũng không nói ra được. Trần Nhạc lẩm bẩm một ngụm hoa quế cá, ném đến miệng bên trong bắt đầu ăn, một bên hỏi một câu. Ai ngờ một giây sau, Lý Phú Quý tiểu tử này vậy mà bụng mắt khóc lên. Được rồi, có thể hay không đừng nước tiểu chít chít, cũng không bằng tốt lão nương môn nhi. Lúc này Trần Nhạc dường như có lẽ đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Ngược lại Lý Phú Quý sớm muộn phải biết. Ca, ô, ném chết người. Cha ta, ở nhà cùng người ta loạn làm ra, còn đem ta cho chi đi. Ta lần này đến liền nghe được động tĩnh, hắn với ai không tốt, hắn cùng lão lương quả phụ lăn đến cùng một chỗ. Nói lời kia đều không có chỗ nghe, đều tê dại tay người, quả người ta gọi tiểu bảo bối nhi. Lý Phú Quý phun một chút liền khóc lên, một bên khóc một bên bụng mặt, khóc gọi là một cái thương tâm. Ngươi đều biết ta, kia trong lòng ngươi thế nào nghĩ? Trần Nhạc ngữ khí rất là bình thản hỏi. Cái này cũng không tính là cái gì sự tình, liền nhìn Lý Phú Quý cha hắn Lý Bảo Khố muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Cũng không thể một mực cùng kia lão lương quả phụ không thanh không bạch lăn cùng một chỗ. Cái này thời gian ngắn còn tốt, cái này thời gian dài không chừng lại ra điểm cái gì vậy đâu. Cha ta hắn nói, phải cho ta toàn bộ mẹ kế, ta đều lớn như thế tuổi tác, cô vợ trẻ còn chưa nói đâu, hắn ngược lại tốt, đem chính mình an bài rõ ràng bạch bạch. Làm tới lao lương quả phụ cho ta làm. A liền mẹ kế, cái này về sau ta. A liền. Trong thôn còn thế nào ngẩng đầu thấy người A. Cái này Lý Phú Quý uống xong rượu về sau, ngược lại lạ thường chính là nói chuyện đều không nói lắp. Xem chừng cùng cảm xúc cũng có quan hệ. Ca, ngươi nói chuyện này ta có thể làm thế nào A, vừa rồi cùng ta cha làm một khung, hắn là con rùa ăn đòn cân sắt tâm, nhất định phải cùng kia lão lương quả phụ cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt. Ngươi nói một chút hai người bọn họ thế nào còn có thể dạy vò tới cùng đi, lòng ta à, thật lạnh nha. Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm, tội nghiệp nhìn về phía Trần Nhạc. Mà Trần Nhạc lại là cười, chuyện này hắn thế nào còn a, đây là chuyện của người ta, thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu, huống chi hắn người ngoài này. Xem chừng Lý Phú Quý hiện tại cũng là trong lòng không có chủ ý, cho nên uống rượu đi vào nhà mình đến le le nước đắng. Xem chừng cũng biết việc này ngăn cản không được. Cái này lão lương quả phụ cũng là không có gì ý đồ xấu, bất quá trước đó vẫn luôn đi theo lão tôn hội kế, điểm này tác phong thật không tốt, Trần Nhạc kỳ thật trong lòng cũng không muốn để cho Lý Bảo Khố cùng cái này lão nương môn cùng một chỗ. Cái này bạn nhất về sau cái này lão lương quả phụ tái khởi chút gì yêu thiêu thân, xem chừng chịu tội, vậy khẳng định chính là Lý Phú Quý. Dù sao cũng là huynh đệ của mình, cái này Trần Nhạc cũng không thể mặc kệ, nhưng là muốn quản cũng không biết thế nào nhúng tay a ta đây thế nào quản, ngươi xem đó mà làm thôi, ngươi nếu là thực tại khác biệt ý, vậy thì cùng ngươi cha bọn hắn nói rõ, thế nào đều không được, liền không thể xử lý chuyện hôn sự này. Hắn bằng lòng thế nào lăn lộn liền thế nào lăn lộn, ngược lại hai người cũng đều không có nhà, cũng không tính làm phá hại cái gì, bắt được cũng không tính được chuyện gì. Trần Nhạc thản nhiên nói. Lý Phú Quý nghe xong, thật sâu thở dài, gia hỏa này tựa hồ là uống nhiều rượu cái này trong bụng không có ăn chủ động đứng lên chạy đến chén giá đỡ bên trong, xuất ra đũa cùng chén, liền lại ngồi trở về, cũng bắt đầu ăn lên một bên ăn còn một bên nói cái này hoa quế cá làm thật là thơm. Ăn vài miếng về sau, Lý Phú Quý để đũa xuống. Ta suy nghĩ cha ta tìm một cái cũng rất tốt, vậy cũng không thể tìm lão lương quả phụ a. Ngược lại việc này ta không đồng ý, hắn muốn không phải cùng lão lương quả phụ cùng một chỗ, vậy ta liền cùng hắn phân ra. Lý Phú Quý đã hạ quyết tâm, rất là nói nghiêm túc. Vậy vẫn là chính ngươi quyết định, phân ra cũng không cái gì, bọn hắn bằng lòng qua, chính là chính bọn hắn qua, chính ngươi phân ra đến lúc đó mình cũng phải nói nàng dâu đâu. Trần Nhạc cũng duy trì Lý Phú Quý ý nghĩ, mà có ủng hộ của hắn, Lý Phú Quý thật giống như ăn thuốc an thần, đã có lực lượng. Cứ như vậy, Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm cũng không còn phiền muộn như vậy, dứt khoát liền cùng Trần Nhạc một bên ăn vừa uống rượu. Gia hỏa này uống nhiều quá về sau đổ vào đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên liền ngủ mất, Trần Nhạc kêu mấy lần không có đánh thức, dứt khoát đem tiểu tử này giải thoát, sau đó tìm chăn mền cho hắn đắp lên. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Nhạc cũng nhặt cái bàn, đem phòng đơn giản thu thập một chút, cũng che tốt ổ chăn mũi khoan liền ngủ. Đợi đến thứ nhì thiên sáng sớm bên trên, cái này Lý Phú Quý sớm đã sớm tỉnh lại, mặc áo đông mặc lên mũ. Ngươi đây là làm gì đi? Trần Nhạc còn ở trong chăn bên trong đâu, ngửa đầu mơ mơ màng màng hỏi một câu. Ta trở về cùng ta cha ngả bài, cái này việc này khẳng định không được. Lý Phú Quý một bên mặc quần áo vừa nói. Ngươi kiểm chế một chút ta, chớ cùng cha ngươi làm, tới số tuổi người, hắn bằng lòng sao thế liền sao thế, chỉ cần không thai hoa ngươi, vậy liền để hắn giày vò đi thôi. Ngươi cũng chuẩn bị một chút, xế chiều hôm nay còn được sơn đâu, đợi lát nữa ta đi trước trên núi định hóa tử, ngươi đem đại ngốc cho kêu lên. Trần Nhạc sau khi nói xong mê đầu ngủ tiếp. Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Nhạc cái này thu thập cũng kém không nhiều, sách bắt đầu làm việc gỗ, sau đó mặc lên đại hoàn cùng đại lao hắc, đem việc này trước chuẩn bị xong cạm bẫy công cụ chỗ thứ cần thiết tất cả đều một mạch lắp đặt xe trượt tuyết. Sau đó liền thẳng đến lấy bán lạp tử sơn mà đi. Trần Nhạc trước đi tới bán lạp tử sơn thẻ vỏ cây vị trí, sau đó mang theo đại hoàng tại phụ cận dạo qua một vòng, đem chúng quanh cạm bẫy tất cả đều thăm dò, sau đó làm tốt tiêu ký, những dấu hiệu này chỉ cần một đáp mắt liền có thể nhìn ra. Đều là lao dư thủy thủy đám kia tử người lưu lại, vậy thì thật là tốt, Trần Nhạc liền trực tiếp sử dụng, khỏi cần phải nói liền lưu lại những cạm bẫy này, dùng để gọi lợn rừng đều đủ. Hơn nữa hắn đã đeo cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, cộng thêm cái này bên hông còn cài lấy một thanh súng mổ rẻ. Cái này nếu là gặp lại con báo kia, Trần Nhạc nếu là không đem nó phân cho nó đánh ra đến, đều dựng ngược lấy viết tên của mình. Đem lại hắc cùng đại hoàng hướng trên núi như thế vừa để xuống, cái này hai chó liền vui chơi cùng một chỗ chơi tiếp, cuối cùng là không có trước đó mạnh mẽ như vậy địch ý hơn nữa tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm con mồi, bởi vì cái này đại hoàng bản thân liền là đã thoát ra tới chó săn, trời sinh liền mang theo loại kia nhạy cảm thứ giác, hơi ngửa đầu liền có thể theo trong không khí ngửi được khí tức. Đại hắc liền hơi vụng về ngốc nét một chút, chỉ có thể dựa vào cái mùi hướng trên mặt đất ngửi, hơn nữa còn tìm không thấy bất kỳ vết tích, cái này đại hắc dường như cũng không có khiếu giác phương diện thiên phú, nhưng là cái này chiến đấu lực Trần Nhạc thật là thấy rất rõ ràng. Lần này định ổ, Trần Nhạc dự định xâm nhập bán lạp tử sơn, dù sao trước đó còn không có đi đến thăm dò qua, hắn từng bước một mang theo hai cái chó, hướng trong núi bò. Cái này cái gọi là bán lạp tử sơn nơi xa nhìn qua thật giống như một tòa núi lớn bị chặt thành hai nửa, một nửa khác bị mất, mà trên thực tế một nửa khác sơn chỉ là lùn một chút, nhưng là trong này cánh rừng dày, hơn nữa còn rất sâu. Bên trong không thể nói cất giấu cái gì manh thú đâu. Cũng may đây là giữa mùa đông phần lớn sinh chim manh thú, toàn đều đã ngủ đông, Trần Nhạc lại hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, trọn vẹn trong núi đi vòng vo tiếp cận 2 giờ, đem chúng quanh đều đã sờ khắp, sau đó mới một mạch đâm vào bán lạp tử sơn một nửa khác, chúng quanh nơi này từng mảnh rừng cây cũng càng ngày càng nồng đậm. Cũng may cái này mùa đông chúng quanh quán một tùng cũng không che chắn ánh mắt, khắp nơi cũng đều là đường, từ chỗ nào đều có thể lên núi, mà Trần Nhạc là thuộc về xuống núi, tiết kiệm không ít khí lực, hơn nữa chui rừng rậm tử đã thấy rất nhiều con sóc tử trên tảng cây qua lại nhảy. Cũng có kia gà rừng bốn phía bay này lấy, cái này hai cái chó cũng sớm đã đuổi theo, mỗi lần chạy xa về sau Trần Nhạc thổi huýt sáo, cái này hai gia hỏa liền sẽ chạy về đến.